Chương 551, Liệu Nguyên. Thống lĩnh thấy Dương Thiên không hề có dấu hiệu linh lực cạn kiệt, ngược lại vẫn sung túc như lúc đầu thì không khỏi kinh hãi. Cùng vực ngoại ma thụ chống đỡ lâu như vậy, cho dù là độ kiếp nhị chuyển cũng khó tránh khỏi tiêu hao một lượng lớn linh lực. Chẳng lẽ tên này có một loại bảo vật gì đó có năng lực khôi phục linh lực trong thời gian ngắn? Có thể không phục linh lực cho độ kiếp kỳ nhanh như vậy, thống linh chỉ nghĩ ra một thứ duy nhất, chính là Thái Hư Linh Nũ. Hắn gằn giọng, thì ra ngươi đã sớm chữ săn Thái Hư Linh Nũ, thảo nào dám cùng ta chơi tiêu hao chiến. Dương Thiên biết tên kia hiểu nhầm, có điều hắn cũng không thừa hơi giải thích. Đúng thì đã sao? Khi nãy ngươi cố sức điều động vực ngoại ma thụ, hiện tại cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Chi bằng bó tay chịu trói để ta tiễn ngươi đi sớm một chút. Lúc này nói những lời vô nghĩa đó thì có ích gì? Để ta cho ngươi kiến thức sức mạnh thực sự của vực ngoại ma thụ. Theo lời nói của thống lĩnh, vực ngoại ma thụ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cành lá của nó bất ngờ kéo dài. Từng nhánh cây đâm thủng hư không rồi biến mất. Cảm nhận được không gian quanh mình chấn động, Dương Thiên lập tức phóng qua một bên. Ngay vị trí hắn vừa tránh qua, hàng trăm cành cây màu đen đã từ trong vết nứt không gian trôi ra, đâm thẳng vào đó. Số lượng cành cây của vực ngoại ma thụ tăng mạnh, bắt đầu xâm chiếm cả không gian rộng lớn. Nó hoàn toàn bao phủ lấy không gian xung quanh Dương Thiên, để cho hắn không có bất kỳ cơ hội bỏ trốn nào. Dương Thiên tay mang ngũ sắc hỏa kiếm vẽ ra một vòng tròn. Từ bên trong vòng tròn, vô số những thanh kiếm nhỏ bằng ngón tay bắn ra bốn phương tám hướng. Nơi tiểu kiếm cũng những cành cây tiếp xúc với nhau liền phát ra những tiếng xèo xèo, cành cây dễ dàng bị đốt cháy. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, những cành cây vốn cháy rủi kia đã mọc lại, thậm chí càng mạnh mẽ hơn trước vài phần. Không gian của Dương Thiên dần bị thu hẹp lại, những cành cây màu đen kia ngày càng tiến lại gần, giống như muốn nuốt chửng lấy hắn. Bất quá, Dương Thiên vẫn biểu hiện lạnh nhạt. Hắn vung tay ném ra một quả cầu màu đen. Khác với lần trước, lần này chỉ có một quả, nhưng về kích thước lại lớn hơn rất nhiều lần. Quả cầu phóng đi, thôn phệ lực mạnh mẽ phát ra, đem những cành cây kia nuốt vào bên trong. Không giống với lúc đầu, thôn phệ lực vốn khắc chế vực ngoại khí lần này lại tỏ ra yếu thế. Quả cầu rất nhanh liền bị những cành cây kia đâm thủng, sau đó sẽ tan nó ra từ bên trong. Ngũ sắc hỏa kiếm trong tay Dương Thiên đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Từng lớp sóng lửa quét ngang. Giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng. Kiếm thứ hai, Liệu Nguyên. Trước mặt Dương Thiên bất ngờ xuất hiện một cái hỏa cầu khổng lồ. Theo đường kiếm của hắn huy động, vô số hỏa cầu bắt đầu hiện lên, số lượng gần như không thể đo đếm được. Bên trong mỗi hỏa cầu có thể cảm nhận được kiếm khí sắc bén, chỉ cần nhìn vào cũng khiến người khác cả cảm thấy đau rát. Không một tiếng động, vô số hỏa cầu bất ngờ nổ tung, biển lửa bao trùm thiên địa, đem vực ngoại khí khủng bố kia thiêu đốt thành hư vô. Biển lửa dữ dội không giờ cản được, không chỉ riêng những cành cây của vực ngoại ma thụ, kể cả không gian cũng bị đốt cháy thành một mảnh hư vô. Thống lĩnh chỉ kịp hét lên một tiếng không liền bị biển lửa cắn ướt, hoàn toàn biến mất. Biển lửa cứ như vậy tồn tại trong một khoảng thời gian dài rồi mới tắt hẳn, để lại một mảnh hư không đen kịt đang dần được pháp tắc tu bổ lại. Mặt đất chỉ còn là một cái hố sâu không thấy đáy. Từng cột khói màu đen bốc lên, trong không khí vẫn còn mang mùi vị cháy khét. Trên mặt Dương Thiên không hề có sự vui mừng. Hắn có thể thấy rõ ràng, trong khoảnh khắc biển lửa cuốn đến, vực ngoại ma thụ đã biến trở lại thành một hạt giống, sau đó tiến vào khe nước hư không trốn thoát. Thứ này quả thực rất lợi hại, nếu không phải thống lĩnh tu vị còn kém, không phát huy được hết uy lực của nó, trận chiến hôm nay sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Không diệt trừ được vực ngoại ma thụ, Dương Thiên tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng không để chuyện này trong lòng. Hắn nhanh chóng truyền tin cho lão giả đại thừa hậu kỳ kia đến đây. Nhận được tin của Dương Thiên, lão giả vội dùng tốc độ nhanh nhất tìm đến, chưa tới 3 giờ sau đã xuất hiện ngay trước mặt Dương Thiên. Hắn nhìn khung cảnh hoang tàn này rồi chắp tay nói. Tiền bối, mọi chuyện đã giải quyết xong. Dương Thiên gật đầu. Trên cơ bản đã xong. Ta đã giết chết thống lĩnh của vực ngoại thiên ma, đám còn lại hẳn là không có gì đáng ngại. Hiện tại ngươi mau dẫn đường cho ta đến chỗ cách giới truyền tống trận. Chỉ cần đem liên kết nối lại, tu sĩ linh giới sẽ dễ dàng đến được nơi này cứu viện. Không cần phải e sợ đám vực ngoại thiên ma này nữa. Tuy lão giả đã đoán được nhưng nghe chính miệng Dương Thiên xác nhận thì không khỏi mừng rỡ như điên. Vực ngoại thiên ma tấn công là ác mộng đối với bất kỳ vị diện nào. Mỗi lần như vậy, số lượng tu sĩ ngã xuống nhiều không kể xiết, thậm chí bị bắt giết mà ma hóa toàn bộ cũng là chuyện bình thường. May mắn có Dương Thiên xuất hiện, bọn hắn tuy bị thiệt hại nghiêm trọng nhưng còn chưa tổn thương đến căn cốt, chỉ cần một thời gian liền có thể khôi phục lại như lúc đầu. Được, tiền bối theo ta. Dương Thiên theo sự chỉ dẫn của lão giả, hai người rất nhanh liền tiến vào khu vực đã bị vực ngoại thiên ma xâm chiếm. Đất đai nơi này đều đã bị vực ngoại khí ăn mòn, trở thành một màu đen kịt. Bên trong không khí không còn là linh lực thông thường, thay vào đó là vực ngoại khí. Hai người đều là tu sĩ cấp cao nên không bị ảnh hưởng nhiều. Nếu đổi lại là một tên kim đan hay nguyên anh kỳ thần chí rất nhanh sẽ bị ăn mòn, trở thành nô lệ cho đám vực ngoại thiên ma kia. Dương Thiên thì không sao, lão giả trông thấy một màn này thì tỏ ra rất giận dữ. Hắn gặp bất kỳ tên vực ngoại thiên ma hay những kẻ bị biến thành nô lệ nào liền không nói hai lời mà ra tay tiêu diệt. Trên suốt quãng đường đi, số lượng vực ngoại thiên ma ngã xuống trong tay hắn lên đến vài trăm tên, còn lại chủ yếu là những tu sĩ bị vực ngoại khí khống chế mà thôi. Con số này so với dự tính của Dương Thiên thấp hơn rất nhiều. Quả nhiên vực ngoại thiên ma hoàn toàn không có ý định chiếm giữ vị diện này nên chỉ cử ra một lực lượng nhỏ. Hơn nữa, sau khi tên thống lĩnh kia chết đi, những kẻ cầm đầu vực ngoại thiên ma đều đã sớm cảm ứng được mà bỏ trốn, chỉ còn lại vài tên cấp thấp, có giết hết cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Tốn một ít thời gian, hai người cuối cùng cũng đến được vị trí của cách giới truyền tống trận. Nơi này chỉ còn là một cái hố sâu. Vì tránh cho quân cứu viện có thể đến, vực ngoại thiên ma đã đem trận pháp này phá hoại triệt để, không cách nào tu sửa được nữa. Dương Thiên quay sang nhìn lão giả. Ngươi có mang theo vật dụng để bố trí trận pháp hay không? Lão giả vội gật đầu, lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Dương Thiên. Bên trong là các loại thiên tài địa bảo chuyên dùng để thiết lập cách giới truyền tống trận. Ngay cả không gian thạch hiếm có cũng có đến 3 viên, phá giới châu có 1 viên. Đây là những thứ do lão giả cũng như tu sĩ khác tại viêm linh giới gom góp lại từ trước, hiện tại đều đưa cho Dương Thiên. Nguyên liệu đầy đủ, Dương Thiên nhún người một cái liền nhảy lên không trung, cảm nhận vị trí chính xác của không gian tiết điểm. Sau khi tìm được không gian tiết điểm, Dương Thiên lập tức ném một viên không gian thạch vào đó, dùng linh lực cố định nó lại. Tiếp đến, Dương Thiên bắt đầu bố trí cách giới truyền tống trận. Việc này đối với hắn không mấy khó khăn, nhưng do trận pháp khá phức tạp nên tiêu tốn khá nhiều thời gian. 5 ngày sau, cách giới truyền tống trận cuối cùng cũng hoàn thành, hai bên đã được câu thông. Dương Thiên cười nói, ta đi trước một bước, tu sĩ linh giới rất nhanh sẽ đến đây tiếp viện. Dựa vào những gì ta đã quan sát thấy, đám vực ngoại thiên ma kia hẳn là đang có một âm mưu rất lớn, các ngươi nên cẩn thận thì hơn. Lão giả còn chưa kịp đáp lại, một âm thanh vang lên khiến đại địa rung lên từng đợt. Muốn đi? Đã muộn. Chương 552, Thánh Băng Tàm. Theo âm thanh kia, một luồng thần thức mang theo uy áp mạnh mẽ phủ xuống hai người. Dương Thiên quay sang nhìn lão giả, trầm giọng. Mau đi đi, ở đây không có chuyện của ngươi. Lão giả cũng nhận biết đại sự không ổn, không nói hai lời lập tức phóng đi. Không có ai ngăn cản hắn, luồng thần thức kia chỉ tập trung vào Dương Thiên. Dường như muốn khóa chặt hắn, không cho Dương Thiên bất kỳ cơ hội bỏ trốn nào. Dương Thiên có chút khinh thường nói. Ngươi đang ở cách nơi này rất xa, muốn đến đây còn cần không ít thời gian. Chút tiểu xảo này cũng muốn hù dọa ta. Âm thanh kia lạnh băng đáp. Ta đã tu bổ xong đại trận phong giới, ngươi không thể thông qua cách giới truyền tống trận bỏ trốn. Ngươi vừa giết chết thuộc hạ của ta, vậy đem ngươi thế vào chỗ trống đó đi. Ta sẽ rất nhanh tìm đến, đem ngươi trở thành nô lệ của ta. Dương Thiên có chút khinh thường. Ngươi rất tự tin. Giọng nói kia vẫn lạnh băng. Chỉ là một tên độ kiếp nhất chuyển mà thôi, ngươi cho rằng giết được một tên thuộc hạ của ta là rất lợi hại. Dương Thiên lắc đầu. Ta biết ngươi rất mạnh. Tối thiểu cũng là độ kiếp thất chuyển, thậm chí bát chuyển. Dựa vào trạng thái hiện tại, ta đúng là không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, muốn ngăn cản ta rời đi thì còn kém nhiều lắm. Dương Thiên nói xong liền bước vào cách giới truyền tống trận, ném ra vài viên cực phẩm linh thạch khởi động nó. Từ bên trong cách giới truyền tống trận phát ra một cột sáng đâm thẳng lên bầu trời. Dương Thiên đứng bên trong cột sáng, rất nhanh liền biến mất. Được bao bọc bởi vầng sáng, Dương Thiên rất nhanh phát hiện mình bị một rào chắn cản lại. Hắn biết tên kia cũng không nói suông, đại trận phong giới quả thực đã được tu bổ lại. Bất quá, Dương Thiên đã sớm có chuẩn bị, lập tức vung tay ném ra phá giới châu. Phá giới châu là bảo vật đặc biệt chuyên dùng để mở ra thông đạo giữa hai vị diện. Vốn dĩ lão giả đưa nó cho Dương Thiên để thiết lập lại cách giới truyền tống trận mới, nhưng với tạo nghệ của Dương Thiên, hắn trực tiếp sử dụng thông đạo cũ làm cầu nối, vì vậy tiết kiệm được một viên phá giới châu. Bảo vật có thể mở ra thông đạo giữa hai vị diện, dùng nó đánh ra một cái lỗ hổng trên đại trận phong giới chính là giết gà mà dùng dao mổ trâu. Bất quá, tình thế hiện tại không cho phép Dương Thiên có lựa chọn khác. Phá giới châu vừa va chạm vào rào chắn do đại trận phong giới tạo thành liền dễ dàng đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Dương Thiên được vầng sáng do cách giới truyền tống trận tạo ra bao phủ, cứ như vậy dễ dàng vượt qua. Hắn rời đi được một lúc, một đám vực ngoại khí khổng lồ bên ngoài không gian cuồn cuộn cuốn tới, mang theo giọng nói tức giận vang lên. Đáng chết, không ngờ hắn lại có phá giới châu. Đừng để cho ta gặp lại ngươi, bằng không nhất định sẽ để cho người sống không bằng chết. Dương Thiên không nghe được những lời này. Cho dù có nghe được hắn cũng sẽ chẳng bận tâm. Nếu có cơ hội gặp lại, là ai truy sát ai còn chưa biết được. Khi vòng sáng bao bọc Dương Thiên biến mất, hắn xuất hiện tại một cái cách giới truyền tống trận khá lớn, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào. Dương Thiên cũng sớm đoán được chuyện này, hắn chậm rãi bước xuống. Một lão giả dẫn theo một đám người bước đến trước mặt Dương Thiên, trầm giọng nói. Người vừa từ viêm linh giới truyền tống đến đây. Dương Thiên bình thản. Đúng vậy. Không thể nào, truyền tống trận tại đó đã bị phá hủy, ngươi làm cách nào nối lại liên kết? Chút tiểu xảo mà thôi, không có gì khó khăn. Được rồi, tuy ta đã diệt trừ tên thống lĩnh của vực ngoại thiên ma nhưng dường như phía sau vẫn còn một kẻ mạnh hơn đang trên đường đến. Tu vị ước chừng độ kiếp thất chuyển, ta cũng lực bất tòng tâm, các ngươi tự mình lo liệu cho tốt đi. Các ngươi nên nhanh lên một chút. Lỡ như hắn lại đem đầu bên kia truyền tống trận phá đi. Dương Thiên bỏ dở câu nói rồi biến mất. Những người ở đây không một ai để tâm đến hắn, bọn họ vẫn còn bị bốn từ độ kiếp thất chuyển làm chấn động. Tu vị bậc này chính là cường giả tối đỉnh của vực ngoại thiên ma, dồn sức như vậy để chiếm một cái tiểu vị diện có đáng hay không? Một người tiếng lên hỏi. Trưởng lão, việc này phải làm thế nào? Tin tức của tên kia chưa hẳn đã chính xác. Nói không chừng hắn là nội gián bị vực ngoại thiên ma mua chuộc. Lão giả lắc đầu. Trên người hắn không có dấu hiệu của vực ngoại khí, không nên phán đoán bừa bãi. Chuyện có liên quan đến độ kiếp thất chuyển chúng ta không có tư cách quyết định, ta phải đi hỏi ý kiến của đại nhân. Lão giả nói xong cũng biến mất, để lại một đám người vẫn ngơ ngác, chưa kịp tiếp nhận thông tin kinh dị kia. Dương Thiên không quan tâm đám người kia sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Hắn làm đến đây coi như đã hoàn thành nghĩa vụ. Có cứu được viêm linh giới hay không cũng không liên quan gì đến hắn nữa. Dương Thiên không biết rằng, thực ra tên độ kiếp thất chuyển kia ngay từ đầu đã không có ý định đến viêm linh giới. Chỉ vì Dương Thiên đem bảo vật vượt ngoại ma thụ của hắn đánh trọng thương, tên kia mới phải tự thân xuất chiến. Phải biết, những cuộc chiến thông thường thế này, nhân vật đỉnh cấp như hắn nhất định sẽ không tham gia. Một khi hắn xuất hiện, cao tầng của linh giới chắc chắn phải ra mặt để tạo lên thế cân bằng. Tu sĩ đẳng cấp này chiến đấu, thiệt hại không thể đo đếm được. Vì vậy những chuyện như thế này cực kỳ hiếm khi xảy ra. Nhưng Dương Thiên lại giống như một ngòi nổ khơi nguồn cho tất cả bốc cháy thành một đám lửa to, không cách nào dập tắt được. Kẻ gây họa lúc này lại đang tiêu dao, thậm chí cho rằng mình vừa làm được một việc tốt, chẳng qua là thiếu may mắn không tiêu diệt tận gốc được vực ngoại ma thụ mà thôi. Vô tình lạc vào viêm linh giới khiến Dương Thiên hao tốn một chút nhiều thời gian. May mắn hắn cũng được đến đáp xứng đáng. Ngoài mảnh vỡ của hỗn độn diệt thế kiếm cùng hai bảo vật ẩn chứa linh lực tinh khiết, Dương Thiên còn có những nguyên liệu sót lại để thiết lập cách giới truyền tống trận do lão giả đưa cho. Bọn hắn đều lo sợ sẽ thất bại nên chuẩn bị nguyên liệu nhiều hơn hai phần, cái này vừa hay lại làm lợi cho Dương Thiên. Nguyên liệu cơ bản đã đầy đủ, có điều muốn đưa sở từ trở về trái đất vẫn có chút phiền phức. Thứ nhất, trái đất không nằm trong vị diện tu chân mà thuộc về vị diện khoa học kỹ thuật. Hai khu vực này cách nhau rất xa, pháp tắc cũng có sự khác biệt lớn. Điển hình như việc đám người tại tiên giới muốn hạ xuống vị diện thấp hơn sẽ gặp rào cản pháp tắc, còn đến những nơi như trái đất thì chỉ cần tiêu tốn ít thời gian là được. Khoảnh cách xa nhưng rào cản yếu, vậy thì cần thêm một nguyên liệu giúp cho việc di chuyển đường dài, đảm bảo độ an toàn cao hơn. Trong số những thứ có tác dụng này mà Dương Thiên được biết, tại linh giới chỉ có một loại, hơn nữa cực kỳ khó tìm, đó là sợi tơ do thánh băng tầm nhả ra, thánh băng tơ. Thánh băng tầm là một loại yêu thú rất đặc biệt. Nó không đạt đến cấp độ thần thú nhưng lại vượt xa yêu thú thông thường, vì vậy thương được xem là bán thần thú. Tơ do thánh băng tầm nhà ra có độ bền và dai cực kỳ cao, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa một ít không gian lực. Luyện chế pháp bảo chỉ cần thêm vào một lượng nhỏ thánh băng tơ liền khiến pháp bảo có thêm đặc tính dẻo dai, rất khó bị phá hủy. Đáng nói là, tại linh giới ghi nhận nhiều năm nay chỉ ghi nhận sự xuất hiện của một con thánh băng tàm, nó là sủng vật của một trong những nhân vật đỉnh cấp tại linh giới, Mộng Huyễn Tiên Tử. Đối với danh từ này, Dương Thiên trước kia cũng chỉ là được nghe Vạn Sự Thông nhắc đến chứ không quá để ý, nhưng xem ra hiện tại không thể không tìm đến nàng một chuyến. Mộng Huyễn Tiên Tử hành tung thần bí, thoát ẩn thoát hiện, không có nơi ở cố định. Dùng cách thông thường muốn tìm được nàng không biết sẽ hao tốn bao nhiêu thời gian. Để Sở Từ lại linh giới càng lâu sẽ càng nguy hiểm, Dương Thiên cũng không có nhiều thời gian như vậy. Dương Thiên khẽ lắc đầu. Xem ra lần này lại phải đến tìm tên Vạn Sự Thông kia một chuyến. Linh cửu vẫn còn dư hai bình, coi như là trả công hắn đi. Ở một nơi cách đó rất xa, mỹ mặt Vạn Sự Thông giật lên liên tục. Hắn lo lắng nói. Lẽ nào có chuyện gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra? Chương 553, cùng đến. Khi Dương Thiên tìm đến căn nhà nhỏ kia thì không gặp được Vạn Sự Thông. Hắn cũng không tỏ ra thất vọng, trực tiếp đi vào trong nhà. Thần thức tỏa ra tìm kiếm, Dương Thiên rất nhanh liền lôi từ dưới gầm giường ra một cái hộp nhỏ làm bằng gỗ màu đen. Bên trong cái hộp có một xấp tiền xu hình dạng đặc biệt, bên trên khắc những văn tự cổ quái, gồm hai màu đen và đỏ. Dương Thiên lấy ra một đồng xu màu đỏ ném lên trời, sau đó bắn ra một đạo kiếm khí cắt nát nó. Đồng xu nổ tung thành nhiều mảnh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong vài giây rồi tắt ngụm. Xong việc, Dương Thiên bắt đầu lục lọi trong nhà, tiếp tục lấy ra thêm vài chục bình linh tửu. Vạn Sự Thông có phần giống Dương Thiên, ưa thích các loại linh tửu quý hiếm có hương vị tuyệt hảo. Trong thời gian chờ đợi, Dương Thiên tiện tay lấy vài bình linh tửu của hắn thưởng thức, tên kia hẳn là sẽ không để bụng. Lúc này Vạn Sự Thông đang ngồi uống rượu, thưởng thức mỹ nữ nhảy múa cùng một đám đại thừa, độ kiếp kỳ khác. Một người lên tiếng. Vạn Sự Thông huynh, ngươi thấy hương vị loại linh tửu này như thế nào? Vạn Sự Thông tấm tắc khen. Không tệ, so với những loại linh tửu ta đang cất giấu ở nhà thì không kém nhiều lắm. Những mỹ nữ ở đây đều được tuyển chọn khá kỹ. Khí chất, động tác vũ đạo, tu vị, nhan sắc đều là nhất lưu. Cũng không rõ Trấn Vũ chân nhân vì sao lại đột nhiên mời chúng ta đến đây dự tiệc. Ta nghe nói hắn không phải loại người ưa thích tiệc tùng. Người kia khẽ lắc đầu. Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng 9 phần 10 là vì sự trở lại của sát thần. Hắn vừa dứt lời, trên đài cao đã vang xuống âm thanh. Các ngươi lui ra đi. Những mỹ nữ đang nhảy múa đồng loạt dừng lại, cúi chào một cái rồi lui ra. Trấn Vũ chân nhân nhìn về phía Vạn Sự Thông trầm giọng nói. Vạn Sự Thông, lần này mời ngươi và các vị đạo hữu đến đây dự tiệc chỉ là việc phụ. Quan trọng hơn chính là tin tức về sát thần. Hy vọng ngươi có thể kể cho bọn ta nghe nhiều hơn một chút. Trấn Vũ chân nhân vừa nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người trong đại điện đều tập trung về phía Vạn Sự Thông. Những người được mời đến đây tu vị thấp nhất cũng là đại thừa hậu kỳ, đại đa số đều là độ kiếp kỳ. Thứ bọn hắn quan tâm nhất hiện tại không phải là Long tộc đang có ý đồ gì hay vực ngoại thiên ma đang dục dịch chuẩn bị tấn công linh giới mà là những tin tức liên quan đến sát thần. Vẻ mặt Vạn Sự Thông có chút khó coi. Trấn Vũ chân nhân, những gì biết ta đều đã nói. Lần này sát thần trở lại, tu vị dường như chỉ có hợp thể kỳ, hơn nữa tính cách cũng đã thay đổi rất nhiều. Ta hoài nghi đây chỉ là một phân thân do hắn phái xuống để tiếp tục trả thù những kẻ đã tham dự vây công hắn năm đó mà thôi. Các ngươi cũng biết, vận mệnh của sát thần rất đặc biệt, không hề nằm trong vận mệnh trường hà. Cho do ta có muốn cũng vô pháp quan sát được. Mọi người ở đây nghe vậy đều thở dài. Mỗi lần hỏi đến sát thần, Vạn Sự Thông đều nói những lời này. Nhưng đây vốn không phải thứ bọn họ muốn nghe. Trấn Vũ chân nhân tiếp tục. Ta nghe nói sau khi sát thần tiêu diệt Thiên Diễn Tông, bốn vị độ kiếp kỳ đã hợp tác với nhau vây công hắn, cuối cùng bị hắn phá vây, liều mạng bỏ chạy mới giữ được mạng sống. Ngươi nói đây chỉ là một cái phân thân, ta chưa từng nghe nói có phân thân của vị tiên nhân nào chỉ trong thời gian ngắn như vậy từ hợp thể kỳ đạt đến độ kiếp kỳ. Bên trong chắc chắn có ẩn khúc gì đó. Vạn Sự Thông thở ra một hơi. Chuyện liên quan đến sát thần sao có thể dùng lẽ thường để phán đoán. Hắn đã cử phân thân về đây để trả thù, phân thân này tất nhiên phải có đủ năng lực để làm việc đó. Nhưng ta thấy rất lạ, các ngươi năm xưa đều không tham dự vây công hắn, tại sao lại phải lo sợ hắn trả thù? Trấn Vũ chân nhân hừ lạnh. Còn không phải những lão giả kia nhờ cậy hay sao? Bọn hắn sợ sát thần tìm đến nên chỉ một mực lẩn trốn bên ngoài hư không, chuyện tìm hiểu thông tin đều giao lại cho chúng ta. Vạn Sự Thông cười khổ. Đám người kia đều là tồn tại đứng đầu linh giới, địa vị cao quý vô cùng, vậy mà cũng có ngày phải chạy trốn như chó nhà tang, đúng là không ai có thể đoán trước được. Trấn Vũ chân nhân thấy Vạn Sự Thông yên lặng không đáp liền lớn tiếng. Vạn Sự Thông, ngươi đừng cho rằng chuyện năm xưa ngươi âm thầm báo cho sát thần vị trí của những người kia để hắn tìm đến không có ai biết được. Thật ra bọn hắn đều đã sớm đoán được, lý do người còn sống đến ngày hôm nay là nhờ có bọn ta ra sức bảo vệ. Nhưng nếu ngươi tiếp tục bảo vệ hắn, bọn ta cũng là lực bất tòng tâm. Vạn Sự Thông có chút kinh ngạc. Hắn cũng có chút kỳ lạ, tại sao bao năm qua không có ai tìm đến truy sát hắn, thì ra là do đám người Trấn Vũ chân nhân âm thầm ra tay bảo vệ. Những người có mặt ở đây đều là lão bằng hưu đã có giao tình nhiều năm. Vạn Sự Thông tu vị thấp nhưng nhờ có thiên diễn thuật thần diệu nên mới được ngồi ngang hàng với bọn họ. Bất quá giao tình đó còn chưa đến mức khiến bọn hắn ra mặt chống đối lại những người kia. Biết được việc này, Vạn Sự Thông thực sự có chút cảm động. Hắn cắn răng. Thực ra muốn tìm được sát thần có một cách. Chỉ là cách này là do ta và hắn giao kèo từ gần 1.000 năm trước. Không biết hiện tại còn có hiệu quả hay không? Mọi người đồng loạt hỏi. Là cách nào? Mau nói cho bọn ta biết. Vạn Sự Thông đưa tay cầm lấy ly rượu trên bên định uống một hớp thì bất ngờ cả người run lên, ly rượu trên tay lập tức rơi xuống đất. Trấn Vũ chân nhân cảm thấy có điểm không đúng liền hỏi. Có việc gì sao? Vạn Sự Thông bất đắc dĩ nói. Chúng ta không cần tìm hắn. Sát thần vừa mới dùng phương thức kia tìm đến ta. Hắn tìm đến ngươi. Đúng vậy, nguyên nhân vì sao cũng không khó đoán. Linh giới lại sắp xảy ra một trận tinh phong huyết vũ. Các ngươi vẫn nên tìm một chỗ bế quan chờ sóng gió qua đi thì hơn. Vạn Sự Thông nói xong liền đứng dậy chắp tay cáo tử. Khi hắn chuẩn bị rời đi, Trấn Vũ chân nhân cũng hai lão giả khác đã bay đến bên cạnh. Trấn Vũ chân nhân thản nhiên nói. Cùng đi đi. Ta muốn gặp mặt nhân vật Phong Vân đã từng đem linh giới giết đến máu chảy thành sông này một lần. Không biết sát thần có đáng sợ như lời đồn đại hay không? Vạn Sự Thông cũng không từ chối, hắn chỉ cười nhạt. Hắn đương nhiên không đáng sợ như trong lời đồn. Vạn Sự Thông dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Mà đáng sợ hơn rất nhiều. Dương Thiên lúc này đang nằm vắt chân lên giường, bên dưới là một đống những bình rượu trống rông chất thành một chồng cao. Nếu Vạn Sự Thông nhìn thấy chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt. Linh cửu quý hiếm hắn cất giữ nhiều năm nay trong một thời gian ngắn đã bị Dương Thiên thanh lý hơn một nửa. Nửa còn lại đang được xếp trên bàn chờ đến lượt. Dương Thiên uống hết một bình đầy liền vung tay ném đi. Chiếc bình bay theo một quỹ tích hình vòng cung rồi nhẹ nhàng đáp xuống chồng bình giống kia. Hắn đưa tay che miệng ngáp một cái. Vạn Sự Thông, nếu ngươi không về nhanh, nói không chừng ta thực sự sẽ uống cạn đống linh cửu này. Dương Thiên vừa nói vừa dùng khống vật thuật lấy một bình khác từ trên bàn rơi vào tay mình. Hắn vừa mở nắp bình, còn chưa kịp đưa lên miệng uống thì phát hiện ở đằng xa có một đợt chấn động không gian. Thần thức tỏa ra, Dương Thiên nhìn thấy một vết nứt không gian đang dần mở ra. Từ bên trong bước ra bốn người, ngoại trừ Vạn Sự Thông là ba người khác, phân biệt là một thanh niên thân hình cường tráng, dáng vẻ oai hùng cùng hai lão giả bộ dạng già nua yếu ớt. Dương Thiên không rõ vì sao Vạn Sự Thông lại dẫn đám người này đến đây, bất quá hắn cũng không tức giận, ngược lại có chút hứng thú. Nói không chừng có thể moi thêm vài bảo vật quý hiếm. Giọng nói của Dương Thiên trực tiếp truyền vào tai bốn người. Vạn Sự Thông, ta đợi ngươi thật lâu. Đống linh tiểu ngươi cất chữ cũng sắp hết, cái này là do ngươi chậm chạp, không phải lỗi của ta à. Chương 554, Sát Thần Khủng Bố. Bốn người lóe lên một cái liền xuất hiện trong nhà Vạn Sự Thông. Nhìn tình cảnh Dương Thiên đang nằm trên giường, bên dưới là rất nhiều bình rượu rông đang chất thành đống, Vạn Sự Thông vậy mà thực sự rơi nước mắt. Hắn nếu máu nói. Dương Thiên, ngươi thực sự uống hết sao? Dương Thiên cũng có chút giật mình. Ê, Vạn Sự Thông, ngươi không phải thực sự khóc ga. Chỉ uống chút rượu mà thôi, đằng kia còn có rất nhiều. Theo hướng Dương Thiên chỉ tay, bốn người đồng loạt nhìn lên bàn. Nơi đó chỉ còn lại hai, ba bình rượu, nhìn qua có chút cô đơn. Vừa phát hiện Vạn Sự Thông trở về, Dương Thiên lập tức thu hết những bình rượu kia vào trong không gian giới chỉ. Chỉ trừ lại vài bình mang tính tượng trưng. Vạn sự thông cố kiềm chế. Khi sư phụ ta chết ta còn không khóc. Mẹ nó, Dương Thiên, nếu ngươi không phải là sát thần, hôm nay lão tử nhất định sẽ giết chết ngươi. Dương Thiên cười làm hòa. Vạn sự thông, ta và ngươi xem như bằng hữu đã nhiều năm. Nhớ năm xưa ta còn mời ngươi uống tiên quỳnh ngọc lộ, so với thứ kia, đống rác rưởi này có đáng là gì? Ngươi còn dám nói. Cả một bình tiên quỳnh ngọc lộ, ta cầu xin hết cả nửa ngày ngươi cũng chỉ cho ta một ly nhỏ, sau đó tự mình uống cạn. Có loại bằng hữu như ngươi sao? Đó không phải là vì ta sợ ngươi tu vị quá kém, uống nhiều sẽ bị bạo thể mà chết sao? Ngươi còn già mồm, nếu ngươi lo lắng cho ta có thể chia cho ta nửa bình cất lại uống dần, cần gì phải một hơi uống cạn? Rõ ràng sợ uống chậm sẽ bị ta chia trác. Vạn sự thông trong cơn giận dữ cũng quên mất nỗi sợ đối với Dương Thiên, không chút e ngại mắng chửi. Dương Thiên thì không hề tỏ ra tức giận, ngược lại có chút vui vẻ. Đây mới là cách bằng hữu lâu ngày trò chuyện với nhau, hắn cảm thấy rất thoải mái. Ba người Trấn Vũ chân nhân trợn mắt há mồm. Đây là sát thần lừng danh từng đồ sát hàng tỷ sinh linh tại linh giới, đem đám độ kiếp kỳ đại năng đánh đến gà bay chó chạy hay sao? Còn vạn sự thông, không phải khi nay hắn tỏ ra rất e sợ Dương Thiên sao? Thế nhưng hiện tại tình huống có chút trái ngược. Vạn sự thông khí thế hùng hồn mắng chửi, Dương Thiên bộ dạng tươi cười làm hòa. Cái này hình như không giống như trong lời đồn lắm a. Đem hết bực dọc trong người chút ra, cơn giận của vạn sự thông dần hạ xuống. Sống lưng hắn lập tức chảy mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên suy nghĩ. Ta vừa mới mắng chửi Dương Thiên. Cổ nhân có câu nóng giận mất khôn quả nhiên không sai. May mắn tính cách của hắn đã thay đổi. Nếu lui về vài vạn năm trước, cho dù ta không chết cũng sẽ chịu không ít đau khổ. Đây có thể xem như đại cát, lần sau nhất định phải biết kiềm chế. Trong khi vạn sự thông đang tự trấn an mình, Dương Thiên nhìn về phía đám người Trấn Vũ chân nhân. Các ngươi là bằng hữu của vạn sự thông muốn đến đây để gặp ta. Trấn Vũ bước về phía trước, gật đầu. Ta gọi là Trấn Vũ, chủ nhân của Thánh Hoàng Điện, hiệu là Trấn Vũ chân nhân. Dương Thiên thản nhiên. Thánh Hoàng Điện, ta đã từng đến nơi đó. Hơn ngàn năm trước khi ta còn là phân thần kỳ có ghé qua nơi đó một chuyến cướp đi huyền hoàng mục cùng bí phương luyện chế thất diệu đan. Sau đó bị một lão giả gọi ta Thái Ất chân nhân truy sát. Cuối cùng ta dùng cực linh hỏa đem động phủ của hắn đốt cháy, không may ngọn lửa lan sang một bên, đem gần một phần mười Thánh Hoàng Điện đốt thành tro tàn. Ê, chính là như vậy, cái tên này thực có chút hoài niệm a. Mặt của Trấn Vũ có chút đen lại. Sự kiện kia hắn cũng có nghe nói qua. Bất quá chỉ là một tên phần thần kỳ lại đem Thánh Hoàng Điện nổi danh linh giới làm loạn. Trấn Vũ chân nhân tức giận cắt chức phong chủ của Thái Ất chân nhân, phát hắn làm quản lý dược phòng ngàn năm. Hiện tại cảm thấy mình có điểm quá đáng. Kẻ phá hoại là sát thần, cho dù khi đó hắn chỉ mới là phân thần kỳ thì cũng không thể dùng lý lẽ thông thường để tính được. Dương Thiên cười nói. Chuyện đã xảy ra rất lâu. Ngươi đường đường là chủ nhân của Thánh Hoàng Điện, lẽ nào lại thủ dai như vậy chứ? Trấn Vũ chân nhân cũng cười. Sát thần nói đùa, ta sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà sinh khí? Lần này ta muốn thay mặt những lão già kia chuyển lời đến ngươi. Vẻ mặt Dương Thiên thay đổi, hẳn hiểu từ những lão già kia của Trấn Vũ chân nhân là muốn nói đến ai. Hắn trầm giọng. Bọn hắn muốn nói gì? Trấn Vũ chân nhân có chút dè chừng. Tuy hắn nhìn ra được tu vị của Dương Thiên chỉ có độ kiếp nhất chuyển, thế nhưng người này vẫn mang lại cho Trấn Vũ chân nhân cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, vạn sự thông nói lần trước hai người gặp mặt, tu vị của Dương Thiên chỉ là hợp thể kỳ. Mới qua vài năm, thời gian này đối với tu sĩ cấp cao như bọn hắn chỉ là một cái chớp mắt, vậy mà Dương Thiên đã đạt đến độ kiếp nhất chuyển, tốc độ này thực sự khiến người ta chân chối không nói nên lời. Trấn Vũ chân nhân cẩn thận lựa lời. Bọn hắn muốn nói rằng đại nạn của linh giới sắp đến, chúng ta nên đoàn kết chống địch, không nên tự mình làm tổn hại lẫn nhau để kẻ thù được lợi. Dương Thiên lạnh nhạt đáp. Nói thật dễ nghe. Thời điểm bọn hắn truy sát ta và Tử Hà, không phải vực ngoại thiên ma cũng đang nhăm nhe linh giới hay sao? Lúc đó bọn hắn vì cái gì không tiếc cả thể vây công ta, cuối cùng khiến cho Tử Hà vì cứu ta mà chết. Vì cái gì? Câu cuối Dương Thiên gần như hét lên. Sát khí từ trong người hắn ngưng thực thành một đám khí màu đen đem tất cả những người trong phòng bao bọc lại. người dân trong thành đồng loạt ngã xuống đất ôm lấy ngực. Bọn hắn cảm giác tim mình như đang bị bóp nghẹt, hít thở không thông. May mắn, chuyện này chỉ diễn ra trong vài giây, Dương Thiên lập tức thu hồi sát khí, trong lòng truyền tin cho Tâm Ma. Nơi này không có chuyện của ngươi. Tâm Ma cười to. Không có chuyện của ta. Ngươi đừng quên, ta vì cái chết của Tử Hàn nên mới được sinh ra. Tất cả những kẻ đã gây ra chuyện này đều phải trả một cái giá rất đắt. Dương Thiên gằn giọng. Chuyện này ta sẽ tự mình lo liệu. Đến khi cần thiết ngươi sẽ có cơ hội ra tay. Ha ha, ta rất chờ mong đến lúc đó a. Tâm Ma để lại tiếng cười mang rợ rồi biến mất. Dương Thiên ngẩng đầu lên nhìn đám người Trấn Vũ chân nhân. Ai, thật xin lỗi, mỗi lần nhắc đến Tử Hà ta đều không thể khống chế tốt tâm tình của mình. Ba người Trấn Vũ chân nhân cố nén kinh hãi. Vừa rồi mới thực sự là sát thần Dương Thiên danh chấn linh giới. Sát khí khủng bố đến mức ngưng thực. Cho dù là tu vị độ kiếp kỳ như bọn họ cũng bị cỗ sát khí kinh khủng kia đè nén, khiến cho chiến lực suy giảm đi hai phần. Đừng xem thường hai phần này, trong chiến đấu có thể giảm sức mạnh của đối thủ đi hai phần là một con số cực kỳ khủng bố, đủ để ngươi nghịch chuyển tình thế. Không chỉ riêng sát khí, trong khoảnh khắc đó, bọn hắn dường như đã nhìn thấy một bộ mặt khác của Dương Thiên. Hắn giống như ma thần trưởng khống sinh mệnh của mọi người ở đây. Dường như chỉ cần một ý niệm của Dương Thiên, bọn họ sẽ không chút phản kháng liền mất mạng. Vạn sự thông không hề nói quá. Sát thần Dương Thiên so với lời đồn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bọn hắn không biết, bộ mặt kia cũng không hẳn là Dương Thiên mà chính là tâm ma của hắn. Sau hơn ngàn năm qua đi, tâm ma một mực ẩn giấu bên trong cơ thể Dương Thiên. Tu vị của hắn lúc này cao bao nhiêu Dương Thiên cũng không đoán biết được. Nhưng chắc chắn sẽ không dưới thánh thể kỳ. Thánh thể kỳ tu sĩ đã không còn nằm trong phạm trù của nhân loại. Nếu khi nãy Dương Thiên không kiềm chế để cho tâm ma toàn lực phóng ra sát khí, nói không chừng toàn bộ tòa thành này, kể cả bốn người trước mặt đã trực tiếp bị sát khí khủng bố kia chấn nát linh hồn. Thánh thể kỳ kinh khủng đến như mức nào, đám người Trấn Vũ chân nhân còn xa xa không nhìn ra được. Dương Thiên gằn giọng nói tiếp. Trở về nói với đám người kia ngửa cổ lên đợi ta đến lấy. An nguy của linh giới không cần bọn hắn bận tâm, mọi việc đã có Dương Thiên ta lo liệu. Chương 555, Tam Đại Tuyệt Địa. Đang lúc Trấn Vũ chân nhân không biết nói gì. Lão giả đứng bên tay phải hắn đã lên tiếng. Sát thần Dương Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại. Thế nhưng ngươi nay đâu bằng xưa. Chỉ với tu vị độ kiếp nhất chuyển, cho dù dựa vào sát khí khủng bố kia cũng khó lòng chống lại đại quân vực ngoại thiên ma. Dương Thiên phất tay. Ngàn năm trước ta có thể ngăn cản vực ngoại thiên ma, ngàn năm sau cũng tương tự là như vậy. Về phần ta sẽ làm như thế nào, các ngươi không cần phải bận tâm. Trong bốn người, Vạn Sự Thông là kẻ hiểu rõ Dương Thiên nhất. Một khi hắn đã quyết, không gì có thể thay đổi được. Vạn Sự Thông cũng không muốn tiếp tục vấn đề này liền nói. Dương Thiên, lần này ngươi đến tìm ta là có việc gì? Nhớ đến mục đích của mình, Dương Thiên cười nói. Cũng không có chuyện gì quan trọng. Ta muốn nhờ ngươi tìm một người. Tìm ngươi. Vạn Sự Thông cau mày, mỗi lần Dương Thiên nhờ hắn tìm người tất sẽ có một vụ thảm sát. Vạn Sự Thông không mấy bận tâm. Thế nhưng hiện tại ở đây có mặt ba người Trấn Vũ chân nhân, để bọn hắn nghe được sẽ không tiện lắm. Dương Thiên hiểu Vạn Sự Thông đang suy nghĩ gì liền nói. Yên tâm đi, lần này ta đến linh giới có vài chuyện cần làm. Chờ mọi việc giải quyết xong xuôi ta mới tìm đám người kia giải quyết ân oán. Vạn Sự Thông thở ra một hơi. Ngươi muốn tìm người nào? Mộng Huyễn Tiên Tử. Vạn Sự Thông giật mình. Ngươi nói Mộng Huyễn Tiên Tử. Dương Thiên gật đầu. Có vấn đề gì sao? Vạn Sự Thông còn chưa đáp, Trấn Vũ chân nhân đã thay hắn trả lời. Mộng Huyễn Tiên Tử hành tung thần bí, thoát ẩn thoát hiện. Cả linh giới không có ai nắm chắc được nàng đang ở đâu. Chỉ là một vạn năm trước ta có nghe một vị đạo hữu nói rằng, Mộng Huyễn Tiên Tử đã đến Hắc Ám Hoa Hải tìm kiếm một thứ gì đó, đến nay vẫn chưa có tin tức gì của nàng. Nói không chừng. Trấn Vũ chân nhân không cần nói hết câu Dương Thiên đã hiểu được vấn đề. Hắc Ám Hoa Hải là một trong Tam Đại Tuyệt Địa, bao gồm ba nơi: Hắc Ám Hoa Hải, Tử Vong Xâm Lâm cùng Hư Vô Chi Địa. Trong ba nơi, Hư Vô Chi Địa là thần bí nhất, không có ai biết nó nằm ở đâu cũng như không có bất kỳ thông tin nào về nó. Tương truyền rằng bất kỳ kẻ nào bước vào Hư Vô Chi Địa đều không thể thoát ra được. Tiếp đến là Tử Vong Xâm Lâm. Nơi này trước kia vốn là một khu rừng màu mỡ, tài nguyên phong phú. nhưng tất cả đều thay đổi khi một loại sinh vật xuất hiện. Nói là sinh vật cũng không đúng, đó là một đoá hoa, chính là loại hoa mà Dương Thiên nhìn thấy tại Thủy Hoàng Giới, Tử Tinh Hoa. Khác với Thủy Hoàng Giới, tu sĩ tại Linh Giới có trình độ tu chân và hiểu biết cao hơn rất nhiều. Bọn hắn nhận ra nguồn gốc của Tử Tịch Hoa cũng như nguy cơ mà nó có thể mang lại. Vì vậy hàng trăm tên độ kiếp kỳ đã hợp tác với nhau, tạo ra một cái trận pháp đặc biệt có thể ngăn cản Tử Tịch Hoa phát triển đến trạng thái thành thục. Bù lại, cứ cách một khoảng thời gian, Tử Tịch Hoa sẽ lại một lần phóng xuất ra Tử Tịch khí, đem tất cả những thứ quanh nó tiêu diệt. Điều kiện môi trường thay đổi, một vài loại sinh vật có linh lực tương đồng với Tử Tịch khí tìm đến đây sinh sống. Các loại thực vật kỳ dị cũng bắt đầu phát triển, hình thành lên Tử Vong Xâm Lâm. Diện tích Tử Vong Xâm Lâm ngày càng rộng lớn, mang theo Tử Tịch khí xâm lấn Linh Giới. Để tránh cho tình trạng này tiếp diễn, một cái trận pháp khổng lồ bao bọc toàn bộ Tử Vong Xâm Lâm đã được dựng lên, ngăn cản Tử Tịch khí tiếp tục lan rộng. Toàn bộ phạm vi bên trong trận pháp này chính là Tử Địa. Tất cả những người từng đi vào trong đó sớm muộn đều sẽ bị Tử Tịch khí ăn mòn sinh mệnh. Cho dù tu vị lợi hại cỡ nào cũng đều nuốt hận bỏ mình. So với hai tuyệt địa ở trên, danh khí của Hắc Ám Hoa Hải kém hơn một chút. Nếu nói hai nơi ở trên bước vào chắc chắn sẽ mất mạng, Hắc Ám Hoa Hải vẫn có một tia sinh cơ. Nơi này tồn tại rất nhiều loại thủy quái đáng sợ, tất cả đều tu luyện linh lực ám thuộc tính. Ám thuộc tính sát thương không cao như hỏa thuộc tính hay kim thuộc tính, tốc độ không bằng quang thuộc tính hay lôi thuộc tính. Phòng thủ không thể so với một thuộc tính hay thổ thuộc tính. Thế nhưng nó lại là loại thuộc tính linh lực khiến nhiều người e dè nhất. Ma khí, sát khí, vượt ngoại khí, tất cả đều thuộc ám thuộc tính. Mỗi một cái đều có công năng đặc dị khiến cho không ai dám xem thường. Tất cả thủy quái ở Hắc Ám Hoa Hải đều là ám thuộc tính, chỉ nghĩ đến đây cũng đủ khiến người ta run sợ. Có điều đây chưa phải điểm đáng sợ nhất của Hắc Ám Hoa Hải, thứ chân chính ẩn giấu bên trong. Tạo nên hung danh của nó là một loại thực vật, Hắc Ám Hoa. Chỗ đáng sợ của Hắc Ám Hoa không phải ở lực công kích. Ngược lại, nó hoàn toàn không có lực công kích. Loại hoa này sinh trưởng tại Hắc Ám Hoa Hải, những người tiến vào nơi này thông thường sẽ không nhìn thấy nó. Nhưng một khi đã nhìn thấy, 9 phần 10 là không trở ra được. Hắc Ám Hoa không có năng lực công kích, bù lại nó sở hữu huyễn thuật cực mạnh để tự bảo vệ mình. Tu sĩ bình thường đi ngang qua sẽ không phát hiện ra Hắc Ám Hoa, thế nhưng một khi lọt vào phạm vi huyễn trận do nó tạo ra thì gần như không có cách nào thoát ra được. Huyễn trận của Hắc Ám Hoa khủng bố như thế nào Dương Thiên cũng không rõ. Bất quá, có thể khiến Hắc Ám Hoa Hải trở thành một trong tam đại tuyệt địa chắc chắn phải có điểm hơn người. Trấn Vũ Chân Nhân thấy Dương Thiên cau mày liền hỏi. Ngươi muốn tìm Mộng Huyễn Tiên Tử để làm gì? Dương Thiên theo quán tính đáp lại. Ta nghe nói nàng có một con thánh băng tàm. Ta cần có tơ của nó để thiết lập lên một cái cách giới truyền tống trận cự ly cực xa. Cực xa? Rốt cuộc là bao xa? Vượt ra khỏi tu chân vị diện, đến một nơi khác gọi là văn minh khoa học kỹ thuật vị diện, ngươi nói có xa hay không? Danh từ mà Dương Thiên sử dụng đối với bốn người rất xa lạ. Bọn hắn không hiểu văn minh khoa học kỹ thuật là gì, lẽ nào có một vị diện có cái tên kỳ lạ như vậy? Dương Thiên cũng lười giải thích. Tóm lại ta cần phải tìm được Mộng Huyễn Tiên Tử. Ngoài nàng ra, ta chưa từng nghe tới có người thứ hai tại linh giới sở hữu thánh băng tàm. Vạn sự thông, cho ta một tấm bản đồ, ta cần phải đến Hắc Ám Hoa Hải một chuyến. Vạn sự thông kinh ngạc. Ngươi thật sự muốn đến Hắc Ám Hoa Hải? Dương Thiên nhíu mày. Có vấn đề gì sao? Yên tâm đi, một cái tuyệt địa còn chưa đủ làm khó ta. Những nơi Dương Thiên ta từng đến, so với Hắc Ám Hoa Hải đáng sợ hơn rất nhiều. Vạn sự thông lắc đầu. Nhưng hiện tại là thời gian Hắc Ám Hoa đang nở rộ. Vạn sự thông vừa dứt lời, vẻ mặt của ba người kia đồng thời biến sắc. Hắc Ám Hoa Hải rất nguy hiểm, không chỉ bởi thủy quái mà còn là vì Hắc Ám Hoa. Thông thường Hắc Ám Hoa sẽ luôn ẩn mình bên dưới huyễn trận của chính nó, vì vậy mối nguy hiểm này đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng cứ cách 100 năm, Hắc Ám Hoa sở đến mùa nở rộ. Khi đó huyễn trận của nó sẽ được mở rộng đến mức tối đa, mức độ nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều. Vào thời điểm này, tiến vào Hắc Ám Hoa Hải cũng không khác gì hai đại tuyệt địa kia làm ấy, chính là thập tử vô sinh, chắc chắn phải chết. Trái với suy đoán của mọi người, nghe xong câu nói của Vạn Sự Thông, Dương Thiên bật cười. Cũng tốt, ta nghe nói Hắc Ám Hoa tuy rất nguy hiểm, nhưng ẩn đằng sau vẻ nguy hiểm đó là một vẻ đẹp hiếm có. Các ngươi cũng biết, thưởng hoa phải chọn lúc nó đang nở rộ, như vậy mới có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp kia. Đối với Dương Thiên luôn cao ngạo, vạn sự thông nhìn mãi đã thành quen. Cho dù tính cách của hắn đã khác xưa, ngạo khí ẩn chứa trong xương tủy mãi mãi vẫn không thay đổi. Vạn sự thông lấy ra một miếng ngọc giản, đem bản đồ đến Hắc Ám Hoa Hải khắc lại rồi đưa cho Dương Thiên. Nhận lấy ngọc giản, Dương Thiên mới nhìn về phía ba người Trấn Vũ chân nhân. Gặp mặt liền xem như quen biết, các ngươi cũng nên có chút lễ vật chứ. Chương 556, Hắc Ám Hoa Hải. Ba người nhất thời không nói được lời nào, đây rõ ràng là Dương Thiên có ý muốn kiếm chắc một ít đồ tốt từ chỗ bọn họ. Tính toán một chút, bỏ ra vài món bảo vật liền kéo được quan hệ hảo hữu với sát thần, đây tuyệt đối là một chuyện có lời. Ba người Trấn Vũ chân nhân đang nghĩ xem nên lấy món gì ra thì Dương Thiên đã nói. Hiện tại ta chỉ ưa thích những loại dược tài, bảo vật ẩn chứa linh lực thuần khiết, về phần những thứ khác ta không có hứng thú. Ngẫm lại cũng đúng, trước mặt là phân thân của sát thần, kẻ hơn ngàn năm trước đã phi thăng tiên giới. Bảo vật thông thường rất khó lọt vào pháp nhãn của hắn. Về phần những loại dược tài, bảo vật ẩn chứa linh lực thuần khiết 9 phần 10 là để nhanh chóng đột phá độ kiếp kỳ. Tuy nói độ kiếp kỳ muốn đột phá cần phải đón nhận thiên kiếp, nhưng linh lực cũng là một phần không thể thiếu. Linh lực càng sung túc, hy vọng độ kiếp thành công sẽ càng tăng cao. Ba người cắn răng lấy ra bảo vật của mình, trong đó Trấn Vũ chân nhân tỏ ra rộng rãi nhất, một hơi liền tặng đến 3 món. Trong đó khiến Dương Thiên chú ý nhất là một viên đại hoàn đan. Đan dược đặc chế giảng riêng cho độ kiếp kỳ bổ sung linh lực cấp tốc khi đang độ kiếp. Muốn luyện chế thứ này rất khó khăn, không nhưng cần nhiều loại dược liệu quý hiếm mà còn cần luyện dược sư đỉnh cấp mới có khả năng thành công. Bù lại, một viên đại hoàn đan trong giây phút quan trọng có thể cứu được một mạng. Thử nghĩ, trong quá trình độ kiếp linh lực bị khô kiệt, thiên kiếp vẫn đang tích tụ để giáng xuống. Một viên đại hoàn đan trong khoảnh khắc đem linh lực của ngươi bổ sung một mảng lớn, đây chính là cứu ngươi một mạng. Trấn Vũ chân nhân lấy ra thứ này, Dương Thiên sợ hắn đổi ý liền nhanh tay thu lại rồi cười nói. Trấn Vũ chân nhân, Thánh Hoàng Điện đúng không? Ừm, rất rộng rãi, ta sẽ ghi nhớ cái tên này. Sau này có dịp sẽ đến chỗ ngươi làm khách. Tốt rồi, lễ vật ta đã nhận, hiện tại cũng nên rời đi. Dương Thiên nói xong liền trực tiếp xé ra một vết nứt hư không rồi biến mất ở bên trong. Vạn sự thông bất đắc dĩ nói. Đừng nhìn ta như vậy. Ta đã nói tính cách của hắn so với trước kia đã có điểm khác biệt. Chỉ là không ngờ lại thành ra thế này. Sử dụng vết nứt hư không di chuyển trong cùng một vị diện không có nguy hiểm. Dương Thiên không tốn quá nhiều thời gian để đến được khu vực lân cận của Hắc Ám Hoa Hải. Hắn cũng không vội vã tiến vào mà đứng ở bên ngoài quan sát một thời gian. Hắc Ám Hoa đang trong thời kỳ nở rộ, nhìn vào bên trong mặt biển đen như mực sẽ thấy một vài những chấm nhỏ màu tím phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Những đốm sáng đó đại biểu cho những đóa Hắc Ám Hoa đang bắt đầu nở. Khi đó, huyễn trận bảo vệ nó sẽ tạm thời biến mất trong một thời gian ngắn, để lộ ra vẻ đẹp thật sự của Hắc Ám Hoa. Suy đi tính lại, Dương Thiên cho rằng vẫn nên đi tìm Mộng Huyễn Tiên Tử trước, thưởng hoa có thể gác lại sau. Mộng Huyễn Tiên Tử nổi danh nhất chính là huyễn thuật. Dương Thiên tin tưởng, cho dù nàng có bị vây khốn bên trong Hắc Ám Hoa hải trăm năm vẫn sẽ biết cách tự giữ mạng của mình. Mục tiêu tấn công chủ yếu của huyễn thuật chính là linh hồn, một cao thủ huyễn thuật là người am hiểu về linh hồn, tất sẽ có cách tự bảo vệ chính mình. Tự tạo một quang cầu bao bọc lấy bản thân, Dương Thiên trực tiếp phóng vào bên trong Hắc Ám Hoa Hải. Không gian nơi này là một màu tối đen như mực, thần thức phát ra sẽ gặp phải vô số những rào cản không xác định. Không được phép sử dụng những loại pháp thuật nào khác ngoài ám hệ. Thủy quái ở nơi này đều là ám thuộc tính. Có độ nhạy cảm rất cao đối với pháp thuật hệ khác. Chỉ cần cảm nhận được một chút khác biệt cũng sẽ lập tức bị chúng vây công. Tiến vào nơi này, cho dù là tu sĩ độ kiếp kỳ cũng chỉ còn cách chậm rãi tiến từng bước, cố gắng dùng các giác quan cảm nhận những nơi nguy hiểm để tránh xa ra mà thôi. Với tâm cảnh của Dương Thiên, cho dù huyễn trận của Hắc Ám Hoa có lợi hại đến mấy cũng không làm gì được hắn. Nhưng nếu rơi vào sẽ lãng phí không ít thời gian. Vì vậy Dương Thiên di chuyển khá cẩn thận. Tay phải của hắn phát ra một đám khí màu đen, âm thầm luồn ra những khe hở phía trước để dò đường. Có loại khí kia trợ giúp, Dương Thiên có thể dễ dàng nhận biết những nơi có huyễn trận cùng thủy quái để tránh xa ra. Chỉ là vào thời kỳ Hắc Ám Hoa nở rộ, huyễn trận do nó tạo ra gần như chiếm lấy toàn bộ diện tích Hắc Ám Hoa Hải. cho dù Dương Thiên có cẩn thận hơn nữa cũng rất khó tránh thoát được. Phát hiện phía trước đều có dấu hiệu của huyễn trận, Dương Thiên không khỏi lắc đầu chán nản. Đến cuối cùng vẫn không tránh được. Ai, thử một lần cũng tốt. Không thể tránh thì không cần tránh, Dương Thiên trực tiếp bước vào phạm vi huyễn trận của một đóa hắc ám hoa. Hiện ra trước mặt Dương Thiên là một khung cảnh đổ nát. Một nam nhân ước chừng hơn 30 tuổi đang nằm trên mặt đất, cả người hắn đều là máu tươi. Khí tức trên người nam nhân tỏ ra rất suy yếu, hơi thở đứt đoạn, dường như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Một vị tuyệt sắc mỹ nữ đang ôm lấy hắn, nàng không nói gì, chỉ có nước mắt lặng lẽ lăn trên khuôn mặt. Tâm trạng bình thản của Dương Thiên không khỏi run nhẹ một cái. Cho dù đã trôi qua bao nhiêu năm, mỗi lần nhớ lại chuyện này, Dương Thiên vẫn khó mà bình tĩnh được. Trong lúc Dương Thiên đang cảm thán, một luồng khí màu đen yên lặng tiếp cận hắn. Khi nó đến gần sát bên, hai mắt Dương Thiên đột nhiên mở ra. Một ngọn lửa xuất hiện bao bọc lấy đám khí màu đen kia tạo thành một hỏa cầu. Từ bên trong hỏa cầu vang lên tiếng kêu gào thảm thiết rồi rất nhanh yên tĩnh trở lại. Hỏa cầu biến mất, Dương Thiên lắc đầu. Muốn chơi đùa với ta, chút tiểu xảo này vẫn còn kém lắm. Sau khi rơi vào huyễn cảnh của hắc ám hoa, những thủy quái ẩn nấp ở bên trong sẽ lập tức xuất hiện đem người căn ướt. Đây mới là sự đáng sợ của hắc ám hoa hải. Có điều đây chỉ mới là ngoài rìa của huyễn trận, cường độ còn thấp. Bấy nhiêu đây còn chưa đủ làm nên hung danh của hắc ám hoa. Dương Thiên tiếp tục đi sâu vào bên trong, suốt dọc đường đi hắn không hề gặp phải bất kỳ huyễn cảnh nào khác. Chuyện này khiến cho Dương Thiên có đôi chút bất ngờ. Đến khi Dương Thiên nhìn thấy một đóa hoa vô cùng xinh đẹp có hai màu tím đen, hắn cũng đồng thời phát hiện một bóng người đang đứng ngay cạnh đó. Nàng mặc một bộ quần áo màu tím nhạt, da trắng như tuyết. Khuôn mặt như hư ảo khiến người khác không thể nhìn thấy rõ ràng. Dương Thiên lên tiếng. Ngươi chính là Mộng Huyễn Tiên Tử. Nghe có người nhắc đến tên mình, Mộng Huyễn Tiên Tử cười nhạt. Ngươi đến đây để tìm ta. Dương Thiên gật đầu. Đúng vậy, có việc cần nhờ. Bất quá, đứng trước mặt ta dường như chỉ là một huyễn ảnh, chân thân của ngươi đang ở đâu? Mộng Huyễn Tiên Tử có chút ngạc nhiên. Có thể nhìn ra được. Không tệ, ta đang sử dụng liên kết giữa tất cả hắc ám hoa tại hắc ám hoa hải để truyền huyễn ảnh của mình đến nơi này. Chân thân của ta đang ở một nơi rất xa bên trong hắc ám hoa hải. Dương Thiên nhíu mày. Càng đi sâu vào bên trong hắc ám hoa hải sẽ càng xuất hiện nhiều thủy quái lợi hại. Cho dù là thủy quái độ kiếp kỳ cũng có vài con. Chẳng lẽ ngươi đang nhắm đến thứ gì đó rất quan trọng ở nơi đó? Mộng Huyễn Tiên Tử mỉm cười. Rất thông minh. Ta đi vào hắc ám hoa hải đã hơn 100 năm. Dùng 100 năm thời gian này để khống chế hắc ám hoa. Hiện tại ta có thể điều khiển được hắc ám hoa, sử dụng liên kết giữa bọn chúng. Vừa rồi ta đã thu hồi huyễn trận của hắc ám hoa để cho ngươi có thể tiến vào nơi này. Nếu không, ngươi cho rằng huyễn trận nổi danh khắp linh giới chỉ có chút uy lực như vậy hay sao? Dương Thiên tinh ý đoán được. Ngươi có chuyện cần nhờ ta giúp đỡ. Mộng Huyễn Tiên Tử thản nhiên gật đầu. Ta cần ngươi hỗ trợ khống chế hắc ám hoa vương. Chương 557, Mộng Huyễn Tiên Tử. Hắc ám hoa vương là hình thái phát triển cao nhất của hắc ám hoa. Sự tồn tại của nó chỉ xuất hiện bên trong điển tịch, ngoài ra chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy. Dương Thiên trước kia cũng từng có nghe qua, không ngờ nó lại thực sự xuất hiện bên trong hắc ám hoa hải. Ngươi muốn nó để làm gì? Mộng Huyễn Tiên Tử thản nhiên. Không phải chuyện của ngươi. Ê, ngươi là đang cầu ta giúp đỡ, ta muốn biết lý do cũng không có gì sai a. Mộng Huyễn Tiên Tử lắc đầu. Ngươi mạo hiểm xông vào hắc ám hoa hải tìm ta chắc chắn là có việc quan trọng cần nhờ. Ta với ngươi xem như là một cuộc giao dịch, không ai nợ ai. Ta không hỏi ngươi lý do, ngươi cũng không cần hỏi ta. Dương Thiên ngậm miệng, nói chuyện với loại nữ nhân thông minh như Mộng Huyễn Tiên Tử này là việc nhàm chán nhất. Dương Thiên liền đánh sang chuyện khác. Được rồi, là giao dịch. Vậy ta phải giúp ngươi như thế nào? Chuyện này rất dài dòng, ngươi đi theo ta. Huyễn ảnh của Mộng Huyễn Tiên Tử phất tay, một con đường lập tức xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Nàng phất tay ra hiệu rồi biến mất. Dương Thiên biết con đường này là do Mộng Huyễn Tiên Tử dùng huyễn thuật của hắc ám hoa tạo ra. Nếu sự thực đúng như nàng đã nói, nàng đã khống chế được tất cả hắc ám hoa tại hắc ám hoa hải, vậy chỉ cần thông qua huyễn trận giữa bọn chúng mở ra một con đường chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Quả thực đoạn đường tiếp theo hoàn toàn bình yên. Thủy quái cũng bị huyễn trận do hắc ám hoa che mắt, hoàn toàn không phát hiện ra có người đang di chuyển ngay bên cạnh bọn nó. Dương Thiên vẫn tưởng mình đã tiến rất sâu vào Hắc Ám Hoa Hải, nhưng so với Mộng Huyễn Tiên Tử vẫn không tính là gì. Hắn đã sử dụng tốc độ toàn lực, vậy mà cũng mất đến hơn 3 ngày mới nhìn thấy điểm cuối con đường này. Rốt cuộc Hắc Ám Hoa Hải rộng lớn đến mức nào? Khi Dương Thiên đi đến điểm cuối, con đường do huyễn thuật tạo ra liền biến mất. Mộng Huyễn Tiên Tử lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này là chân thân của nàng chứ không phải huyễn ảnh. Gương mặt Mộng Huyễn Tiên Tử vẫn như cũ bị huyễn thuật che phủ, không nhìn ra được dung nhan chân thực. Dương Thiên có chút tiếc nuối, nếu có Phá Thiên ở đây, dùng vạn pháp thông thiên nhãn nhìn thấu cũng không phải vấn đề gì lớn. Dương Thiên nhàn nhạt nói, ta đã đến. Ngươi có thể nói rõ mọi chuyện được rồi. Mộng Huyễn Tiên Tử vẫn giữ giọng nói bình thản. Hắc Ám Hoa Vương nằm ở vị trí sâu nhất bên trong Hắc Ám Hoa Hải. Nó tự thân có linh trí rất cao, không muốn ở cùng một chỗ với những cây Hắc Ám Hoa hạ cấp này. Bên cạnh Hắc Ám Hoa Vương là hai con thủy quái độ kiếp kỳ, đám Lâu La còn lại không đáng nhắc tới. Bởi vì sự có mặt của Hắc Ám Hoa Vương, huyền thuật của Toàn không thể nào tác động đến hai tên độ kiếp kỳ kia. Vì vậy, ta muốn ngươi thay ta ngăn trở bọn hắn để ta có thời gian khống chế Hắc Ám Hoa Vương. Dương Thiên cau mày. Ngươi có chắc mình không nói đùa? Ta chỉ là một tên độ kiếp nhất chuyển, ngăn cản hai tên độ kiếp kỳ thủy quái, ngươi cho rằng có khả năng sao? Mông Huyễn Tiên Tử xuề tay ra, trong lòng bàn tay nàng hiện lên một con bằng tằm màu trắng. Khi nó xuất hiện, nhiệt độ không gian đột ngột giảm xuống, cảnh vật xung quanh trong nháy mắt xuất hiện một tầng băng mỏng. Đây là sủng vật của ta, Thánh Băng Tằm, tu vị độ kiếp nhị chuyển. Sở hữu băng linh lực cực mạnh. Hai tên thủy quái kia đều là độ kiếp nhị chuyển, ngươi và nó hỗ trợ lẫn nhau liền không có vấn đề gì. Nói dễ nghe. Độ kiếp kỳ chênh lệch mỗi một chuyển thực lực đều cách nhau như trời với đất. Còn Thánh Băng Tằm này của ngươi thì không sao, bắt ta chống đỡ với một tên độ kiếp nhị chuyển quả thực là quá sức. Mộng Huyễn Tiên Tử lắc đầu. Từ khi nào sát thần Dương Thiên lại sợ hãi một tên độ kiếp nhị chuyển? Lẽ nào cái tên sát thần kia chỉ là hư danh? Dương Thiên giật mình. Ngươi nhận ra ta. Đừng hỏi ta lý do vì sao, ta sẽ không trả lời. Ta chỉ muốn biết ngươi có nhận lời hay không mà thôi. Dương Thiên nhún vai. Xem như ngươi thắng. Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu? Mộng Huyễn Tiên Tử đưa ra ba ngón tay. Dương Thiên cười nói. 3 ngày nữa. Không vấn đề gì. Không phải, là 3 tháng. Cái gì, 3 tháng? Đúng vậy. Ngươi cho rằng thu phục Hắc Ám Hoa Vương rất đơn giản. Tuy tu vị của nó chỉ là độ kiếp nhất chuyển nhưng cấp độ huyễn thuật còn trên ta một chút. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó cả hai chúng ta đều bị dính phải huyễn thuật, kết cục chỉ có chết mà thôi. Dương Thiên nhíu mày. Thôi được, 3 tháng thì 3 tháng. Thời gian của ta cũng không có nhiều. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị nhanh một chút. Đúng rồi, còn về chuyện của ta. Mộng Huyễn Tiên Tử hỏi. Ngươi muốn tìm ta là vì chuyện gì? Dương Thiên nhìn vào con Thánh Băng Tằm trên tay nàng. Ta cần một ít tơ của nó. Mộng Huyễn Tiên Tử nhàn nhạt đáp. Sau khi Thánh Băng Tằm nhà tơ sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu một thời gian. Vì vậy, sau khi kết thúc chuyện này ta mới có thể cho ngươi. Dương Thiên có điểm khó chịu. Nữ nhân này nhìn như thế nào cũng giống như đang muốn lợi dụng hắn. Bất quá, Dương Thiên cũng không nói ra. Quyết định như vậy đi. Mộng Huyễn Tiên Tử gật đầu rồi biến mất. Dương Thiên cũng lười quan tâm nàng đi đâu. Hắn chậm rãi lấy ra đống bảo vật mà đám người Chấn Vũ chân nhân cống nạp, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Để lấy lòng Dương Thiên, bọn hắn đưa ra đều là thứ tốt. Tất nhiên còn xa mới đủ đạt đến độ kiếp nhị chuyển, thế nhưng cũng giúp Dương Thiên khôi phục không ít. Thời gian rất nhanh trôi đi, đúng vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3, Mộng Huyễn Tiên Tử một lần nữa xuất hiện Dương Thiên. Lúc này trên đầu nàng có thêm một cái nón màu tím đen kéo xuống bao phủ lấy hai mắt, nhìn qua có chút buồn cười. Ngươi đội thứ đó để làm gì? Mộng Huyễn Tiên Tử không mặn không nhạt đáp. Bên trong Hắc Ám Hoa có một viên ma hạch đặc biệt. Ta lấy 100 viên ma hạch này luyện chế thành pháp bảo, có thể đối kháng với huyễn thuật do Hắc Ám Hoa Vương tạo ra. Mộng Huyễn Tiên Tử được tôn xưng là người sở hữu huyễn thuật lợi hại nhất linh giới. Thế nhưng khi đối đầu với Hắc Ám Hoa Vương nàng vẫn phải cẩn thận đến mức này. Dương Thiên không khỏi có chút tò mò, huyễn thuật Hắc Ám Hoa Vương rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Dường như đọc được suy nghĩ của Dương Thiên, Mộng Huyễn Tiên Tử liền nói. Ta khuyên ngươi không nên có ý định thử. vì ngươi sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Dương Thiên phất tay. Một cái hắc ám ma vương mà thôi, còn chưa đủ khiến ta phải sợ hãi. Thật vậy sao? Để lại câu nói vô thưởng vô phạt, Mộng Huyễn tiên tử bước tới ngắt một đóa hắc ám hoa gần đó rồi phóng đi. Dương Thiên lập tức theo sát nàng. Có huyễn trận do hắc ám hoa tạo ra bao bọc, không hề có bất kỳ con thủy quái nào phát hiện hành tung của hai người. Hắc ám hoa hải quả thực vô cùng rộng lớn, cho dù Dương Thiên cùng Mộng Huyễn tiên tử không phi hành toàn lực thế nhưng cả hai đều là độ kiếp kỳ, tốc độ đã đạt đến một trình độ kinh khủng, vậy mà phi hành liên tục hơn một tháng vẫn chưa thấy điểm cuối. Đến ngày thứ 45, Mộng Huyễn tiên tử rốt cuộc cũng dừng lại. Nàng quay lại nói. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tiến vào tầng sâu nhất của hắc ám hoa hải. Ta cũng không rõ nơi này sâu bao nhiêu. Nhưng tương truyền rằng phía dưới có ám linh lực cường độ rất nồng đậm. Cường độ này cộng với độ sâu kia tạo thành áp lực cực kỳ lớn. Cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng sẽ bị nghiền ép thành thịt vụn. Đối với chúng ta cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Quan trọng hơn, do cường độ ám linh lực dày đặc, chiến lực của đám thủy quái kia cùng hắc ám hoa vương sẽ tăng lên một bậc. Một khi chúng ta vừa xuống đến nơi, bọn chúng lập tức sẽ thông qua dòng chảy và ám linh lực cảm ứng được. Nói xong, nàng lấy ra một cái mũ đưa cho Dương Thiên. Cái này của ngươi. Chương 558, lĩnh vực dung nhập vào kiếm khí. Dương Thiên vội lắc đầu. Thứ xấu xí như vậy, ta không cần. Mộng Huyễn tiên tử không quan tâm Dương Thiên nói gì, vung tay ném về phía hắn. Khi hắc ám hoa vương chiến đấu, huyễn trận của nó sẽ bảo phủ một phạm vi cực kỳ lớn. Chỉ cần ngươi bị trúng phải, hai tên thủy quái kia sẽ giết chết ngươi trong chớp mắt. Ê, ngươi đây là đang lo lắng cho ta. Sau khi đoạt được hắc ám hoa vương, sống chết của ngươi ta sẽ mặc kệ. Tuyệt tình như vậy à? Sau cùng Dương Thiên vẫn phải chấp nhận đeo cái nón màu tím đen kia vào. Mộng Huyễn tiên tử nói không sai, cho dù hắn không sợ huyễn trận của hắc ám hoa vương nhưng nếu bị dính phải cũng sẽ bị xuất thần trong giây lát. Tu sĩ độ kiếp kỳ giao chiến, cho dù lơ là một phần ngàn giây cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Quan trọng hơn, cái nón này cũng không đến nỗi tệ như hắn đã nói. Mang vào rất có phong cách của đạo tặc. Hai người bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đây là một cái vực sâu không thấy đáy, nước trộn lẫn với ám linh lực dày đặc khiến nó càng trở nên trầm trọng. Càng xuống sâu hơn, áp lực nước ngày càng lớn. Mộng Huyễn tiên tử không hề nói quá, cho dù là hợp thể kỳ rơi vào đây cũng sẽ bị ép thành thịt vụn trong chớp mắt. Mất một ít thời gian hai người mới đến được đáy. Đây là một thế giới tối đen như mực, không gian hoàn toàn yên tĩnh không hề có bất kỳ tiếng động này. Tại nơi này, thần thức bị hạn chế rất lớn, hầu như không thể bao phủ nổi phạm vi 1.000 mét. Ngũ thức hoàn toàn vô dụng, giống như bị phong bế. Hơn nữa, do cường độ ám linh lực quá mạnh, mọi loại linh lực khác hệ khi thi triển uy lực sẽ bị giảm thiểu rất nhiều. Vẻ mặt Mộng Huyễn tiên tử cũng có chút khó coi. Nàng cũng không nghĩ đến cường độ ám linh lực lại mạnh đến mức này. Trong điều kiện này, muốn giao chiến với hắc ám hoa vương cùng hai tên thủy quái kia quả thực rất khó khăn. Mộng Huyễn tiên tử đã có chuẩn bị kỹ càng, thánh băng tầm là mang hoang dị thú, hai bọn họ hẳn là không có vấn đề gì, ít nhất có thể tự bảo vệ chính mình. Thế nhưng tu vị của Dương Thiên chỉ có độ kiếp nhất chuyển, cho dù có là sắt thần nổi danh hàng ngàn năm trước cũng rất khó làm được gì nhiều. Một khi Dương Thiên thất bại, kết cục của cả ba sẽ không có gì tốt đẹp. Dương Thiên chợt nhìn về đằng xa. Ngươi nói không sai, bọn hắn đã cảm ứng được sự xuất hiện của chúng ta. Có lẽ rất nhanh sẽ tìm đến đây. Mộng Huyễn tiên tử thở ra một hơi. Mặc kệ, đã đến nơi này thì không thể quay lại được nữa. Chỉ hy vọng cái tên sát thần không chỉ là hư danh. Nàng lấy ra một cái trận bàn ném ra lên cao. Trận bàn tỏa ra ánh sáng nhiều màu rất đẹp nhưng lại bị không gian tăm tối này làm lu mờ. Vài giây sau, ánh sáng kia liền biến mất, Dương Thiên cười nói. Trận bàn. Không nghĩ đến ngươi có thể dùng thứ này bố trí huyễn trận. Trận bàn là một kỹ xảo đặc biệt khi bố trí trận pháp. Đem một trận pháp cực lớn phong ấn bên trong một cái viên bàn. Mỗi khi cần chỉ cần đem trận bàn ném ra liền tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian, lại cho thể tùy ý mang đi. Trận bàn ưu điểm rất nhiều, nhưng nó vẫn có một nhược điểm cố hữu giống như nhiều phương pháp đặc thù khác rất khó để thực hiện. Muốn đem một cái trận pháp cực lớn phong ấn vào bên trong một cái viên bàn không những cần có tạo nghệ trận pháp cao thâm mà còn phải có hiểu biết về phong ấn thuật. Đây chỉ là điều kiện cơ bản, vật liệu chế tạo lên trận bàn phải đủ tốt, đảm bảo nó không bị tan vỡ dưới áp lực của trận pháp. Hơn nữa, huyễn trận là một tồn tại khá đặc thù bên trong trận pháp. Bất kể là vật liệu hay cách bố trí cũng khó khăn hơn rất nhiều. Trận bàn tại tiên giới Dương Thiên thấy qua không ít, nhưng tại linh giới thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Mộng huyễn tiên tử không bày tỏ thái độ. Chỉ là một cái huyễn trận cấp thấp dùng để ngăn cản đám lâu la kia mà thôi. Với trình độ trận pháp của ta hiện tại còn chưa thể đưa trận pháp đủ sức đối phó với độ kiếp kỳ vào bên trong trận bàn. Ồ, là tạo nghệ trận pháp chưa đủ hay là phong ấn thuật chưa đủ mạnh? Ngươi hiểu về phong ấn thuật. Dương Thiên phất tay. Hiểu một chút. Đủ để phong ấn vài con thần thú, vài tên bán tiên. Nói khoác không biết ngượng. Ê, ta đã rất khiêm tốn á, ta có thể phong ấn cả thượng cổ. Dương Thiên còn chưa nói hết câu, không gian vốn yên tĩnh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Từng đợt sóng màu đen lan tỏa ra từ phía. Dương Thiên lắc đầu. Một đám thích khoa trương. Khác với sự bình tĩnh của Dương Thiên, vẻ mặt Mộng Huyễn tiên tử trở nên nghiêm túc. Thánh băng tầm hiện ra trên tay nàng, sau đó lóe lên một cái liền biến mất. Một đám những bóng đen xuất hiện cách đó không xa. Trong môi trường này, ngoại trừ cặp mắt của bọn hắn, Dương Thiên cũng không nhìn ra được hình dạng của đám thủy quái này. Bất quá, theo trí nhớ của Dương Thiên, những thứ sống ở môi trường khắc nghiệt thường có hình dạng kỳ dị. Cho nên hắn cũng không có hứng thú biết đám thủy quái kia trông như thế nào. Từ bên trong đám thủy quái phát ra một âm thanh ồm ồm. Nhân tộc. Các ngươi có thể đến được nơi này xem như cũng có chút tài năng. Bất quá, vận khí của các ngươi đến đây đã cạn. Dương Thiên bật cười. Ai nói với ngươi chúng ta đến đây là nhờ vào vật khí? Chỉ là một tên ngại nhép cũng muốn hù dọa bọn ta. Hắc ám hoa vương đâu, mau gọi nó ra đây. Bản tôn hôm nay đến đây là có việc cần đến nó. Thái độ ngạo mạn của Dương Thiên khiến Mộng Huyễn tiên tử giật mình. Nàng cảm thấy hắn có điểm gì đó không đúng, dường như là đang cố ý chọc tức đám thủy quái kia. Lẽ nào? Đám thủy quái này quanh năm sống ở sâu bên trong hắc ám hoa hải. Rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tâm tính đơn giản. Quả nhiên liền bị một câu nói của Dương Thiên chọc giận. Bọn hắn đồng loạt xông, từng loại pháp thuật mạnh mẽ được phóng ra. Dương Thiên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, vung tay bắn ra vài đạo kiếm khí. Kiếm khí lóe lên như ánh chớp, xoẹt qua một cái liền đem những pháp thuật dữ dỡ kia đánh tan. Không có bất kỳ tiếng kêu la thảm thiết nào, hàng trăm con thủy quái cứ như vậy bị cắt thành từng mảnh vụn. Mộng Huyễn tiên tử không khỏi kinh ngạc. Đám thủy quái kia đều là hợp thể cùng đại thừa kỳ, trong mắt độ kiếp kỳ như bọn hắn quả thực không đáng nhắc đến. Thế nhưng có thể giết như giết gà, nàng tự nhận bản thân không thể làm được. Dương Thiên mỉm cười. Có gì đáng kinh ngạc? Ta trực tiếp đem linh vực dung nhập vào bên trong từng đạo kiếm khí kia. Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng sức mạnh lại tương đương với độ kiếp kỳ thi triển lĩnh vực, muốn giết vài tên hợp thể, đại thừa chẳng lẽ cần tốn nhiều thời gian sao? Dung nhập lĩnh vực vào kiếm khí. Ngươi không biết. Mông Huyễn tiên tử lắc đầu, đừng nói là nàng, cho dù toàn thể linh giới cũng chưa từng có ai nghe nói đến bí pháp này. Pháp tắc là thứ đạt đến đại thừa liền có thể lĩnh ngộ, nhưng tên đại thừa kỳ lợi hại một chút có thể đem sức mạnh pháp tắc tạo thành lĩnh vực cho riêng mình. Thế nhưng chỉ có khi đạt đến độ kiếp kỳ mới tạo ra được một cái lĩnh vực thực sự hoàn thiện. Cho dù là như vậy, độ kiếp kỳ muốn thi triển một cái lĩnh vực hoàn thiện cũng sẽ tốn không ít công sức chứ đừng nói đến việc đem nó dung nhập vào bên trong một loại pháp thuật nào đó. Dương Thiên vậy mà đem lĩnh vực dung nhập vào kiếm khí, búng tay một cái liền thi triển được. Đây chắc chắn không phải bí thuật của linh giới. Đặt đến mức này, chỉ có thể là tu sĩ tại tiên giới mới làm được. Ngàn năm trước sát thần đã phi thăng tiên giới, hiện tại hắn lại xuất hiện ở nơi này, nắm giữ vài loại bí thuật tiên giới cũng không có gì lạ. Nghĩ đến đây, tâm tình Mộng Huyễn tiên tử dần bình ổn trở lại. Trong lòng nàng còn có chút vui mừng. Dương Thiên càng lợi hại, cơ hội thành công càng lớn. Dương Thiên xuề lòng bàn tay ra, bên trong xuất hiện một thanh kiếm màu trắng đang lơ lửng. Đem lĩnh vực dung nhập vào trong pháp thuật sẽ khiến uy lực pháp thuật của ngươi tăng mạnh. Đồng thời khi tiếp xúc sẽ khiến đối thủ suy yếu. Điểm mạnh của nó chính là tốc độ thi triển nhanh, làm cho đối thủ bất ngờ, không có cơ hội chuẩn bị. Khi nhận ra thì đã quá muộn. A, hai tên độ kiếp kỳ thủy quái kia cùng Hắc Ám Hoa Vương đã đến. Cái này để sau hẳn nói đi. Chương 559, mở màn chiến đấu. Tuy rằng Mộng Huyễn tiên tử cũng rất có hứng thú với chuyện này, thế nhưng đại địch trước mắt, nàng không thể không tập trung tinh thần nên đón. Số lượng thủy quái xuất hiện lần này còn đông hơn vừa rồi gấp chục lần. Dẫn đầu là ba luồng khí tức cực mạnh, bao gồm hai tên độ kiếp nhị chuyển, một tên độ kiếp tam chuyển. Nếu không có gì sai lệch, tên độ kiếp tam chuyển kia hẳn chính là Hắc Ám Hoa Vương. Chỉ là Dương Thiên vẫn chưa kịp nói gì, Mộng Huyễn Tiên Tử đã lên tiếng. Hoa Vương, đã lâu không gặp. Phía bên kia yên lặng vài giây rồi phát ra âm thanh đáp lại. Huyễn Hoa, hàng chục vạn năm trước ngươi đã nói sẽ không bao giờ quay trở lại. Tại sao lúc này lại xuất hiện ở nơi này? Mộng Huyễn Tiên Tử lạnh lùng nói. Ta đến đây để đòi lại một thứ vốn thuộc về ta. Hắc Ám Hoa Vương đột nhiên cười to. Thứ thuộc về ngươi. Ngày hôm đó chính ngươi dùng nó để đổi lấy tự do, hôm nay lại nói nó thuộc về người. Thật nực cười. Hoa Vương, năm đó ta tu vị thua kém ngươi, phải đánh đổi nó để có được tự do. Hiện tại, ta có đủ thực lực đoạt mang nó trở về. Muốn đoạt về. Đã muộn, ta đã sớm đem nó luyện hóa. Vậy thì ta sẽ dùng biện pháp mạnh đem nó lấy ra khỏi ngươi. Dương Thiên vốn yên lặng đột nhiên lên tiếng. Khoan đã. Mộng Huyễn Tiên Tử giật mình quay sang. Có chuyện gì? Dương Thiên tỏ vẻ khó chịu. Ngươi và Hắc Ám Hoa Vương có quen biết. Tại sao ngươi không nói chuyện này ngay từ lúc đầu? Ta có cảm giác mình rất giống một con lừa a. Mộng Huyễn Tiên Tử thản nhiên. Không phải ta đã nói rồi sao? Quan hệ giữa chúng ta là giao dịch, chỉ cần ngươi giúp ta khống chế Hắc Ám Hoa Vương, tơ của Thánh Băng Tầm sẽ là của ngươi. Ta không có trách nhiệm phải kể cho ngươi nghe những chuyện này. Ê, ngươi rõ ràng là cố ý đưa ta vào tình thế vạn sự đã rồi. Không được, phi vụ này ta không làm nữa. Dương Thiên nói xong liền làm bộ dạng muốn rời đi, thế nhưng hắn ngay lập tức cảm nhận được rất nhiều luồng thần thức đang muốn khóa chặt hắn. Hắc Ám Hoa Vương trầm giọng nói. Ngươi chính là trợ thủ do Huyễn Hoa mời đến. Độ kiếp nhất chuyển. Yếu đến đáng thương. Bất quá, ngươi đã biết bí mật của Hắc Ám Hoa Hải, ta không thể để ngươi rời khỏi đây. Dương Thiên bực bội nói. Ta cái gì cũng không biết. Hắc Ám Hoa Hải thì có gì hay, một bãi biển trồng nhiều hoa mà thôi, có cái gì gọi là bí mật. Không nói nhiều với các ngươi nữa. Dương Thiên ta muốn đi, các ngươi còn chưa có tư cách ngăn cản. Dương Thiên lóe lên một cái liền phóng lên cao. Nhưng hắn còn chưa đi được bao xa thì đã bị một đám thủy quái cản lại. Trong môi trường này, tốc độ của tu sĩ thông thường sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Ngược lại, đám thủy quái kia còn nhanh hơn một ít. Bị chặn đường, Dương Thiên không hề ra tay chém giết như mọi khi mà chỉ né qua một bên, sau đó tiếp tục lao đi. Thế nhưng số lượng thủy quái thực sự quá đông, bất kể Dương Thiên đi đến đâu, bọn hắn giống như đã ở đó đợi sẵn. Bất quá, nếu để ý kỹ, mỗi khi Dương Thiên di chuyển, số lượng thủy quái theo đuôi hắn rất đông, kéo thành một hàng dài phủ kín cả một vùng rộng lớn. Cảm nhận được thời cơ đã đến, Dương Thiên liền truyền âm cho Ngộng Huyễn Tiên Tử. Ra tay đi. Ngộng Huyễn Tiên Tử vừa nghe được âm thanh của Dương Thiên vang lên trong đầu liền đưa tay về phía trước điểm ra một chỉ. Từ trên cao, một vầng sáng sặc sỡ nhiều màu bất ngờ hạ xuống, đem đám thủy quái kia bao phủ. Thánh Băng Tầm từ đầu vẫn luôn ẩn mình từ đâu xuất hiện, há miệng phun ra hàn khí. Một nhà tù bằng băng trong chớp mắt liền được dựng lên, đem một lượng lớn thủy quái nhốt vào bên trong. Bên trong nhà tù băng kia phát ra một loạt những âm thanh công kích nhưng rất nhanh rơi vào yên lặng. Huyễn trận của Mộng Huyễn Tiên Tử quả nhiên lợi hại, chỉ trong một thời gian ngắn liền khiến đám thủy quái kia mất đi năng lực chiến đấu. Số lượng thủy quái đông như vậy, tu vị lại không yếu, Dương Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian chơi với bọn chúng, cứ trực tiếp sử dụng trận pháp của Mộng Huyễn Tiên Tử là tốt nhất. Hai người ngay từ đầu không có bàn qua kế hoạch này, bất quá chỉ cần nhìn hành động của nàng, Dương Thiên liền biết mình cần phải làm gì. Đám lâu la cơ bản đã giải quyết xong, số lượng còn lại hầu như không đáng nhắc đến. Dương Thiên hạ xuống bên cạnh Mộng Huyễn Tiên Tử, cười nói. Thế nào, ta diễn rất đạt phải không? Không tệ, miễn cưỡng chấp nhận được. Ngươi thật sự rất biết tiết kiệm lời khen a. Mộng Huyễn Tiên Tử ngẩng đầu nhìn lên. Hắc Ám Hoa Vương để lại cho ta, hai tên thủy quái kia giao lại cho ngươi và Thánh Băng Tàm. Mộng Huyễn Tiên Tử vừa dứt lời liền biến mất, để lại Dương Thiên bất đắc dĩ tặc lười. Nữ nhân này thực sự quá nhàm chán. Nhìn về phía hai tên thủy quái độ kiếp kỳ đang dùng thần thức khóa chặt hắn, Dương Thiên khẽ lắc đầu. Không cần nhìn ta như vậy. Tất cả là do các ngươi quá tự cao. lẽ nào các ngươi thực sự cho rằng ta sợ đến mức vừa trông thấy đã đánh mất hết chiến ý mà bỏ chạy hay sao? Độ kiếp nhị chuyển mà thôi, còn chưa đáng để ta đặt vào mắt. Theo lời nói của Dương Thiên, mặt nước bắt đầu dần ngưng tụ. Hàn khí khủng bố khiến nước biển mang theo ám linh lực đóng thành từng lớp băng màu đen kịt, đem hai tên thủy quái độ kiếp kỳ cùng Dương Thiên ngăn cách với thế giới bên ngoài. Xem ra Thánh Băng Tầm không muốn trận chiến của bọn hắn ảnh hưởng đến Mộng Huyễn Tiên Tử. Dù sao đấu huyễn thuật so với đấu pháp thông thường còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Chỉ cần một giây phân tâm, nhẹ thì sẽ rơi vào trong huyễn thuật của đối thủ, nặng thì bị huyễn thuật cắn trả, khiến cho linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Nhìn từng tầng băng dày đặc đang bao phủ quanh mình, Dương Thiên không khỏi thở dài. Thánh Băng Tàm, ngươi thực sự muốn để một mình ta đối phó với hai tên này sao? Cái này hình như không giống kế hoạch ban đầu cho lắm. Đây là ý của riêng ngươi hay là do Ngộng Huyễn Tiên Tử ra lệnh? Có thể nhận thấy rõ ràng, Thánh Băng Tầm chỉ đang một mực muốn dùng hàn khí của nó ra cố cho những tầng băng kia, không hề có ý định hỗ trợ Dương Thiên. Ai, mặc kệ, đợi lát nữa hỏi nàng là được. Hai tên các ngươi đợi cũng đã lâu rồi, đến đây đi. Dương Thiên nói xong, hai tên thủy quái độ kiếp kỳ vẫn không hề có hành động gì. Bọn hắn vẫn đứng yên bất động tại chỗ. Nhìn kỹ một chút, Dương Thiên cảm nhận được linh lực trong cơ thể bọn hắn đang có dấu hiệu quấn lấy nhau. Khi tình huống này xảy ra thường sẽ có hai loại giải thích. Một là hai tên thủy quái độ kiếp kỳ kia đang muốn thi triển một loại thần thông bằng cách dung hợp linh lực giữa hai người. Hai là bọn hắn đang muốn dung hợp lại thành nhất thể. Bất quá, cho dù là trường hợp nào, đối với Dương Thiên mà nói thì cũng không phải là tin tức tốt. Âm thầm tích tụ cửu tinh diệu nhật, Dương Thiên lập tức thi triển thần thông quen thuộc của hắn. Kiếm vũ. Cơn mưa kiếm khí trừ bốn phương tám hướng đổ xuống. Đem lĩnh vực dung nhập vào bên trong, sức công phá của kiếm vũ đã đạt đến một tầm cao mới. Kể cả tường băng do Thánh Băng Tầm tạo ra cũng liên tục rung lên, xuất hiện từng vết nứt kéo dài. Thánh Băng Tầm ở bên ngoài lập tức tăng cường hàn khí, nhanh chóng đem những vết nứt kia chữa trị, đồng thời gia cố cho lớp tường băng kia. Chỗ đáng sợ của kiếm vũ không phải ở uy lực công phá, mà là nó giống như một cơn mưa. Liên miên không dứt, giống như vô tận. Nhìn hai tên thủy quái bị chôn vùi bên trong cơn mưa kiếm khí, trên mặt Dương Thiên ngược lại không có bất kỳ vẻ vui mừng nào. Hắn nhíu mày. Thần thông phòng ngự thật lợi hại. Uy lực này so với thánh quang cầu của ta cũng không kém bao nhiêu. Thánh quang cầu là thần thông phòng ngự Dương Thiên thường sử dụng. Nhìn vẻ bề ngoài rất giống một lớp linh lực phòng ngự của tu sĩ, thế nhưng nó chân chính là một loại thần thông cao cấp. Có thể được Dương Thiên đánh giá cao như vậy, thứ hai tên thủy quái kia đang sử dụng tất nhiên có điểm hơn người. Lúc này, chỉ nhìn thấy được bao quanh bọn hắn là cái đầu rất lớn của một sinh vật kỳ lạ. Trên cái đầu này có vô số những xúc tu, trên mỗi xúc tu lại mở ra một cái miệng chứa đầy răng nanh nhọn hoắc đem kiếm khí cắn ướt. Đây là Thần Thú Thiên Khẩu Xà. Chương 560, Huyết Mạch Thiên Khẩu Xà. Thiên Khẩu Xà là thần thú đứng gần cuối trên thần thú bảng. Tuy vậy, nó vẫn là hàng thật giá thật thần thú. Trước mặt chỉ là hư ảnh có thiên khẩu xà, muốn triệu hồi ra được nó nhất định phải có một tia huyết mạch lực. Xem ra hai tên trước mặt có một ít liên hệ sâu xa với loại thần thú kia. Thần thú nói thế nào cũng là thần thú, cho dù là hư ảnh của nó, Dương Thiên trong thời gian ngắn cũng rất khó có thể phá hủy được. Trong lúc hắn còn đang phân vân có nên thi triển thần thông mạnh hơn hay không, một âm thanh đã vang lên trong đầu Dương Thiên. Ta muốn nó. Nghe được âm thanh này, Dương Thiên không khỏi giật mình. Không tức, ngươi đã tỉnh lại. Đây chỉ là một tia ý niệm của ta mà thôi. Bản thể vẫn còn đang ngủ say. Lần trước do bị thương quá nặng, sau khi sử dụng đan dược chữa thương của ngươi, ta đã trực tiếp thi triển bí thuật truyền thừa của Khổng Tức nhất tộc. Sử dụng bí pháp này, cơ thể ta sẽ hoàn toàn ngủ say, chỉ đến khi hấp thu đủ năng lượng mới có thể tiến hành lột xác. Quá trình này nếu không có sự trợ giúp của ngoại lực, tối thiểu cũng cần hơn 1.000 năm. Lần trước tại Thiên Long Bí Cảnh ta đã cảm nhận được một thứ có thể giúp ta đẩy nhanh quá trình này, đáng tiếc chưa có cơ hội đạt được. Trên người hai tên thủy quái trước mặt có ẩn chứa huyết mạch của Thiên Khẩu Xà, nó là món khoái khẩu của Khổng Tước. Chỉ cần đem nó hấp thu sẽ giúp ta rút ngắn được không ít thời gian. Dương Thiên cau mày. Có chút phiền phức. Bọn hắn đang thi triển một bí thuật hợp công rất mạnh. Ta trực tiếp đem cả hai giết chết cũng không phải vấn đề gì. Nhưng làm vậy sẽ phải sử dụng một loại thần thông cực mạnh khác, rất khó đảm bảo cơ thể bọn hắn còn nguyên vẹn. Tận lực là được. Khổng Tước nói xong câu này liền yên lặng, mặc cho Dương Thiên gọi thế nào nàng cũng không trả lời. Xem ra một tia ý niệm kia cũng chỉ có thể xuất hiện trong giây lát mà thôi. Mỗi loại thần thú đều sở hữu những thần thông và bí pháp của riêng mình, được truyền thừa thông qua huyết mạch. Cho dù Dương Thiên có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào biết hết được. Đem hai tên này giết đi không khó, một chiêu cửu tinh diệu nhật liền giải quyết được tất cả. Bất quá muốn giữ bọn hắn toàn thây, vậy phải chọn một phương pháp tốn thời gian hơn. Trước mặt Dương Thiên xuất hiện một vòng tròn, bên trong là vô số những phù văn kỳ bí đang bay lượn. Dương Thiên đưa tay vào bên trong, cánh tay hắn như bị vòng tròn kia nuốt mất. Dương Thiên dùng lực kéo nhẹ, một cái chuôi kiếm màu đen dần dần hiện ra. Khoảnh khắc chuôi kiếm xuất hiện, không gian quanh đó lập tức vặn mèo. Thường kia xét màu đen bắn ra khắp nơi. Do ảnh hưởng của ám linh lực dày đặc, không gian nơi này so với bên ngoài linh giới còn mạnh hơn vài lần, cho dù là tu sĩ độ kiếp nhất chuyển giao chiến cũng chỉ có thể tạo ra chấn động chứ không thể xé rách nó. Nhưng chỉ với sự xuất hiện của thanh kiếm màu đen kia cũng đã khiến nó chịu không nổi mà có dấu hiệu nứt vỡ. Khi thanh kiếm kia hoàn toàn hiện ra, khí tức khủng bố lập tức lan tràn. Tường băng do thánh băng tầm tạo ra liên tục vang lên từng trận răng rắc khiến cho nó phải không ngừng sử dụng linh lực gia cố. Đứng dưới sự bảo hộ của hư ảnh thiên khẩu xà, hai tên thủy quái cả người run lên liên tục. Cơ thể bọn hắn bị uy áp kia đè nặng, bí thuật hợp công cũng có dấu hiệu tan vỡ. Hai người nhìn nhau gật đầu, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi lên hư ảnh thiên khẩu xà. Hư ảnh thiên khẩu xà trong chớp mắt liền biến thành màu đỏ, khí tức thần thú mạnh mẽ phát ra, ngăn cản uy áp của thanh kiếm màu đen. Tay Dương Thiên nâng cao hỗn độn diệt thế kiếm, xung quanh nó là vô số những văn tự đang lượn lờ, đem không gian xé ra từng vết nước nhỏ. Dương Thiên có chút cảm khái. Không ngờ thử nghiệm một chút lại thành công, ta lại có thêm một con bài tẩy. Cũng nên thử một chút xem uy lực của nó có thể đạt đến mức nào. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên thử nghiệm chiêu này. Dùng bí pháp mô tả ra hỗn độn diệt thế kiếm, sau đó đem hai mảnh vỡ của nó dung hợp vào bên trong. Nhưng tia sét kia là một lượng nhỏ hắc thiên thần lôi bị dò dỉ ra ngoài. Không tính đến hắc thiên thần lôi, uy lực của thanh hỗn độn diệt thế kiếm này đã khiến Dương Thiên khá hài lòng. Tuy còn kém xa thể hoàn chỉnh nhưng cũng đã mang được một tia khí tức hỗn độn. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Sức mạnh này quá khủng bố, với tu vị hiện tại của Dương Thiên hoàn toàn không thể khống chế được nó, vẫn nên ít sử dụng thì tốt hơn. Dương Thiên đưa hỗn độn diệt thế kiếm lên cao. Theo quỹ tích di chuyển, hỗn độn diệt thế kiếm trực tiếp xé ra một vết nứt hư không. Từng đợt không gian lực từ bên trong tràn vào nhanh chóng bị nó hấp thu. Dương Thiên không khỏi tán thưởng. Còn có thể hấp thu không gian lực để tăng cường uy lực. Thứ này nếu là trước kia ta còn khinh thường không để vào mắt, thế nhưng hiện tại thực sự rất hữu dụng. Nói xong, Dương Thiên lập tức vung kiếm. Một vệt sáng đen không nhanh không chậm bay ra. Tốc độ của nó không có gì đặc biệt, nhưng lại giống như hòa làm một với không gian, khiến cho người ta có cảm giác không cách nào tránh né được. Hai tên thủy quái dường như cũng cảm nhận được nguy cơ, sức mạnh tích tụ từ đầu đến giờ lập tức bộc phát. Vốn dĩ bọn hắn định dùng một chiêu này tiêu diệt toàn bộ ba người Dương Thiên, Mộng Huyễn Tiên Tử, Thánh Băng Tàm. Nhưng hiện tại đối diện với một kiếm kinh thế kia, bọn hắn không có cách nào khác ngoài toàn lực chống đỡ. Cơ thể hai người phóng ra ám linh lực dày đặc. Hai con mắt của hư ảnh thiên khẩu xà vốn luôn một mực đóng lại lập tức mở ra. Một lực hút cường đại không biết từ đâu xuất hiện, đem linh lực do hai tên thủy quái độ kiếp kỳ tạo ra căn ướt. Ám linh lực tưởng chừng vô cùng vô tận chỉ trong nháy mắt bị cắn nuốt không còn chút nào. Hư ảnh thiên khẩu xà cũng triệt để biến thành màu đen. Chỉ có đôi yêu đồng kia tỏa ra ánh sáng màu đen đỏ rất tà dị. Không gian vốn đang tĩnh lặng bắt đầu bị hòa tan. Là hòa tan, không phải bị mãnh lực xé rách. Giống như băng tuyết giữa trời hạ, tan ra thành một mảng đen kịt, đem nước biển toàn bộ cuốn vào bên trong. Chỉ trong chớp mắt, không gian bên trong tường băng toàn bộ đã tan ra. Tiếp đến, tường băng tưởng chừng rất rắn chắc kia cũng không hề có chút chống cự mà tan biến. Thánh băng tầm hoảng sợ, vội vàng lui ra xa. Nhưng nó lo lắng chỉ là thừa thải. Lực lượng kỳ dị kia sau khi hòa tan toàn bộ tường băng liền không tiếp tục khuếch tán nữa mà tập trung vào vệt sáng màu đen kia. Chỉ là tốc độ của vệt sáng màu đen có chút chậm lại nhưng không hề có dấu hiệu bị hòa tan. Ngược lại, lực lượng kỳ dị kia lại nhanh chóng suy yếu. Không gian bị nó làm tan rã bắt đầu có dấu hiệu khôi phục lại. Hai tên thủy quái đồng thời hô lên. không thể nào. Cảm nhận được sự nguy hiểm của một kiếm kia, hai người bọn hắn đã hoàn toàn không dám giữ lại sức mạnh, toàn lực thi triển một chiêu này. Đây là thần thông nổi tiếng của Thiên Khẩu Xà, cho dù tại linh giới cũng có hung danh rất lớn. Mặc dù bọn hắn thi triển chỉ mới là chút da lông, thế nhưng đây không phải là thứ mà một tên độ kiếp sơ kỳ có đủ năng lực chống đỡ. Điều khiến cả hai không thể tin được chính là thần thông kinh khủng bậc này, dưới một kiếm kia lại gần như không có sức chống cự. Bọn hắn cảm nhận được, vệt sáng màu đen kia giống như đã khóa chặt mục tiêu, cho dù chạy trốn cũng vô dụng. Ánh mắt cả hai hiện lên vẻ kiên quyết, đồng thời lấy tay đâm thẳng vào vị trí trái tim trên ngực mình, móc ra hai trái tim màu đen đưa ra phía trước mặt. Một con rắn trên hư ảnh Thiên Khẩu Xà bất ngờ kéo dài, lướt qua một cái liền đem hai trái tim nuốt vào. Từng cơn chấn động bắt đầu lan tràn, tạo thành những đợt sóng xung kích mạnh mẽ. Theo mỗi đợt sóng xung kích đi qua, mặt đất sụp đổ một cách nhanh chóng. Dương Thiên vẻ mặt lạnh lùng, nhìn hai tên thủy quái trước mặt không hề có chút sinh cơ, không khỏi nhíu mày. Hiến tế trái tim, chẳng lẽ bọn hắn muốn triệu hồi lực lượng của Thiên Khẩu Xà? Chương 561, Thánh Ấn Hiện. Hiến tế thuật chia làm rất nhiều loại, vật hiến tế càng có giá trị, sức mạnh thu được càng lớn. Trái tim là trung tâm của sự sống, đây là một cái giá rất cao. Hai tên trước mặt đã là độ kiếp kỳ, hiến tế trái tim tuy không đến nỗi mất mạng nhưng chắc chắn sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu, cần rất nhiều thời gian mới khôi phục được. Trả giá cao như vậy, sức mạnh đạt được tất nhiên sẽ rất lớn. Cho nên, Dương Thiên chỉ nghĩ ra hai trường hợp. Thứ nhất, triệu hồi phân hồn Thiên Khẩu Xà. Trường hợp này hơi khó xảy ra, dù sao từ tiên giới muốn phái phân hồn hàng lâm linh giới cũng không phải chuyện đơn giản. Vậy nên nghiêng về trường hợp thứ hai nhiều hơn, triệu hồi thanh ấn. Thực tế chứng minh suy đoán của Dương Thiên là chính xác. Một cái ấn khổng lồ dần ngưng tụ trên cao. Khoảnh khắc nó xuất hiện, không gian thời gian giống như ngưng lại. Toàn bộ nước biển lập tức biến mất, chỉ để lại 5 người cùng một con thánh băng tầm đang trợn mắt nhìn lên. Hư ảnh Thiên Khẩu Xà vốn đang bảo vệ hai tên thủy quái bất ngờ ly khai cơ thể bọn hắn, lao thẳng về phía cái ấn kia. Thánh ấn hấp thu lực lượng hiến tế, bắt đầu hoàn chỉnh. Uy áp khủng bố đè nén lên mỗi cá nhân ở đây. Kể cả Mộng Huyễn Tiên Tử cùng Hắc Ám Hoa Vương đang chìm trong huyễn thuật cũng bị đánh thức, hoảng hốt từ trên cao rơi xuống. Khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Quyết đấu huyền thuật cấm kỵ nhất chính là phân tâm, chỉ cần một giây phút lơ là cũng có thể vạn kiếp bất phục. Thế nhưng cả hai không thể không phân tâm, uy áp do thứ kia tỏa ra thực sự quá đáng sợ. Nó giống như một đầu hung thú vô cùng khủng bố, mạnh đến mức khiến người ta không hề có chút ý chí kháng cự nào. Bọn họ có thể giữ cho mình đứng vững đã là rất tốt rồi. Hai người bọn họ đều có tu vị độ kiếp tam chuyển mới miễn cưỡng đứng vững. Hai tên thủy quái độ kiếp nhị chuyển kia thì không cần nói. Sau khi sử dụng hiến tế thuật, linh lực trong cơ thể đã gần như cạn sạch, cộng thêm tổn thương nghiêm trọng, cả hai đều bị áp lực đè đến nằm rạp trên mặt đất. Thánh băng tầm thì khá hơn một chút, nó là mang hoang dị thú, cho dù chưa đạt đến cấp độ thần thú, thế nhưng vẫn có kháng tính nhất định. Dù sao huy áp kia lan tỏa khắp không gian chứ không tập trung vào bất kỳ ai. Thánh ấn xuất hiện, vết kiếm khí màu đen kia quả thực bị nó làm dừng lại. Bất quá chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, vệt sáng kia rất nhanh khôi phục lại tốc độ vốn có, chậm rãi lao đi. Cảm thấy uy nghiêm của mình bị khinh nhẫn, thanh ấn phát ra một luồng sáng màu đen đỏ bao phủ lấy vệt kiếm khí kia. Không hề có bất kỳ âm thanh nào phát ra, chỉ thấy thanh ấn liên tục rung lên từng đợt, quang mang trên thân cũng mở nhạt đi không ít. Phải mất gần một phút, cột sáng do thanh ấn tạo ra mới thu lại, lúc này quang mang trên thân nó đã cực kỳ suy yếu. Tuy vậy, nó cũng đã thành công ngăn cản được một kiếm kia của Dương Thiên. Bất quá, để chống đỡ một kiếm này, thanh ấn gần như đã tiêu hao hết lực lượng hiến tế. Nó cứ dần dần mở đi, cuối cùng chậm rãi biến mất. Dương Thiên mỉm cười. Có chút bất ngờ. Nhưng là rất hợp ý ta, đem hai tên này đánh đến sống dở chết dở, hiện tại có thể thu lấy tinh huyết được rồi. Chỉ là Dương Thiên còn chưa kịp ra tay, hai bóng người đã lao ra. Mộng Huyễn Tiên Tử xuất hiện ngay trước mặt Dương Thiên, Hắc Ám Hoa Vương chặn trước mặt hai tên thủy quái kia. Lúc này Dương Thiên mới nhìn rõ hình dạng của Hắc Ám Hoa Vương. Nó đã hóa thành nhân hình, là một nữ nhân mặc một bộ quần áo màu tím đen, gương mặt không tính là xinh đẹp, thế nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất tà dị, dường như bị hút vào bên trong. Thánh ấn biến mất, lực lượng do nó tạo ra cũng dần yếu đi. Nước biển bắt đầu tràn xuống, không gian vốn tan vỡ do bí thuật của hai tên thủy quái kia cũng dần khôi phục. Tình thế có chút thay đổi, Dương Thiên cũng không vội ra tay mà nhìn sang Ngộng Huyễn tiên tử. Ngươi nói đã chuẩn bị rất kỹ càng, tại sao lại tốn nhiều thời gian như vậy? Ngộng Huyễn tiên tử không mặn không nhạt đáp. Hắc Ám Hoa Vương tu vị không dưới ta, lại sở hữu thiên phú huyễn thuật cực kỳ cao. Muốn chiến thắng nó trong thời gian ngắn là rất khó khăn. May mắn ngươi đã đánh hai tên thủy quái kia mất đi chiến lực. Hiện tại chúng ta tiến hành vây công, tin rằng không tốn bao nhiêu thời gian liền khống chế được nó. Khoan, trước tiên nói rõ một chút. Khi nãy Thánh Băng Tắm đem ta và hai tên thủy quái kia cùng nhốt lại là ý của ngươi.
Đúng vậy.
Vẻ mặt Dương Thiên trở nên lạnh lùng. Cho ta một lời giải thích. Ngộng Huyễn tiên tử thản nhiên. Ta cùng Hắc Ám Hoa Vương giao chiến, trình độ hung hiểm vượt xa đấu pháp thông thường. Vì vậy Thánh Băng Tầm phải đem các ngươi tách rời ra khỏi trận chiến của chúng ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Bất quá, sau khi làm xong, nó cũng sẽ tiến vào bên trong hỗ trợ ngươi. Ngươi tốt xấu gì cũng là sát thần danh chấn linh giới, lẽ nào chỉ một chút thời gian cũng không chịu được. Nhưng ta thật không ngờ trận chiến giữa các ngươi lại đạt đến cấp bậc này. So với cái ấn kia, một kiếm của ngươi càng khiến ta kinh ngạc. Một tên độ kiếp nhất chuyển lại có thể sử dụng công kích bậc này, quả thực vượt ra khỏi sự hiểu biết của ta. Dương Thiên nhún vai. Quá khen. Có điều đây vẫn có thể xem là ngươi tính kế ta. Hiện tại kẻ địch trước mắt, ta sẽ tạm thời gác chuyện này qua một bên. Sau khi xong chuyện, ta sẽ cùng ngươi tính toán cả vốn lẫn lời. Tùy tiện. Hắc Ám Hoa Vương lúc này không để tâm đến hai người đang nói gì. Nàng một mực kiểm tra thương thế cho hai tên thủy quái kia. Sử dụng hiến tế thuật để triệu hồi thánh ấn, cái giá phải trả đồng dạng rất khủng bố. Linh lực cạn kiệt, thương thế cực nặng. Nếu không mau chóng chữa trị, nói không chừng cảnh giới có thể sẽ bị hạ thấp. Đem hai tia linh lực truyền vào cơ thể giúp bọn hắn ổn định thương thế, Hắc Ám Hoa Vương đưa tay nâng đỡ. Còn chưa kịp làm ra động tác gì thì một cái bóng trắng đã chặn trước mặt nàng. Quay đầu lại nhìn Ngộng Huyễn tiên tử, Hắc Ám Hoa Vương trầm giọng: "Ngươi thực sự muốn cùng ta không chết không thôi?" Ngộng Huyễn tiên tử lạnh nhạt nói: "Đem thứ kia giao ra, ta để cho các ngươi rời đi." Hắc Ám Hoa Vương bất ngờ cười to: "Giao ra? Nhiều năm trôi qua, Huyễn Hoa ngươi vậy cứ ngây thơ như vậy. Thứ kia ta đã sớm luyện hóa, nếu không phải vì tình nghĩa vạn năm của hai ta, ngươi nghĩ rằng mình còn sống đến lúc này hay sao?" Huyễn Hoa tiên tử khẽ lắc đầu. "Thứ kia là do mẫu thân trước khi chết giao lại cho ta. Ngoài ta ra, không ai có thể luyện hóa được nó." Hắc Ám Hoa Vương cười nhạt. "Không sai, chủ nhân rất mạnh, nàng là tồn tại đỉnh cấp tại linh giới, cho dù là chúng ta hiện tại cũng kém rất xa. Thế nhưng trước khi chết người đã bị thương rất nặng, hơn nữa trải qua một thời gian dài. Cấm chế bên trên thứ kia cũng đã suy yếu đi rất nhiều. Ta mượn nhờ huyết mạch thiên khẩu xà của hai tên này, đã trực tiếp đem cấm chế kia phá hủy, sau đó thuận lợi luyện hóa nó. Như để chứng minh cho lời nói của mình, bên cạnh Hắc Ám Hoa Vương nhiều thêm một viên ngọc châu màu đen. Ngoài trừ Dương Thiên, Ngộng Huyễn tiên tử cùng Thánh Băng Tầm đều có cảm giác không thể khống chế được mình. Ngọc châu kia có một năng lực kỳ lạ, giống như muốn đem linh hồn bọn họ hút vào trong nó. Ngộng Huyễn tiên tử vốn luôn bình thản, lúc này cũng khó tránh khỏi xúc động. Giọng nói của nàng run run. "Không, không thể nào. Ngươi thực sự đem nó luyện hóa?" Hắc Ám Hoa Vương nhàn nhạt nói. "Còn có thể là giả sao? Chẳng qua niệm tình chủ nhân năm xưa dưỡng dục ta, cộng thêm tình cảm giữa chúng ta, chỉ cần ngươi phát lời thề thiên đạo, từ này về sau tuyệt đối sẽ không bước chân vào Hắc Ám Hoa Hải, đồng thời giao lại tiểu tử sau lưng ngươi cho ta xử lý. Ta sẽ tha cho các ngươi một mạng." Ngộng Huyễn tiên tử bắt đầu do dự. Hắc Ám Hoa Vương đã luyện hóa được thứ kia, ba người bọn họ có liên thủ cũng không phải đối thủ của nàng. Đã không thể đoạt được Ngọc Châu, Ngộng Huyễn tiên tử cũng không còn lý do gì để quay lại đây. Nhưng Dương Thiên đã giúp nàng nhiều như vậy, Ngộng Huyễn tiên tử cũng có chút không quyết định được. "Ê, ta nói hai người các ngươi, đừng tùy tiện quyết định số phận của người khác như vậy chứ." Chương 562 Huyễn Linh Châu. Dương Thiên khó chịu bước ra phía trước, quay sang Ngộng Huyễn tiên tử. "Ngươi có gì phải khó xử, ta có nói là cần ngươi bảo vệ sao? Ta còn chưa yếu đuối đến như vậy." Nói xong, hắn cũng không đợi Ngộng Huyễn tiên tử trả lời mà nhìn Hắc Ám Hoa Vương. "Nhiều lời làm gì? Ta không quan tâm Ngọc Châu trên tay ngươi là thứ gì, muốn đánh liền đánh. ngươi cho rằng mình có tư cách quyết định vận mệnh của tất cả những người ở đây sao? Mộng Huyễn tiên tử thở dài. Dương Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại. Chỉ bàn về luật công kích, một kiếm kia đã vượt xa ta và Hắc Ám Hoa Vương. Thế nhưng thứ Hắc Ám Hoa Vương sử dụng không phải công kích đơn thuần mà là huyễn thuật. Có thêm viên Ngọc Châu kia phụ trợ, ta và ngươi hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Dương Thiên nhíu mày. Thứ kia rất lợi hại sao? Mộng Huyễn tiên tử có chút ưu thương nói. Ngươi chắc đã từng nghe qua Tam Đại Thần Bảng. Ngươi nói là Thiên Bảng, Địa Bảng cùng Phàm Bảng. Ý của ngươi là, viên Ngọc Châu kia là một món pháp bảo nằm trên Tam Đại Thần Bảng. Mộng Huyễn tiên tử khẽ gật đầu. Đúng vậy. Tên thật của nó là Huyễn Linh Châu, xếp thứ 93 trên Phàm Bảng. Năng lực chính là phát huy uy lực của huyễn thuật đến mức tận cùng. Chỉ là tu vị của Hắc Ám Hoa Vương vẫn còn thiếu một chút, sử dụng nó sẽ khiến nàng rơi vào thời kỳ suy yếu một thời gian dài. Đây mới là nguyên nhân chính khiến nàng không muốn sử dụng nó với ta. Đừng xem thường Huyễn Linh Châu chỉ xếp thứ 93 trên phàm bảng, nhưng bảo vật được có tên trên đó đều là pháp bảo dành cho tu vị độ kiếp kỳ. Hơn nữa còn là những thứ mạnh nhất. Cho dù là món cuối cùng so với bản mệnh pháp bảo của bất kỳ vị đại năng độ kiếp nào cũng mạnh hơn một bậc. Tất nhiên, đặt trong mắt Dương Thiên thì cũng không tính là thứ gì. Quan trọng nhất, hắn không e ngại huyễn thuật. Muốn tác động được đến Dương Thiên, tối thiểu cũng phải là huyễn thuật của bản thiên, bằng không chỉ giống như một bộ phim để hắn giải trí mà thôi. Khi nào chán chỉ cần tắt đi không xem nữa. Cho nên, Hắc Ám Hoa Vương có thể là một thứ gì đó rất khủng bố đối với tu sĩ thông thường, nhưng trong mắt Dương Thiên, nó lại là thứ dễ đối phó nhất. Mộng Huyễn tiên tử. Gọi ta là Huyễn Hoa. Được rồi, Huyễn Hoa, ngươi đem Thánh Băng Tẩm tránh xa nơi này một lát. Ta giải quyết xong chuyện này sẽ tìm đến ngươi sau. Giao dịch giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực, ta sẽ thay ngươi khống chế Hắc Ám Hoa Vương, thu hồi Huyễn Linh Châu. Ngươi cũng nên để Thánh Băng Tẩm chuẩn bị cho ta đi. Dương Thiên kiêu ngạo Huyễn Hoa đã sớm quên, bởi vì hắn có đủ năng lực để kiêu ngạo. Sát thần đã từng khiến cho tất cả đại năng tại linh giới sợ đến mất mật. Ai dám xem thường thực lực của hắn. Thế nhưng Dương Thiên nay đâu bằng xưa, không nói những cái khác, chỉ riêng cảnh giới của hắn chỉ vẹn vẹn là độ kiếp nhất chuyển, đâu còn phong phạm của một tu sĩ đỉnh cấp quát tháo thiên hạ nữa. Vì vậy, trong mắt Huyễn Hoa, Dương Thiên hiện tại chính là cuồng vọng đến mức bỏ qua an nguy tính mạng của chính bản thân mình. Dương Thiên tò mò. Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Huyễn Hoa lắc đầu. Không có gì. Vậy mọi chuyện ở đây giao lại cho ngươi. Huyễn Hoa hành sự rất dứt khoát. Vừa nói hết câu lập tức thu hồi Thánh Băng Tầm rồi rời đi, biến mất khỏi phạm vi thần thức của Dương Thiên. Dương Thiên đưa tay lên gãi đầu, có đôi chút khó hiểu. Hình như có gì đó sai sai. Thái độ của nàng. Ở đằng xa, Hắc Ám Hoa Vương bây giờ mới lên tiếng. Để lại di ngôn xong rồi chứ? Dương Thiên quay mặt lại, ngơ ngác hỏi. Ai để lại di ngôn? Đương nhiên là ngươi. Không có, ta còn tưởng là ngươi. Thôi được, hiện tại cho ngươi chút thời gian, có gì cứ nói. Ý ngươi là ta để lại di ngôn. Di ngôn là thứ một người sắp chết để lại. Người sắp chết là ngươi, có gì không đúng sao? Hắc Ám Hoa Vương cười lạnh. Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất kiêu ngạo. Dương Thiên nhún vai. Không có, ta vẫn luôn rất khiêm tốn. Hắc Ám Hoa Vương không nói thêm gì nữa. Dương Thiên có thể cảm nhận được từng làn sóng truyền qua. Đây không phải linh lực mà là lực lượng linh hồn. Tu luyện huyễn thuật, quan trọng nhất chính là cường độ linh hồn. Nếu cường độ linh hồn yếu hơn, ngươi không thể nào tác động vào giác quan và trí não của đối thủ. Cho nên cường độ linh hồn của những người này đều vượt xa tu sĩ đồng cấp. Chỉ xét cường độ linh hồn, Hắc Ám Hoa Vương đã đạt tương đương với độ kiếp lục chuyển, một cấp độ rất khủng bố. Lý do Huyễn Hoa mang Thánh Băng Tầm tránh ra xa cũng không có gì đặc biệt. Một khi sử dụng huyễn thuật chiến đấu, cả người sử dụng lẫn đối thủ đều sẽ rơi vào trạng thái vô thức, tức là mất đi cảm nhận về thế giới bên ngoài. Tất nhiên, đây là trong trường hợp đối thủ ngang sức, bằng không chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể giải quyết gọn gàng. Mất đi cảm nhận về thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, lỡ như gặp phải kẻ đánh lén, tính mạng chẳng phải liền mất oan. Chính vì vậy, mỗi khi muốn dùng huyễn thuật chiến đấu, bọn hắn sẽ tạo ra một khu vực rất lớn có phần tương tự linh vực. Bất kỳ tu sĩ nào bước vào lập tức sẽ bị rơi dính phải huyễn thuật. Hơn nữa, tu sĩ đứng ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được những sự việc đang diễn ra bên trong, có muốn công kích cũng rất khó khăn. Một khi có công kích, người mở ra không gian này lập tức sẽ cảm nhận được để tránh né và tiến hành phản kích. Nói chung, đây là một biện pháp phòng thủ khá hiệu quả thường được những kẻ sử dụng huyễn thuật ưa thích sử dụng. Biết Hắc Ám Hoa Vương đã ra tay, Dương Thiên vẫn hờ hững. Ta khuyên ngươi nên sớm sử dụng huyễn thuật mạnh nhất của mình, vì những thứ thông thường này đối với ta hoàn toàn vô dụng. Dương Thiên vừa nói vừa tiện tay xóa bỏ huyễn thuật Hắc Ám Hoa Vương vừa tạo ra. Hẳn ngươi cũng biết, nếu dựa vào đấu pháp thông thường, ngươi chắc chắn không phải đối thủ của ta. Những gì Dương Thiên nói, Hắc Ám Hoa Vương đều hiểu rõ. Một tên độ kiếp nhất chuyển nói điều này với độ kiếp tam chuyển, nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ bị coi là một tên ngốc. Thế nhưng thực tế đã chứng minh những gì Dương Thiên nói đều là sự thật. Hắc Ám Hoa Vương bản thể là Hắc Ám Hoa Vương giả, thế mạnh của nàng chính là huyễn thuật cao thâm, còn về công kích thông thường quả thực rất yếu ớt, so với một tên phổ thông độ kiếp nhất chuyển cũng không khá hơn là bao. Ngược lại, Dương Thiên tu vị chỉ là độ kiếp nhất chuyển, nhưng một kiếm kia của hắn uy lực mơ hồ đã đạt đến độ kiếp tam chuyển đỉnh phong. Cái này không hề nói quá, hai tên thủy quái độ kiếp nhị chuyển kia hợp lực, thậm chí đem trái tim hiến tế để triệu hồi thánh ấn. Uy lực của thánh ấn đã đạt đến một đòn toàn lực của độ kiếp tam chuyển đỉnh phong, vậy mà kết quả cuối cùng vẫn chỉ là hòa với Dương Thiên. Hắc Ám Hoa Vương không hề xem thường Dương Thiên, thế nhưng đồng dạng, nàng cũng không cho rằng mình sẽ thất bại. Người rất mạnh. Bất quá, mạnh không có nghĩa là sẽ chiến thắng. Bởi vì đối với kẻ sử dụng huyễn thuật như ta, sức mạnh không phải nhân tố quyết định. Hắc Ám Hoa Vương vừa dứt lời, một cơn sóng nhỏ bắt đầu lan truyền đến cơ thể Dương Thiên. Chỉ là nơi nó nhắm đến không phải thân thể mà là linh hồn. Trực tiếp tấn công linh hồn đưa đối thủ vào huyễn cảnh, đây là thứ chỉ có huyễn thuật cấp cao mới làm được. Bất quá, lúc này Dương Thiên không có hứng thú chơi đùa với nàng. Không gian thần bí trong cơ thể hơi hé mở ra, đòn tấn công linh hồn của Hắc Ám Hoa Vương lập tức bị chấn tan. Nói đùa, đạt đến chân tiên, linh hồn của Dương Thiên đã lột xác trở thành tiên hồn, cho dù nó chỉ mới khôi phục được một phần nhỏ thì cũng không phải thứ một tên độ kiếp kỳ có thể lay chuyển được. Dương Thiên mỉm cười nói, loại huyễn thuật tấn công trực tiếp vào linh hồn kia có lẽ sẽ hù dọa được người khác. Đáng tiếc, đối với ta đều vô dụng. Ta khuyên ngươi lần cuối, sử dụng huyễn linh châu đi, bằng không sẽ không còn cơ hội nữa. Chương 563, huyễn cảnh của huyễn linh châu. Nhìn thấy Hắc Ám Hoa Vương đang muốn thi triển một huyễn thuật khác nhắm vào mình, Dương Thiên khẽ lắc đầu. Xem thường ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Để ta cho ngươi xem một chút. Nói không chừng ngươi sẽ suy nghĩ lại. Dương Thiên không làm ra bất kỳ cử động gì khác. Sau lưng hắn, một hỏa cầu khổng lồ dần bay lên. Dưới nhiệt độ khổng lồ của hỏa cầu này, toàn bộ nước biển trong nháy mắt liền bốc hơi hết. Đây vốn là cửu tinh diệu nhật hắn chuẩn bị để đối phó với hai tên thủy quái kia, nhưng giữa chừng vì nghe được giọng nói của khổng tước, Dương Thiên lập tức thay đổi chủ ý không dùng đến nó nữa. Hiện tại liền có chỗ hữu ích. Bên dưới đáy biển này chỉ bao gồm hỏa linh lực cùng ám linh lực, Dương Thiên đem nó chuyển hóa thành hỏa linh lực mới tạo thành cửu tinh diệu nhật nên tốn thời gian hơn bình thường khá nhiều. Tuy hiện tại cửu tinh diệu nhật vẫn chưa phải ở mức mạnh nhất, bất quá Hắc Ám Hoa Vương độ kiếp tam chuyển chủ tu là huyễn thuật. Bỏ qua huyễn thuật, sức chiến đấu của nàng nằm ở giữa độ kiếp nhất chuyển và độ kiếp nhị chuyển, chừng này đã là đủ rồi. Cảm nhận được sức mạnh khủng bố từ bên trong cửu tinh diệu nhật phóng ra, Hắc Ám Hoa Vương hoảng sợ, vội vàng thi triển huyễn thuật. Thế nhưng cho dù nàng thi triển loại huyễn thuật nào cũng đều bị Dương Thiên tùy ý phá giải. Kể cả việc dựng lên một huyễn cảnh cũng bị sức nóng kinh người kia khiến cho vặn vẹo rồi tan vỡ. Dương Thiên lắc đầu. Ngươi vẫn xem thường lời ta nói. Vậy nếm thử một chút tư vị của cửu tinh diệu nhật đi. Dương Thiên nhẹ nhàng vung tay, hỏa cầu dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Hắc Ám Hoa Vương. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Hỏa diễm vàng rực rất nhanh đem toàn bộ nước biển cùng ám linh lực thiêu đốt không còn một mảnh. Không gian liên tục kéo ra từng cái lỗ đen rất lớn tỏa ra lực hút kinh người. Nhiệt lượng tràn ra khắp nơi, kể cả Huyễn Hoa đứng cách đó rất xa cũng không nhịn được nhíu mày. Nhiệt độ thật khủng bố, là do Dương Thiên gây ra. Lẽ nào hắn thực sự có thể phá được huyễn thuật của Hoa Vương? Đứng bên trong biển lửa, Dương Thiên chắp hai tay sau lưng, bộ dạng lạnh nhạt. Cuối cùng cũng sử dụng Huyễn Linh Châu. Nếu ngươi dùng nó ngay từ đầu có phải liền tránh được đau khổ hay không? đối diện Dương Thiên lúc này là một viên châu rất lớn. Đợi ngọn lửa dần yếu đi, Hắc Ám Hoa Vương mới từ bên trong Huyễn Linh Châu bước ra, giọng nói mang theo chút không cam lòng. Huyễn thuật của ta cho dù là độ kiếp tứ chuyển, thậm chí ngũ chuyển cũng bị ảnh hưởng, tại sao không làm gì được ngươi? Dương Thiên nhún vai. Có thể cho là ta miễn dịch với những loại huyễn thuật cấp thấp đi. Loại huyễn thuật tấn công trực tiếp vào linh hồn thì thôi đi, nó xem như hoàn toàn vô dụng. Còn muốn tạo ra huyễn cảnh đủ sức mê hoặc ta, chi bằng sớm vận dụng Huyễn Linh Châu một chút. Bằng không ngươi thực sự sẽ không có cơ hội nữa. Hắc Ám Hoa Vương im lặng, nàng biết Dương Thiên không phải đang cố tình trêu tức nàng. Chỉ riêng một chiêu cửu tinh diệu nhật kia, nếu không có Huyễn Linh Châu, nàng có lẽ thực sự đã gặp nguy hiểm. Thế nhưng Huyễn Linh Châu không phải là loại pháp bảo chuyên về phòng ngự, nếu cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng chỉ 2-3 lần nữa nó liền tan vỡ. Đã đến nước này, Hắc Ám Hoa Vương đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng có chút hối hận, nếu như khi nãy để Dương Thiên cùng Huyễn Hoa rời đi, mọi việc đã không trở nên như thế này. Huyễn Hoa nói không sai, Huyễn Linh Châu là đỉnh cấp pháp bảo, đẳng cấp chính là cao cấp thánh bảo. Dựa vào tu vị độ kiếp tam chuyển của Hắc Ám Hoa Vương, muốn sử dụng nó cần phải trả một cái giá rất lớn, so với hai tên hiến tế của thủy quái kia cũng không khá hơn là bao nhiêu. Hắc Ám Hoa Vương lẩm bẩm chú ngữ, Dương Thiên lập tức cảm nhận được không gian quanh mình xuất hiện từng đợt vặn mẹo. Cảnh vật quanh hắn bắt đầu thay đổi. Trước mặt Dương Thiên là hàng ngàn tu sĩ. Điểm đặc biệt là sau lưng bọn hắn đều có những cặp cánh màu tím đen khiến người nhìn giống như bị hút vào bên trong. Không một ai tấn công, thế nhưng chỉ khí tức do bọn họ tỏa ra cũng đủ khiến không gian xuất hiện từng vết nứt dài. Một thiếu phụ rất xinh đẹp bay đến phía trước, giọng nói của nàng mang theo linh lực khiến Dương Thiên cảm thấy có chút áp bức. Dương Thiên, ngươi dám lợi dụng thánh nữ, âm thầm cướp đi trí bảo của hồ điệp tộc bọn ta. Các trưởng lão đã phán ngươi tội chết, hôm nay ta sẽ thay mặt thi hành. Trước khi chết, ngươi có lời gì muốn nói hay không? Đứng trước vô số cường giả, giọng nói của Dương Thiên thản nhiên đến lạ lùng. Ta chỉ muốn biết Hàn Xương nàng không sao chứ. Thiếu phụ có điểm tức giận. Ngươi lừa gạt thánh nữ để cướp đi trí bảo, ngươi cho rằng mình có tư cách hỏi đến nàng. Ta chỉ muốn biết nàng có an toàn hay không. Hàn Xương là thánh nữ của hồ điệp tộc, bọn ta đương nhiên không thể phạt nặng nàng. Ta nghĩ ngươi nên lo cho mình thì tốt hơn. Dương Thiên thở ra một hơi. Không sao là tốt rồi. Nhờ ngươi nhắn lại với Hàn Xương. Tình cảm của nàng ta hiểu, thế nhưng chúng ta không phải là người của một thế giới, có thể gặp nhau, đi cùng với nhau một đoán, thế nhưng mãi mãi không thể chung đường. Những gì ta nợ nàng, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ trả lại gấp 100.000 lần. Thiếu phụ lắc đầu. Ngươi không thể trả, bởi vì ngươi không có cơ hội đó. Dương Thiên mỉm cười. Hàng ngàn tên thánh thể, hơn 20 tên hoàn vũ, 3 tên bán tiên, thậm chí có một vị bán tiên hậu kỳ. Các ngươi thật là đủ xem trọng ta. Thiêu phụ tỏ vẻ khinh thường. Bọn ta không xem trọng ngươi mà là xem trọng trí bảo của hồ điệp tộc. Uy lực của nó lớn đến dọa người, cho dù là trong tay một tên hoàn vũ hậu kỳ như ngươi vẫn rất đáng sợ. Ngươi nói là thứ này. Dương Thiên vung tay, trên tay hắn là một thanh kiếm màu đen. Từ bên trong thanh kiếm này tỏa ra từng đợt không gian lực mạnh khủng khiếp. Cho dù đứng ở rất xa, không ít thánh thể kỳ cũng bị sóng không gian chấn đến hộc máu. Vẻ mặt thiếu phụ lập tức thay đổi, linh lực màu tím đen từ trên cơ thể nàng phóng ra, tạo thành một rào chắn ngăn cản từng đợt sóng không gian kia. Dương Thiên mỉm cười. Quả nhiên rất mạnh. Thanh kiếm này vốn không phải trí bảo của hồ điệp tộc. Nó vốn là vật vô chủ, chẳng qua được các ngươi tìm thấy, đem về làm của riêng mà thôi. Cũng không phải cái gì hồ điệp trảm tiên kiếm, tên thật của nó, gọi là không diệt. Theo câu nói của Dương Thiên, thanh kiếm màu đen rung lên từng đợt như đang vui mừng. Thiếu phụ hừ lạnh. Cứ xem như những gì ngươi nói là đúng, bảo vật này là vô chủ. Vậy chẳng phải ai mạnh hơn sẽ có quyền trở thành chủ nhân của nó sao? Dương Thiên khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ngươi nói không sai. Bất quá, dường như nó rất thích ta, muốn nhận ta làm chủ. Dương Thiên không làm rất bất kỳ động tác gì. Từ bên trong không diệt lập tức phát ra từng đợt sóng không gian cực mạnh. Một cơn lốc xoáy màu đen khổng lồ hình thành, không gian lực khủng bố như muốn đem tất cả hút vào rồi nghiền nát. Cho dù là thiếu phụ bán tiên hậu kỳ cũng không khỏi run lên. Không phải nàng e sợ cơn lốc xoáy màu đen kia mà là đúng như những gì Dương Thiên nói, dường như không diệt đã nhận hắn làm chủ. Không Diệt ở tại Hồ Điệp tộc đã qua rất nhiều năm tháng. Cũng từng có vài cường giả cưỡng ép sử dụng nó. Bất quá cùng lắm chỉ sử dụng được 3 phần uy lực thực sự. Chỉ có một mình Dương Thiên không cần làm gì, Không Diệt đã tự mình phóng xuất ra sức mạnh kinh khủng của nó. Thiếu Phụ một bên dùng linh lực màu tím đen chống đỡ cơn lốc kia, trong lòng âm thầm tính toán. Trong thời gian ngắn, chính nàng cũng không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Muốn giết chết Dương Thiên không khó, thế nhưng Không Diệt đã nhận hắn làm chủ. Lỡ như Dương Thiên lâm vào đường cùng đem Không Diệt tự bạo, cho dù là bán tiên hậu kỳ như nàng cũng sẽ không dễ chịu. Hai bên e ngại lẫn nhau nên vẫn chưa làm ra hành động gì. Đúng lúc này, một vệt đen lớn xuất hiện giữa không gian. Từ trong vết nước không gian, một thân ảnh xinh đẹp bước ra, âm thanh dịu dàng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo. Ta đến đây để thu hồi chí bảo của Hồ Điệp tộc. Chương 564, Huyễn Linh Thánh Giả. Nàng đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, tựa như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Mái tóc dài màu lam nhạt, da trắng như tuyết, hai mắt tỏa ra ánh sáng màu tím yêu dị. Không tu luyện mị thuật nhưng lại khiến những người xung quanh không thể nào rời mắt ra được. Nàng chính là thánh nữ của Hồ Điệp tộc, Hàn Sương. Dương Thiên ngẩn ra vài giây, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ nhưng rất nhanh thay bằng sự cương quyết. Hắn khẽ lắc đầu. Cuối cùng vẫn là ngươi tự mình đến sao? Hàn Sương lạnh nhạt đáp. Thứ do ta đánh mất, tất nhiên ta phải tự mình thu hồi. Vào lúc này, vẻ mặt Dương Thiên đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hàn Sương, ta nợ ngươi quá nhiều, hiện ta tại không cách nào trả được. Nhưng rất nhanh ta sẽ đến tiên giới, đến khi đó ngươi muốn thế nào liền là thế ấy. Hàng ngàn tu sĩ ngẩn ra, kể cả Hàn Sương trên mặt cũng là một vẻ mù mịt khó hiểu. Nơi này không phải là tiên giới sao, Dương Thiên rốt cuộc đang muốn nói gì? Dương Thiên khẽ lắc đầu. Huyễn cảnh trung quy vẫn chỉ là huyễn cảnh, đến cuối cùng vẫn không thể so được với thực tế. Bất quá vẫn phải cảm ơn ngươi vì đã để ta gặp lại Hàn Sương, cho dù chỉ là huyễn ảnh của nàng. Nhưng là hai từ xin lỗi có lẽ vẫn nên để ta trực tiếp nói với nàng thì tốt hơn. Dương Thiên nói xong liền đưa tay về phía trước nắm lại, huyễn cảnh trước mặt giống như một tấm kính bị vỡ tan thành nhiều mảnh, rơi vỡ rồi tan biến. Huyễn cảnh biến mất, trước mặt Dương Thiên là Hắc Ám Hoa Vương cùng hai tên thủy quái đang nằm bất tỉnh. Cưỡng ép sử dụng Huyễn Linh Châu đã khiến nàng phải trả một cái giá rất lớn, cộng thêm việc huyễn cảnh bị phá, sức mạnh phản phệ trở lại trực tiếp khiến Hắc Ám Hoa Vương hôn mê. Dương Thiên không nói tiếng nào, hắn nhanh chóng đem mối liên hệ giữa Hắc Ám Hoa Vương và Huyễn Linh Châu cắt đứt. Tuy nói nàng đã đem thứ này luyện hóa, nhưng do sức mạnh không đáp ứng được yêu cầu nên liên kết này khá mong manh. Quan trọng hơn, Hắc Ám Hoa Vương dùng sức mạnh cưỡng chế luyện hóa, bản thân Huyễn Linh Châu không tán thành nàng là chủ nhân của nó. Thu hồi Huyễn Linh Châu xong, hắn liền dùng một thủ pháp đặc biệt rút lấy một phần bản mệnh tính huyết trong người hai tên thủy quái kia. Mọi việc xong xuôi, cả người Dương Thiên lóe lên một cái liền biến mất. Huyễn Hoa ban đầu vốn dự định rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy uy lực khủng bố của cựu tinh diệu nhật, nàng quyết định nán lại một lát nhìn xem kết quả. Nếu Dương Thiên dính phải huyễn thuật, chắc chắn không thể thi triển được bất kỳ pháp thuật hay thần thông gì. Vì vậy, hắn còn sử dụng được một chiêu kia liền chứng tỏ Dương Thiên quả thực có một chút phần thắng. Chỉ là một chút đó rất nhanh liền trở thành chắc chắn. Bóng người Dương Thiên hiện ra ngay trước mặt Huyễn Hoa, tiện tay ném Huyễn Linh Châu về phía nàng. Cho ngươi. Đón lấy Huyễn Linh Châu từ tay Dương Thiên, cho dù tính khí lãnh đạm như Huyễn Hoa cũng không khỏi run lên, hai mắt đỏ hoe. Dương Thiên mỉm cười. Hình như thứ này đối với ngươi không đơn thuần chỉ là một món pháp bảo. Huyễn Hoa khẽ gật đầu. Đây là di vật mẹ ta để lại. Dương Thiên nhìn quanh. Huyễn Linh Châu đã đoạt lại, chúng ta cũng nên rời đi rồi. Huyễn Hoa vẫn có điểm chưa an tâm. Hắc Ám Hoa Vương nàng. Dương Thiên không cần nghe hết câu liền biết Huyễn Hoa đang muốn hỏi gì, hắn bình thản đáp. Cưỡng ép sử dụng Huyễn Linh Châu, sau đó bị huyễn cảnh tan vỡ cắn trả, cuối cùng bị ta cắt đứt liên kết với Huyễn Linh Châu. Thương thế tương đối nghiêm trọng. Thế nhưng còn chưa nguy hiểm đến tính mạng, đoán chừng vài ngàn năm liền có thể khôi phục. Dương Thiên nói nghe thì đơn giản, nhưng thương thế phải mất vài ngàn năm mới khôi phục lại được, chỉ nhiêu đó cũng đủ hiểu tình trạng Hắc Ám Hoa Vương hiện tại. Đó là chưa kể đến những di chứng không thể khôi phục được. Bất quá, đây xem như cái giá Hắc Ám Hoa Vương phải trả cho hành động của mình, còn giữ được mạng sống đã là rất tốt rồi. Huyễn Hoa cũng không tỏ ra thương tiếc gì, nàng xoay người. Nếu đã như vậy, chúng ta đi thôi. Huyễn Hoa đã khống chế toàn bộ Hắc Ám Hoa bên trong Hắc Ám Hoa Hải, vì vậy con đường trở về của hai người hầu như khá thuận lợi. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài con thủy quái cản đường nhưng rất nhanh đều bị tiêu diệt. Vừa ra khỏi Hắc Ám Hoa Hải, Huyễn Hoa trực tiếp mở ra một vết nứt không gian. Dương Thiên nhanh chóng theo sát phía sau. Không tốn bao nhiêu thời gian, xuất hiện trước mặt hai người là một cái thảo nguyên xanh mượt. Tại nơi này đa số cấp thấp, không có chút nguy hiểm nào. Huyễn Hoa cong tay búng ta một tia sáng nhỏ, không gian trước mặt xuất hiện từng gợn sóng, sau đó một cung điện tráng lệ rất nhanh hiện ra. Huyễn Hoa chỉ nói hai tiếng vào đi liền biến mất. Dương Thiên nhún vai, cởi bỏ cái nón kỳ dị trên đầu, chậm rãi đi vào bên trong. Dương Thiên vừa tiến vào, cung điện lại một lần nữa biến mất. Hắn ngắm nhìn cảnh vật bên trong, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Cảnh vật bài trí rất đẹp, hơn nữa đều là bảo vật quý hiếm. Giá trị của cung điện này hẳn là không thua gì một món thánh bảo. Không, phải nói bản thân nó cũng là một món thánh bảo mới đúng. Huyễn Hoa đang ngồi ngay vị trí phòng khách pha trà, nghe Dương Thiên nói cũng có chút ngạc nhiên. Ngươi nhìn ra. Dương Thiên cười nhạt. Ta từng thấy qua vô số các loại đỉnh cấp pháp bảo. Pháp bảo dạng này tuy có chút hiếm có nhưng không phải chưa từng thấy qua. Huyễn Hoa trầm giai nói. Pháp bảo này gọi là Huyễn Linh Điện. Nói cho cùng Huyễn Linh Châu chính là một phần của nó. Dương Thiên hỏi. Huyễn Linh Châu cũng là một phần của nó. Lẽ nào thứ này cũng có tên trên phàm bảng? Huyễn Hoa gật đầu. Huyễn Linh Điện xếp thứ 9 trên phàm bảng, là đỉnh cấp thánh bảo sở hữu huyễn thuật mạnh mẽ nhất. Rất lâu trước kia, mẹ ta đã dùng nó ngăn chặn cường giả của vực ngoại thiên ma, mang lại bình an cho linh giới. Khi đó, nàng được người đời tôn xưng là huyễn thánh hay huyễn linh thánh giả. Dương Thiên kinh ngạc. Thánh giả. Đây vốn là danh xưng chỉ dành cho tu sĩ thánh thể kỳ a, lẽ nào mẹ của ngươi đã đạt đến thánh thể kỳ. Chuyện này lại càng vô lý, pháp tắc tại linh giới cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt đối không có chuyện để cho một tên thánh thể kỳ tồn tại. Huyễn Hoa dụng giọng điệu mang theo chút nhớ nhưng giải thích. Mẹ ta không phải thánh thể kỳ. Thế nhưng thiên phú của nàng về huyễn thuật có thể xem là linh giới đệ nhất, từ trước đến nay chưa từng có ai có thể vượt qua được. Phối hợp với Huyễn Linh Điện, nàng đã thành công sáng tạo ra một huyễn thuật thậm chí có thể tác động đến cường giả thánh thể kỳ. Chính vì chiến lược nghịch thiên này, mẹ ta được xem như một vị thánh thể kỳ, nhận lấy danh xưng thánh giả. Dương Thiên thở ra một hơi. Đúng là có đôi chút khó tin. Thánh thể kỳ và độ kiếp kỳ chênh lệch vô cùng lớn. Nàng có thể ở độ kiếp kỳ sử dụng huyễn thuật đủ để mê hoặc thánh thể kỳ, cho dù là có mượn sức của Huyễn Linh Điện cũng khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Huyễn Hoa không khỏi có chút khinh thường. Những lời này ngươi có tư cách nói hay sao? Sát thần Dương Thiên ngàn năm trước một mình chặn đứng vực ngoại thiên ma. Dựa theo tính toán của những đại năng tại linh giới khi đó, ngươi so với thánh thể kỳ cũng không hề yếu hơn chút nào. Dương Thiên ra vẻ khiêm tốn. Ta có lợi hại như vậy sao? Ngươi nói. Dương Thiên nhún vai. Tình cảnh của ta khi đó không giống. Hơn nữa pháp bảo sử dụng khá đặc thù. Nếu chỉ bàn về đẳng cấp, nó mạnh hơn Huyễn Linh Điện này rất nhiều, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Nói chung lý do của ta có chút đặc biệt. Không giống như mẹ ngươi, nàng chân chính là thiên tài a. Huyễn Hoa cười mà như không cười. Thiên tài thì sao? Cuối cùng nàng cũng vì bảo vệ linh giới mà trọng thương. Sau cùng vẫn lạc tại Hắc Ám Hoa Hải. Hàng chục vạn năm sau còn có ai nhớ đến? Ta là con gái của nàng. Nguyện vọng cuối cùng chỉ có đem Huyễn Linh Điện trả về trạng thái vốn có của nó. Hiện tại, ta làm được rồi. Chương 565, Tinh Huyết Thiên Khẩu Xà. Huyễn Hoa cầm lấy Huyễn Linh Châu, vung tay ném nó lên cao. Huyễn Linh Châu bất ngờ phát ra ánh sáng rực rỡ. Cả tòa Huyễn Linh Điện rung lên, phát ra những âm thanh kỳ lạ như đang hân hoan. Một luồng sáng rực rỡ đủ loại màu sắc từ trên cao chiếu xuống, đem Huyễn Linh Châu bao bọc lại. Vài giây sau, ánh sáng dần tan đi, Huyễn Linh Châu cũng đã biến mất không còn bóng dáng. Huyễn Hoa nở nụ cười nhẹ nhõm. Nguyện vọng nhiều năm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành. Ngươi có gì muốn hỏi sao? Nhìn vẻ mặt của Dương Thiên, Huyễn Hoa nhàn nhạt nói. Dương Thiên gật đầu. Ta cảm thấy Hắc Ám Hoa Hải có vẻ không đáng sợ như trong truyền thuyết. Hắc Ám Hoa Vương tuy lợi hại nhưng huyễn trận của nàng cùng lắm chỉ có thể mê hoặc được độ kiếp tứ chuyển trở xuống. Đám Hắc Ám Hoa ở ngoài thậm chí còn kém hơn nhiều. Huyễn Hoa khẽ lắc đầu. Hắc Ám Hoa Hải là một trong tam đại tuyệt địa, tất nhiên có chỗ đặc thù của nó. những nhân vật thuộc thế hệ sau có lẽ không biết, nhưng bất kỳ lão quái vật nào sống hơn hàng chục vạn năm đều ghi nhớ, đó từng là nơi ở của mẹ ta, Huyễn Linh Thánh Giả. Khi nàng còn sống, toàn bộ Hắc Ám Hoa Hải là một cái huyễn trận khổng lồ do hàng trăm vạn Hắc Ám Hoa liên kết lại tạo thành. Đừng nói là độ kiếp kỳ thông thường, cho dù độ kiếp bát chuyển siêu cấp đại năng, nếu như vô tình mở ra đại trận cũng khó toàn thân trở ra. Chỉ là sau khi mẹ ta trọng thương qua đời, Hắc Ám Hoa Vương đột nhiên quay lại làm phản, cướp đi Huyễn Linh Châu. Để tránh âm mưu của nàng thành công, ta phải đoạt đi Huyễn Linh Điện, rời khỏi Hắc Ám Hoa Hải. Thiếu đi Huyễn Linh Điện, đại trận kia rất nhanh liền sụp đổ. Chỉ là hung danh của Hắc Ám Hoa Hải quá lớn, nhiều năm trôi qua, hầu như không có tu sĩ độ kiếp kỳ nào dám bước vào. Cho nên, Dương Thiên tiếp lời, cho nên nó vẫn có tên trong Tam Đại Tuyệt Địa. Đúng vậy. Dương Thiên mỉm cười. Thế sự biến hóa khôn lường. Không ngờ Tam Đại Tuyệt Địa lừng danh lại là nơi ở của một vị đại năng. Thật sự khiến người ta có chút kinh ngạc. Huyễn Hoa nhìn Dương Thiên. Ta xem ngươi không hề có chút kinh ngạc nào. Dương Thiên từ chối cho ý kiến. Vậy còn tơ của Thánh Băng Tàm? Huyễn Hoa thản nhiên. Không phải đã sớm đưa cho ngươi rồi sao? Dương Thiên nghệch mặt ra. Đã đưa cho ta. Khi nào, tại sao ta không có chút ký ức nào về chuyện này? Khoan đã, lẽ nào? Dương Thiên đưa tay lấy từ trong người ra một chiếc mũ màu tím đen. Cẩn thận quan sát một hồi, hắn phát hiện trên đó quả thực có khí tức của Thánh Băng Tàm. Tuy rất mờ nhạt do bị những vật liệu khác che lấp, nhưng thực sự có, chỉ là rất khó nhận ra được. Huyễn Hoa gật đầu. Chiếc mũ này được ta dùng tơ của Thánh Băng Tằm và ma nguyên bên trong Hắc Ám Hoa tạo thành. Ngoài việc có thêm đặc tính kháng lại huyễn thuật, nó vẫn giữ được những đặc tính cần thiết ban đầu. Ngươi có thể đem nó tinh luyện lại, bằng không cứ trực tiếp sử dụng là được. Dương Thiên im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Đây có thể xem là ngươi vừa hố ta hay không? Huyễn Hoa cười nhạt. Đây là giao dịch, ta đem món đồ giao cho ngươi, ngươi giúp ta lấy lại Huyễn Linh Châu. Tại sao lại nói là ta hố ngươi được? Dương Thiên câm nín, đối mặt với loại nữ nhân thông minh nhạy bén như Huyễn Hoa, lựa chọn tốt nhất chính là im lặng. Dương Thiên đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ta có vài chuyện cần làm, có thể mượn của ngươi một nơi yên tĩnh hay không? Huyễn Hoa phất tay, cảnh vật xung quanh hai người lập tức thay đổi. Một hành lang kéo dài xuất hiện, hai bên là hai dãy phòng san sát nhau. Tùy tiện chọn một gian phòng đều có thể. Khi có người bước vào, trận pháp phòng ngự lập tức sẽ được khởi động, không lo có người làm phiền. Huyễn Linh Điện này quả nhiên rất tiện lợi, ta đối với nó cũng có chút động tâm rồi a. Để lại một câu nói đùa, Dương Thiên đứng dậy chọn lấy một căn phòng rồi bước vào bên trong. Việc Dương Thiên cần làm trước tiên là đem bản mệnh tinh huyết của hai tên thủy quái luyện hóa thành tinh huyết thiên khẩu xà. Nếu may mắn sẽ giúp Khổng Tức thức tỉnh thành công. Ngược lại, có lẽ vẫn cần quay lại Thiên Long Bí Cảnh một chuyến. Tinh luyện đối với Dương Thiên mà nói không có gì khó khăn. Bất quá hai tên bản mệnh tinh huyết của hai tên thủy quái kia ẩn chứa quá ít tinh huyết thiên khẩu xà. Hơn nữa cần phải là tinh huyết thiên khẩu xà tinh khiết nhất Khổng Tức mới có thể hấp thu được. Vì vậy quá trình này hao phí của Dương Thiên gần một tháng thời gian. Nhìn giọt máu màu đỏ sẫm rất to bằng đầu ngón tay út trước mặt, Dương Thiên bất đắc dĩ thở dài. Ít như vậy. Thảo nào hai tên kia hiến tế cả trái tim của mình triệu hồi ra thánh ấn mà vẫn chỉ đánh được một đòn. Mặc kệ, hơi ít một chút nhưng chất lượng rất tốt, nói không chừng đủ để nàng thức tỉnh. Dương Thiên đem giọt máu kia đưa đến chỗ Khổng Tức đang ngủ say. Cặp mắt đang đóng chặt kia hơi nhíu lại một cái. Nàng khẽ mở miệng, đem giọt máu kia nuốt vào bên trong. Vài giây sau, một vầng hào quang màu đỏ xuất hiện quanh người Khổng Tức, bên trên là hư ảnh thiên khẩu xà đang gào thét. Từ bên trong hào quang, hư ảnh Khổng Tước bay ra, không ngừng tấn công, làm suy yếu thiên khẩu xà. Khổng Tước cùng thiên khẩu xà đều là thần thú, thế nhưng đẳng cấp chênh lệch rất lớn. Dương Thiên cũng không lo Khổng Tước sẽ luyện hóa thất bại. Không biết quá trình luyện hóa sẽ kéo dài trong bao lâu, Dương Thiên thu xếp một chút rồi đứng dậy đi ra ngoài. Huyễn Hoa vẫn đang ngồi trên bàn nhàn nhã uống trà, tựa như một tháng qua nàng chưa từng rời khỏi đây. Dương Thiên cười cười đi đến. Một tháng qua ngươi đều ngồi ở đây. Huyễn Hoa thản nhiên đáp. Nguyện vọng hàng vạn năm qua cuối cùng cũng thực hiện được, ta tự cho phép mình được nghỉ ngơi. Ngồi xuống trước mặt Huyễn Hoa, Dương Thiên nói. Con người ngươi cũng thật lạ. Vậy sao? Huyễn Hoa không mặn không nhạt đáp lại. Dương Thiên cũng không tiếp tục đề tài nhàm chán này, hắn nhìn ra phía bên ngoài nói. Mọi chuyện ở đây đã giải quyết xong, thơ của Thánh Băng Tẩm cũng đã thu được, hiện tại là lúc ta nên rời đi. Huyễn Hoa khẽ gật đầu, lấy ra một miếng ngọc giản. Tuy nói giữa chúng ta là một cuộc giao dịch, nhưng ngươi đã giúp ta một chuyện rất lớn. Nếu ngươi cần ta giúp đỡ, chỉ cần bóp nát miếng ngọc giản này, ta sẽ lập tức xuất hiện. Dương Thiên còn hơi do dự. Cái này. Huyễn Hoa ngắt lời. Ta biết ngươi rất lợi hại. Thế nhưng trên đời này không nói trước được điều gì. Cũng như tu vị hiện tại của ngươi chỉ có độ kiếp nhất chuyển, cho dù mạnh hơn nữa có thể chống lại độ kiếp ngũ chuyển, thậm chí lục chuyển, thất chuyển hay sao? Dương Thiên trầm ngâm. Xác thực không thể. Vậy nhận lấy nó đi. Hiện tại Huyễn Linh Điện đã hoàn chỉnh, ta rất nhanh sẽ luyện hóa nó thành pháp bảo của mình. Đến khi đó, cho dù là độ kiếp ngũ chuyển hay lục chuyển cũng không dám ở trước mặt nó làm càn. Cho nên, nói không chừng sau này ngươi sẽ thực sự cần đến sự trợ giúp của ta. Không thể phủ nhận lời Huyễn Hoa nói rất có lý. Dương Thiên cũng không phải kẻ cứng nhắc, hắn thoải mái đưa tay nhận lấy ngọc giản. Vậy thì sau này phải làm phiền ngươi rồi. Phiền phức của ta thực sự rất nhiều. Huyễn Hoa hừ lạnh. Ta chỉ giúp ngươi một lần. Có nhiều hơn nữa cũng không liên quan đến ta. Đừng tuyệt tình như vậy có được không? Giữa chúng ta không phải. Chúng ta ngoài quan hệ giao dịch ra thì không có gì cả. Cổ nhân nói quả không sai, nữ nhân đều là vô tình như vậy. Cùng Huyễn Hoa đùa giỡn vài câu, Dương Thiên cuối cùng cũng đứng dậy chào từ biệt. Hắn còn phải đi tìm Sở Từ, để tên kia ở lại linh giới càng lâu sẽ càng thêm nguy hiểm. Một khi thân phận thần thể của hắn bị phát hiện, nói không chừng linh giới sẽ lại nổi lên một trận đại chiến. Dương Thiên không quan tâm đám đại năng linh giới đánh nhau thế nào, hắn chỉ không muốn Sở Từ bị cuốn vào trận chiến này. Có điều Dương Thiên không ngờ rằng khi hắn trở lại, Sở Từ đã không còn ở đó nữa. Chương 566, Lam Vũ Tông. Rời khỏi Huyễn Linh Điện, Dương Thiên trước tiên tìm một vài tu sĩ gần đó hỏi thăm sơ bộ vị trí. Không phí bao nhiêu công sức, Dương Thiên dễ dàng tìm được hướng đi đến toàn thành nơi Sở Từ đang ở. Đứng trước tòa thành, Dương Thiên không khỏi nhíu mày. Tòa thành này không lớn, trận pháp cũng không phải quá cao cấp. Thần thức Dương Thiên chỉ cần lướt qua liền nhìn thấy tất cả những cử động dù chỉ là nhỏ nhất bên trong thành. Nhưng là, hắn không tìm được Sở Từ. Tên Sở Từ này, không phải ta đã nói nhất định phải ở đây đợi ta hay sao? Câu nói này chẳng qua là Dương Thiên buộc miệng nói ra mà thôi. Hắn hiểu rõ con người Sở Từ, nếu không gặp phải chuyện gì quá bức thiết, tên kia nhất định sẽ ở đây đợi Dương Thiên. Nói như vậy, 9 phần 10 Sở Từ đã gặp chuyện chẳng lành. Sở hữu thân thể, phúc họa luôn song hành, không thể nói trước được điều gì. Dương Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Trong những tình huống như thế này, có gấp lên cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định tìm đến kẻ có tu vị cao nhất trong tòa thành này. Kẻ có tu vị cao nhất chưa hẳn là kẻ biết nhiều nhất, nhưng đã có tu vị cao chắc chắn sẽ biết được ít nhiều. Ngôi thành này không tính là quá lớn, vì vậy trình độ tu luyện cũng không cao. Kẻ mạnh nhất là một mỹ phụ trung niên, tu vị vào khoảng hợp thể sơ kỳ. Bị thần thức của Dương Thiên khóa chặt, cả người mỹ phụ trung niên rung lên từng đợt. Bất quá, nàng không hề có ý định bỏ chạy. Chỉ cần dựa vào cường độ thần thức, mỹ phụ trung niên liền biết người đến mạnh hơn nàng vô số lần. Nếu hắn thật sự có ý định giết nàng thì bỏ chạy cũng vô ích, chi bằng ngoan ngoãn ngồi lại, biết đâu tìm được một con đường sống. Dương Thiên rất nhanh đã đến. Cấm chế cùng trận pháp nơi này hầu như không có tác dụng với hắn, Dương Thiên phất tay một cái liền phá hủy hết. Nhìn thấy mỹ phụ trung niên đang cố giữ dáng vẻ bình tĩnh trước mặt hắn, Dương Thiên bật cười. Không cần phải sợ. Ta đến đây là vì có vài chuyện cần hỏi ngươi, hỏi xong sẽ lập tức rời đi. Trong lòng mỹ phụ trung niên thầm thở ra một hơi. Nhưng nội tâm vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng. Người ở trước mặt nàng mạnh đến một trình độ khó tin, rất có thể là đại thừa kỳ đại năng. Những nhân vật như vậy tính cách thường cổ quái, vài giây trước còn cười nói vui vẻ, vài giây sau liền nổi giận giết người là chuyện rất bình thường. Dương Thiên biết nàng đang nghĩ gì, bất quá hắn cũng không giải thích mà bắt đầu hỏi. Ta muốn hỏi một người, hắn gọi là Sở Từ. Dương Thiên phất tay, dùng linh lực ngưng tụ ra hình ảnh Sở Từ. Vừa nhìn thấy thân ảnh này, mỹ phụ trung niên giật mình hô lên. Là hắn. Dương Thiên mỉm cười. Vậy là ngươi biết. Mỹ phụ trung niên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng thở ra một hơi. Ta biết, hơn nữa có thể kể cho ngươi nghe. Nhưng ngươi nhất định không được để người khác biết ta đã tiết lộ thông tin này. Dương Thiên chọn một cái ghế ngồi xuống. Nhìn biểu hiện của ngươi, xem ra đã biết được phần nào thân phận thật sự của hắn. Tim Mỹ phụ trung niên đập nhanh một nhịp. Ý của ngươi? Dương Thiên phun ra hai từ. Thân thể. Quả nhiên. Dương Thiên phất tay. Đều đã rõ, vậy mau nói tất cả những gì ngươi biết đi. Mỹ phụ thở dài, chậm rãi kể lại. Nơi này gọi là Vũ Hóa Thành, do ta cai quản, là một thành trì phụ thuộc vào Lam Vũ Tông. Cứ cách một đoạn thời gian Lam Vũ Tông sẽ phái người đến những thành trì phụ thuộc để chiêu mộ tu sĩ có tư chất cao về làm đệ tử. Lần này, thời gian bọn hắn đến Vũ Hóa Thành là cách đây hơn 2 tháng. Dương Thiên cắt ngang. Bọn hắn chọn chúng sở tử. Mỹ phụ đáp. Không hẳn. Sở tử căn bản không đến tham dự cuộc thi chọn đệ tử. Thế nhưng đám người Lam Vũ Tông rất kiêu ngạo. Bọn hắn xem bọn ta là kẻ phụ thuộc, không coi ai ra gì. Lần này đến đây có một tên là đệ tử chân truyền của một vị trưởng lão trong Lam Vũ Tông, địa vị cao quý. Hắn vì chút xích mích nhỏ với một gia tộc nhỏ trong thành mà muốn đem bọn họ diệt tộc. Không may, một người trong gia tộc kia có quan hệ không tệ với sở tử, vì vậy tên kia liền ra mặt. Nói đến đây, Mỹ Phụ không khỏi cười khổ. Đám người kia chỉ là kẻ đến đây chiêu mộ đệ tử mới, tu vị cũng không quá cao. Mạnh nhất chính là tên đệ tử của vị trưởng lão kia, tu vị phân thần hậu kỳ. Sở từ khi đó chỉ vừa mới đột phá phân thần trung kỳ, thế nhưng một thân thần lực rất dễ dàng áp chế tên kia. Bị người khác chèn ép, tâm tính cao ngạo của tên đệ tử kia tất nhiên không thể chịu được. Hắn điên cuồng sử dụng bí pháp, đem linh lực của đồng bọn hấp thu khiến bọn hắn chỉ còn là những cái xác khô. Sở từ không chịu nổi một màn này, hắn dùng một quyền trực tiếp đem tên đệ tử kia đánh thành thịt vụn, kể cả Nguyên Anh cũng bị quyền lực chấn thành hư vô. Đệ tử chân truyền chết đi, cấm chế trong cơ thể hắn lập tức khởi động. Tên trưởng lão kia. Dương Thiên ra hiệu cho nàng dừng lại, những chuyện phía sau không cần nói ra. Không khó để đoán được, tên kia đã phát hiện ra thể chất của sở tử, bắt hắn mang đi. Có điều, Dương Thiên vẫn có chút khó chịu. Hắn vì một gia tộc trong thành của ngươi mà đứng ra, sau đó bị người khác bắt đi. Ngươi thân là thành chủ, khi đó đang ở đâu? Mỹ phụ trung niên than nhẹ. Ta đương nhiên có ra mặt bảo vệ hắn. Thế nhưng vị trưởng lão kia quá mạnh, chỉ riêng uy áp đã khiến ta không thể thở được. Hắn phát hiện ra thần thể của sở tử thì chỉ để lại một câu rồi khống chế tên kia mang đi. Câu đó là, man chi thể nổi danh lại xuất hiện trong tòa thành nhỏ bé này. Lão phu thật sự có phúc khí mới gặp được ngươi. Dương Thiên gật đầu. Nói như vậy tên kia tối thiểu cũng là hợp thể hậu kỳ. Chuyện này không thể trách được ngươi. Đưa ta một tấm bản đồ có đường đi cụ thể đến Lam Vũ Tông. Mỹ phụ trung niên vội và lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Dương Thiên. Bên trong có ghi rõ đường đi cụ thể, tiền bối có thể sử dụng. Ừm, rất tốt, cứu người quan trọng, ta cũng không tiếp tục làm phiền ngươi nữa. Cáo tử. Dương Thiên nói xong liền biến mất. Mỹ phụ trung niên ngẩn ra vài giây rồi thở ra một hơi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. May mắn không khiến hắn nổi giận. Vị tiền bối này rất lợi hại, chỉ là không biết hắn có đủ sức chống lại Lam Vũ Tông hay không. Nếu hắn thất bại, ta rất có thể cũng phải chịu vạ lây. Tạm thời tránh mặt thì tốt hơn. Dứt lời, nàng lập tức trở về phòng thu dọn những thứ quan trọng, sau đó rời khỏi Vũ Hóa Thành. Thời gian đã trôi qua hơn 2 tháng, thế nhưng Dương Thiên cũng không quá lo lắng. Thân thể không giống như những loại thể chất thông thường. Mặc kệ tên trưởng lão kia muốn làm gì với sở tử, hắn sẽ cần rất nhiều thời gian để thực hiện, 2 tháng cùng lắm chỉ đủ để chuẩn bị vài thứ cơ bản mà thôi. Vì vậy Dương Thiên cũng không quá lo lắng cho an nguy của sở tử, chỉ là hiện tại hắn muốn lập tức đem tên kia cứu ra, sau đó dùng các giới truyền tống trận để sở tử về lại trái đất. Dương Thiên chỉ mới rời đi một thời gian ngắn tên kia đã vướng vào đống rắc rối này. Lỡ như hắn rời đi 50 năm, 100 năm thậm chí 1.000 năm, không phải sở tử sẽ xong đời hay sao? Lam Vũ Tông nằm ở phía tây linh giới, trên một đỉnh núi gọi là Lam Sơn. Sở dĩ có cái tên như vậy là bởi vì toàn bộ ngọn núi này đa phần được tạo lên từ Thủy Lam Ngọc, một loại chất liệu khá quý hiếm tại linh giới. Thủy Lam Ngọc lợi hại ở chỗ nó có khả năng hấp thu linh lực tích trữ ở bên trong, sau đó không ngừng chuyển hóa tuần hoàn, là một trong những vật liệu nòng cốt để dựng lên một cái trận pháp cao cấp. nói sơ qua như vậy cũng đủ hiểu, chỉ cần đám người Lam Vũ Tông không phải là đồ ngốc, dùng một tòa Lam Sơn dựng lên một cái trận pháp đỉnh cấp hẳn là không quá khó khăn. Bên trong ngọc giản của Mỹ Phụ Trung Niên có giảng giải rất kỹ điểm này. Trận pháp kia gọi là Thiên Đao Lôi Hỏa Trận, dung hợp hàng vạn loại pháp thuật khác nhau vào một cái đao trận, dùng Lam Sơn không ngừng hấp nạp linh lực bên ngoài để bổ sung và gia tăng uy lực. Có thể xem là một trận pháp lợi hại. Đến được ngoại vi Lam Sơn, Dương Thiên thu hồi ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía thanh đao khổng lồ đang trôi nổi trên bầu trời. Trận pháp này trước đây ta đã từng nghe qua, cũng có chút danh tiếng. Hiện tại thử một chút cũng không thiệt thòi gì. Chương 567, Nguy Biện. Toàn bộ Lam Sơn là một khối kiến trúc giống như cung điện, bao gồm rất nhiều những dãy nhà được chia làm từng khu, phân bổ từ sườn núi cho đến đỉnh núi. Trên đỉnh Lam Sơn chính là tiêu chí của Lam Vũ Tông, một thanh đại đao khổng lồ do toàn bộ linh lực tại Lam Sơn thông qua trận pháp ngưng tụ lại mà thành. Đáng chú ý chính là thanh đại đao này từng đường nét đều rất rõ ràng, có thể thấy được từng hạo tiết nhỏ nhất ở trên đó, chính là hình ảnh một con yêu thu thuộc về giống yêu cầm, gồm 9 cái đầu khác nhau. Dựa vào sự hiểu biết của Dương Thiên, không khó để nhìn ra đây cũng là một loại thần thú khá nổi danh, cựu đầu điểu. Cựu đầu điểu là thần thú song thuộc tính lôi, hỏa. Vì vậy trên thanh đao kia xuất hiện từng tia lửa điện, tỏa ra uy thế mạnh mẽ. Chỉ riêng một màn này đã chứng tỏ được phần nào sức mạnh của Thiên Đao Lôi Hỏa Trận, Lam Vũ Tông quả nhiên có điểm hơn người. Bất quá, điều này chỉ khiến Dương Thiên đánh giá Lam Vũ Tông cao hơn một chút mà thôi, còn chưa đủ khiến hắn phải dè chừng. Nếu có Phá Thiên ở đây, muốn phá Thiên Đao Lôi Hỏa Trận cũng không quá khó khăn. Hiện tại xem ra phải tốn nhiều công sức hơn một chút. Dùng trận pháp triệu hồi ra bản sao Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm, Dương Thiên cũng không sử dụng hai mảnh vỡ mà hắn thu được để gia tăng sức mạnh, thứ kia hiện tại có thể xem là con bài tẩy, để lại thì tốt hơn. Đưa kiếm về phía trước, Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm đột nhiên kéo dài, chỉ thẳng về phía không trung, tựa như đâm xuyên qua bầu trời. Đại kiếm quét ngang, một vết nứt hư không khổng lồ hiện ra, mang theo uy thế hủy diệt chém thẳng xuống Lam Sơn. Thiên Đao Lôi Hỏa Trận có tự chủ phòng hộ, phát hiện được uy hiếp đại đao lập tức bay lên, hóa thành một thanh đao dài hơn hàng trăm trượng mang theo lôi hỏa ngập trời đón đỡ một kiếm kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Lôi hỏa cùng linh lực màu đen của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm va chạm, từng đợt sóng chấn động truyền ra. Cây cối gần đó bị thổi tung, mặt đất xung quanh bắt đầu sụp đổ, kể cả Lam Sơn có trận pháp bảo vệ cũng rung lên từng đợt. Không gian xuất hiện một cái hố đen cực lớn, tỏa ra sức hút cực mạnh mang tất cả những thứ gần đó hút vào trong. Đất đá, cây cối cùng những thứ khác lần lượt bị hút vào bên trong hố đen, chỉ còn lại Lam Sơn trơ trọi, được trận pháp nâng đỡ lơ lửng giữa không trung. Lôi hỏa cùng linh lực màu đen không ngừng tấn công lẫn nhau. Lôi hỏa rất nhanh tỏ ra yếu thế, dần dần bị linh lực màu đen đánh tan. Dương Thiên khẽ cười. Không tệ, có thể dưới một kiếm hoành không của ta chống đỡ lâu như vậy, Thiên Đao Lôi Hỏa Trận danh tiếng không sai à. Nhìn về mấy bóng đen vừa xuất hiện ngay trên đỉnh Lam Sơn, Dương Thiên nói tiếp. Các ngươi không cần trưng ra bộ mặt khó coi như vậy. Năm xưa độ kiếp kỳ, thánh thể kỳ thậm chí cao hơn ngã xuống dưới một kiếm này nhiều vô số. Ta tuy nay không bằng xưa nhưng có thể đỡ được một kiếm đã chứng minh nó rất lợi hại, không hổ là trận pháp chấn tông của Lam Vũ Tông. Tên trên đỉnh Lam Sơn, một lão nhân đầu tóc bạc phơ, tay chống một cây gậy nhìn rất thô sơ. Hắn chậm rãi bay lên, đưa tay về phía trước nắm lại một cái. Linh lực màu đen cùng lôi hỏa đồng loạt biến mất, không gian cũng dần khôi phục lại. Hắn quay sang nhìn Dương Thiên, điềm đạm nói. Không biết Lam Vũ Tông ta có điểm nào đắc tội, khiến đạo hữu đến tận đây hương sư vấn tội. Dương Thiên lắc đầu. Hương sư vấn tội thì không dám, ta đến đây để đòi người. Lão nhân tỏ vẻ nghi hoặc. Ngươi muốn tìm người nào? Dương Thiên dùng linh lực ngưng tụ ra một đạo ảo ảnh. Một vị bằng hữu của ta, gọi là Sở Tử. Hình như tên kia có biết. Dương Thiên vừa nói vừa nhìn về một nam nhân trung niên đang đứng ở phía đằng xa. Khi nhắc đến hai từ Sở Tử, Dương Thiên nhìn ra vẻ mặt tên kia có chút thay đổi. Dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng hắn đã kịp nắm bắt được. Lão nhân cũng nhận ra điều này, hắn bình thản nói. Lục Mặc, ngươi lên đây giải thích cho vị đạo hữu này nghe một chút đi. Kẻ được gọi là Lục Mặc có chút giật mình, sau đó liền bay lên đứng bên cạnh lão nhân, chắp tay cúi chào. Thái thượng trưởng lão, chuyện là như thế này. Hai tháng trước đệ tử của ta có mang người đến một tòa thành nhỏ gọi là Vũ Hóa Thành để tuyển chọn đệ tử mới nhưng đã gặp một vài rắc rối. Trong lúc cãi nhau, đôi bên xảy ra xô xát, cuối cùng tên Sở Từ này xuất hiện, đem đệ tử của ta cùng tất cả những người thuộc Lam Vũ Tông giết chết. Ta đã bắt hắn về giao cho chấp pháp đường xử trí. Kết quả thế nào, có lẽ không cần phải nói ra. Lão nhân khẽ gật đầu, nhìn về phía Dương Thiên. Đạo hữu, mọi chuyện chính là như vậy. Lôi đến từ phía hai bên, nhưng tên Sở Từ kia lại đem tất cả đệ tử của Lam Vũ Tông ta chém giết, hắn phải trả giá cũng là điều hiển nhiên. Dương Thiên cười nhạt. Ta cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới này? Lão nhân ngạc nhiên. Tại sao đạo hữu lại nói như vậy? Dương Thiên thản nhiên. Tại sao một kẻ ngu ngốc như ngươi lại có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, đáng lẽ phải sớm bị người khác giết chết rồi mới đúng? Hắn nói ngươi liền tin là thật sao? Ta nói ta là lão tổ tông của Lam Vũ Sơn, vừa từ trên tiên giới hạ xuống đây ngươi có tin hay không? Lão nhân vẫn không tức giận. Đạo hữu nói vậy là sai rồi. Lục Mặc là đệ tử của ta, đại trưởng lão đương nhiệm của Lam Vũ Tông. Lời của hắn đại diện cho toàn bộ Lam Vũ Tông, tất nhiên phải là sự thật. Hơn nữa, lời của người đồng tông lão phu không tin, chẳng lẽ lại đi tin lời của người ngoài? Lão nhân nói nghe rất hợp lý, nhưng dụng ý ẩn sâu bên trong câu nói đó Dương Thiên có thể dễ dàng nghe được. Đại ý chính là bởi vì Lục Mặc là đại trưởng lão của Lam Vũ Tông, lời nói của hắn đại diện cho Lam Vũ Tông, cho nên dù hắn có nói sai cũng sẽ thành đúng. Dương Thiên không khỏi bật cười nhìn hai người. Ta đúng là đã nhìn lầm, không nghĩ đến kẻ sống càng lâu, da mặt lại càng dày như ngươi. Nếu ngươi đã nói như vậy, chúng ta không cần tiếp tục bàn luận chuyện lý lẽ, cứ dùng thực lực để giải quyết. Trong mọi trường hợp, đây mới là cách giải quyết nhanh gọn nhất. Lão nhân nhàn nhạt đáp. Đạo hữu, ngươi chắc chắn. Ta không phủ nhận một kiếm kia quả thực rất khủng bố. Nếu chỉ có một mình ta, muốn đỡ được nó cũng là chuyện rất khó khăn. Nhưng ngươi phải biết, sau lưng ta là toàn bộ Lam Vũ Tông, lại có thêm thiên đạo lôi hỏa trận cùng vô tận linh lực mà Lam Sơn cung cấp, với sức của một mình ngươi thì không cách nào chiến thắng được. Dương Thiên lạnh nhạt nhìn về phía Lam Sơn. Đây chính là chỗ dựa của ngươi. Lão nhân không đáp, bộ dạng không để Dương Thiên vào trong mắt. Dương Thiên gật đầu. Tốt, rất tốt. Đã rất lâu rồi mới có kẻ xem thường ta như vậy. Để ta xem thử. Lam Vũ Sơn của ngươi hôm nay có thể chống đỡ được bao lâu? Lão nhân giật mình, cau mày nghĩ thầm, Dương Thiên, danh tự này có chút quen thuộc, dường như ta đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Không đợi lão nhân nói gì, Dương Thiên liền tiếp. Có điều, ngươi đã quá xem thường một kiếm hoành không của ta rồi. Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng, thiên đao lôi hỏa trận có thể đỡ được nó mà không chút hao tổn nào sao? Trong lòng lão nhân run nhẹ, mặt vẫn không biến sắc. Không cần hù dọa ta. Dương Thiên mỉm cười. Ai hù dọa ngươi? Tự mình xem thử một chút đi. Lão nhân không nói tiếng nào, thân hình khẽ động liền mang theo Lục Mặc biến mất. Dương Thiên không đuổi theo, hắn biết hai tên này tuy đứng đối diện với hắn nhưng vẫn có lực lượng của trận pháp bao bọc. Chỉ cần một ý nghĩ liền lập tức có thể trở lại bên trong Lam Sơn. Trận pháp có thể làm được điều này cần phải có đẳng cấp rất cao. Cộng thêm việc nó có thể chuyển hóa nguồn linh lực gần như vô hạn do Lam Sơn cung cấp, người lập ra nó chắc chắn phải là đại tông sư hàng đầu linh giới. Cũng chỉ có trận pháp cỡ này mới có năng lực chống đỡ được một kiếm hoành không của Dương Thiên. Tuy nhiên, giống như Dương Thiên đã nói với lão nhân kia, một kiếm đó chí ít cũng khiến nó hư hỏng hơn một nửa, rất nhiều mắt trận bị phá hoại, uy lực yếu đi rất nhiều. Muốn đem những hư hỏng này chữa trị cần tốn rất nhiều thời gian. Bất quá Dương Thiên không có ý định cho bọn hắn thời gian. Ở phía trên cao, linh lực bắt đầu âm thầm hội tụ mà không một ai phát hiện ra, cựu tinh diệu nhật dần dần được hình thành. Chương 568, Bí Pháp. Cựu tinh diệu nhật dần hình thành, bất quá tất cả những chuyện này chỉ có một mình Dương Thiên biết. Tại trên đỉnh Lam Sơn, một đám người vẻ mặt khó coi đang đứng nhìn nhau. Khi nay chính lão nhân đã kiểm tra, thiên đạo lôi hỏa trận quả thực đã bị hư hỏng rất nặng. Uy lực còn lại chưa đến 50%. Nếu tiếp tục chịu thêm một kiếm nữa, nói không chừng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lão nhân im lặng một hồi lâu không nói gì, hắn cũng cảm nhận được một kiếm của Dương Thiên rất lợi hại, nhưng không ngờ lại đến mức này. Khi nãy lúc hắn ra tay dập tắt lôi hỏa cùng loại linh lực màu đen kia, hai bên đều đã đấu tranh với nhau một hồi lâu nên lâm vào tình trạng suy yếu, cho nên bản thân hắn cũng không ý thức được trọn vẹn sức mạnh của một kiếm kia. Chỉ dựa vào tu vị độ kiếp nhất chuyển có thể chém ra một kiếm kinh thế như vậy, Dương Thiên chắc chắn không phải tu sĩ độ kiếp thông thường. Lão nhân tự vấn, với tu vị độ kiếp nhị chuyển của hắn, một đòn toàn lực có thể khiến thiên đao lôi hỏa trận thành ra như vậy hay không? Câu trả lời không mấy khả quan. Bất quá, hiện tại không phải lúc suy nghĩ đến những chuyện này. Một khi thiên đạo lôi hỏa trận tan vỡ, Lam Vũ Tông sẽ lâm vào nguy cơ diệt tông. Thân là Thái Thượng trưởng lão, tông chủ lại không có mặt, hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Muốn giải quyết vấn đề này chỉ có một cách, tuy rằng có điểm nguy hiểm nhưng lại là cách duy nhất tại thời điểm này. Lam Vũ Tông có một loại bí thuật có thể liên kết sinh mệnh giữa toàn bộ đệ tử trong tông với thiên đao lôi hỏa trận. Nhờ sự liên kết đó, bọn hắn có thể sử dụng linh lực của mình chữa trị cho nó, đồng thời đem uy lực công kích của Dương Thiên phân tán ra cho nhiều người cùng chống đỡ, vừa có thể bảo vệ trận pháp, vừa giảm thương tổn đến mức thấp nhất. Khi nãy lão nhân đã âm thầm truyền tin cho những tên độ kiếp kỳ đại tu sĩ khác của Lam Vũ Tông, hiện tại cần tranh thủ chút thời gian đợi bọn hắn trở về. Lão nhân âm thầm truyền âm cho tất cả những vị trưởng lão có mặt ở đây. Mọi người tiếp nhận mệnh lệnh xong, lập tức chia ra hành động, chỉ còn lại lão nhân và Lục Mặc đang đứng tại chỗ. Lão nhân trầm giai nói: "Lục Mặc, ngươi trước giờ hành sự cẩn trọng, ta chưa từng nghi ngờ điểm này. Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại đắc tội với một tên độ kiếp kỳ lợi hại như vậy? Nếu chỉ vì lý do ngươi nói ra khi nãy, ta có lẽ phải xem xét lại vị trí đại trưởng lão ngươi đang ngồi." Thái thượng trưởng lão, tên Sở Từ đó là người sở hữu thần thể, hơn nữa còn là thần thể hàng đầu, man chi thể. Mọi chuyện đã đến nước này, Lục Mặc cũng không dám tiếp tục giấu giếm nữa mà đem toàn bộ mọi chuyện nói ra. Chính bản thân hắn cũng không biết sau lưng Sở Từ lại có một nhân vật khủng bố đến vậy. Lão nhân nghe xong cũng không biết nói gì cho phải. Lục Mặc cũng không làm gì sai, nếu phải nói rõ, cái sai duy nhất của hắn chỉ là quá đen đủi mà thôi. Mất một tên đệ tử lại mang về được một tên sở hữu thân thể, nhưng cũng đồng thời kéo đến nhân vật khủng bố sau lưng hắn, thật sự không còn gì để nói. Lão nhân đang định nói gì thì khựng lại, vẻ mặt của hắn giống như nghe được chuyện gì đó rất đáng sợ. Có điều lão nhân rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn phất tay. "Ngươi cùng với những người khác chuẩn bị đi, ta cần phải đến chính điện lấy bảo vật trấn tông của Lam Vũ Tông." Lục Mặc kinh hãi. "Thật sự cần đến cả bảo vật trấn tông?" Bảo vật trấn tông của Lam Vũ Tông là do lão tổ tông sáng lập ra Lam Vũ Tông để lại, uy lực cực mạnh. Nhưng điều kiện sử dụng cũng rất khắc nghiệt, chỉ có thể sử dụng chính máu của vị kia để kích hoạt. Dựa theo số lượng tinh huyết lão tổ tông kia lưu lại, thứ này chỉ sử dụng được 5 lần. Lam Vũ Tông tồn tại qua vô số năm tháng, đã có 2 lần đối mặt với nguy cơ tồn vong, cả 2 lần đều sử dụng nó để hóa giải. Hiện tại lão nhân muốn đem nó ra đã cho thấy được hắn đáng giá Dương Thiên cao đến cỡ nào. Một người có năng lực hủy diệt một đại tông môn, đây cũng là lần đầu tiên Lục Mặc nghe được. Lão nhân hừ lạnh, lúc này hắn không còn giữ vẻ bình thản như mọi khi. "Còn không phải là do ngươi sao? Nếu lần này Lam Vũ Tông xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Còn không mau cút đi cho ta." Đây là lần đầu tiên Lục Mặc thấy Thái Thượng trưởng lão có thái độ này. Biết chuyện này còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng, Lục Mặc không dám nói thêm lời nào mà lập tức rời đi triệu tập tất cả đệ tử trong Lam Vũ Tông. Lục Mặc vừa biến mất, lão nhân lập tức vung tay tạo ra một cái cấm chế che mắt, sau đó nhìn về khoảng không trống rỗng trước mặt, trầm giọng: "Ngạo Phong, những gì ngươi nói đều là sự thật." Không gian trước mặt lão nhân rung nhẹ sau đó bị xé toạc ra. Từ bên trong vết nứt, một nam nhân khoảng chừng 27-28 tuổi. Lưng đeo một thanh trọng kiếm. Tướng mạo của hắn khá bình thường nhưng lại tỏa ra một loại uy nghi của thượng vị giả khiến người khác không dám ngước nhìn. Cả người hắn giống như một thanh thần kiếm vô cùng sắc bén, tựa như có thể xuyên thủng cả hư không. Chỉ là lúc này nét mặt của Ngạo Phong cũng không có thần thái của một kẻ bề trên, thay vào đó là sự lo lắng hiếm có. Hắn nghiêm túc nói: "Hàn Minh, chúng ta giao tình đã hơn vài năm, ngươi còn không tin những lời ta nói?" Hàn Minh lão nhân lắc đầu. "Không có, chỉ là tin tức ngươi mang đến quá động trời. Trong nhất thời ta khó có thể tiếp thu được." Ngạo Phong cũng biết Hàn Minh chấn động đến mức nào, hắn thở dài nói: "Ta từ chỗ vài vị đạo hữu mới biết được hình dạng hiện tại của sát thần. Cho dù so với hàng ngàn năm trước có chút khác biệt, nhưng sự kinh khủng của hắn vẫn hoàn toàn không thay đổi. Tu vị không nói lên được chiến lực của hắn. Hàn Minh, ta và ngươi là chỗ quen biết lâu năm, khuyên ngươi một câu, làm người đừng quá cứng nhắc, cái gì cần phải buông bỏ thì không cần cố gắng, bằng không sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ngươi muốn nói. Hàn Minh trên cơ bản đã hiểu Ngạo Phong muốn nói gì. Vào thời điểm tối hậu, hắn cần phải đưa ra Lục Mặc để bảo toàn Lam Vũ Tông. Nhưng đưa ra Lục Mặc cũng đồng nghĩa với việc Lam Vũ Tông đã chịu thua Dương Thiên, danh dự gây dựng từ hàng vạn năm nay sẽ hoàn toàn mất sạch. Đối với bọn hắn, chuyện này thực sự rất khó chấp nhận. Ngạo Phong nói tiếp. Hàn Minh, chúng ta đã sống từng đó năm, có chuyện gì là chưa từng xảy ra? Chút danh dự kia so với tính mạng của toàn bộ người trong một môn phái lẽ nào không bằng sao? Hơn nữa, hắn là sát thần uy chấn linh giới, thua trong tay hắn cũng không tính là mất mặt. Hàn Minh im lặng vài giây. Ngạo Phong, mọi chuyện ta đều hiểu. Vào giây phút quyết định, ta nhất định sẽ không chút do dự. Ngạo Phong gật đầu. Ngươi hiểu là tốt rồi. Ta còn có việc phải đi trước, gặp lại sau. Ngạo Phong nói xong liền trực tiếp mở ra một vết nứt không gian rồi biến mất bên trong. Hắn và Hàn Minh giao tình nhiều năm, được tên kia giao cho lệnh bài, có thể tùy ý đi xuyên qua thiên đao lôi hỏa trận. Tình cảm thâm hậu đến cỡ này, Ngạo Phong vẫn không dám ở lại cùng Hàn Minh chống địch. Nói đùa, đây chính là sát thần đã từng chém giết vô số tu sĩ độ kiếp kỳ tại linh giới, cho dù hiện tại Dương Thiên chỉ có tu vị độ kiếp nhất chuyển. Ngạo Phong vẫn tin rằng tên kia muốn giết chết hắn cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Ngạo Phong đi rồi, trong lòng Hàn Minh thầm hạ quyết tâm. Hắn xoay người, chậm rãi hướng về phía chính điện phóng đi. Nơi này là một cung điện cực lớn được làm bằng một loạt tinh thiết mà vàng rực rỡ, vô cùng cứng rắn. Đây là nơi các vị trưởng lão cùng tông chủ tham gia nghị sự những vấn đề quan trọng của môn phái. Nhưng chỉ có một số rất ít người biết được, trong này còn cất giấu bảo vật chấn tông của Lam Vũ Tông. Lôi Vân Liệt Diễm Đao. Chương 569, Lôi Vân Liệt Diễm Đao. Lôi Vân Liệt Diễm Đao, nói về lai lịch của nó thì rất thần bí. Tương truyền rằng Lão Tổ Tông trong một lần đi vào một di tích của cổ tu sĩ phát hiện ra. Công pháp mạnh nhất Lam Vũ Tông hiện nay, Lôi Vân Liệt Diễm Quyết cũng là từ trong thanh đao này lấy ra. Lão Tổ Tông dùng Lôi Vân Liệt Diễm Đao bình định tứ phương, khiến chúng tu sĩ thần phục, cuối cùng dựng lên Lam Vũ Tông. Trải qua một thời gian dài phát triển đã trở thành một trong những đại môn phái có tiếng tăm tại linh giới. Khi vị Lao Tổ Tông kia độ kiếp thành công, phi thăng tiên giới, vì lo cho sự phát triển sau này của Lam Vũ Tông nên đã đem Lôi Vân Liệt Diễm Đao để lại. Thế nhưng bản thân Lôi Vân Liệt Diễm Đao tự có khí linh. Qua vô số năm tháng, ngoài vị Lao Tổ Tông kia, nó không chấp nhận bất kỳ ai trở thành chủ nhân của mình. Cũng vì lý do này, hắn đành phải để lại một phần tinh huyết để hậu nhân có thể sử dụng được Lôi Vân Liệt Diễm Đao. Tuy nhiên, một khi tinh huyết sử dụng hết, nếu Lam Vũ Tông vẫn chưa tìm được kẻ đủ sức để Lôi Vân Liệt Diễm Đao tán thành, nó sẽ trở thành vật vô chủ. Nhiều năm qua, Lam Vũ Tông cực kỳ hạn chế sử dụng đến tinh huyết của Lão Tổ Tông, chỉ khi lâm vào nguy cơ tồn vong mới lấy ra sử dụng. Khi nãy, còn một lý do khác khiến Hàn Minh không thể đầu hàng, đưa ra Lục Mặc. Đó là tình trạng hiện tại của Sở Từ đã không ổn. Ngay từ đầu, Lục Mặc đã truyền âm nói cho hắn biết, để trừng phạt Sở Từ, Lục Mặc đã dùng một loại hình phạt rất tàn nhẫn của Lam Vũ Tông, liệt hồn thuật. Đem linh hồn chậm rãi xé nhỏ thành từng phần, sau đó dùng hồn hỏa thiêu đốt thành tro bụi. Quá trình này diễn ra khá chậm, bất quá đã qua hơn 2 tháng, linh hồn Sở Từ cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng, muốn đem hắn nguyên vẹn trả lại cho Dương Thiên là chuyện không thể nào. Ngàn năm trước, sát thần Dương Thiên vì một nữ nhân liền nhập ma đồ sát linh giới. Hiện tại hắn rất có thể một lần nữa vì Sở Từ mà diệt đi Lam Vũ Tông. Không phải Hàn Minh không muốn lùi, chỉ là hắn không còn đường để lùi nữa rồi. Đứng tại ngay trung tâm chính điện, Hàn Minh đưa tay vẽ một vòng tròn lên mặt đất, sau đó bắt đầu khắc lên đó những đồ án vô cùng phức tạp. Mãi cho đến khi đồ án hoàn toàn hoàn thiện, hư ảnh cựu đầu điểu liền hiện lên. Nó ngẩng đầu lên trời kêu lên một tiếng. Sau đó lao thẳng xuống sàn nhà. Hư ảnh cựu đầu điểu biến mất, chính điện lập tức rung chuyển dữ dội. Sàn nhà giống như mặt hồ không ngừng phát ra những gợn sóng. Một thanh đại đao được bao phủ bởi lôi điện và hỏa diễm dần dần trồi lên. Khoảnh khắc nó xuất hiện, một luồng khí thế bá đạo tuyệt luân nhanh chóng truyền ra khiến tất cả đệ tử Lam Vũ Tông có cảm xúc muốn quỳ xuống bái lạy. Kể cả Dương Thiên đang đứng bên ngoài trận pháp cũng không khỏi nhíu mày. xem ra ngoài thiên đao lôi hỏa trận, Lam Vũ Tông còn có một món pháp bảo cực mạnh. Rất tốt, nếu không ta sẽ cảm thấy rất nhàm chán a. Đối diện với lôi vân liệt diễm đao, Hàn Minh cũng phải cung kính cúi đầu. Từ bên trong lôi hỏa, một bóng ảnh không nhìn rõ hình dạng hiện ra, giọng nói khàn khàn. Đã bao lâu rồi ta không được triệu hồi? Hàn tiểu tử, lần này ngươi gọi ta ra đây, chẳng lẽ Lam Vũ Tông lại sắp đối mặt với nguy cơ diệt vong? Hàn Minh nhỏ giọng. Lôi diễm tiền bối, lần này Lam Vũ Tông gặp phải một kẻ thù rất mạnh, cần phải có sự trợ giúp của ngươi mới mong vượt qua được. Lôi vân liệt diễm đao tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm. Không cần nhiều lời. Số lượng tinh huyết trong tay các ngươi đủ để ta ra tay 3 lần. Nếu sau đó vẫn không tìm được người thừa kế thích hợp, ta sẽ rời khỏi Lam Vũ Tông. Hàn Minh khẽ gật đầu, hắn biết tính cách của Lôi Vân Liệt Diễm Đao. Tên này bá đạo đã quen, trừ khi trở thành chủ nhân của nó, bằng không bất kỳ ai cũng không thể khiến nó nghe lời. Lấy từ trong người ra một cái lọ nhỏ, Hàn Minh chậm rãi mở nút đậy ra, một luồng uy áp bên trong phát ra, mang theo hương vị hoài cổ. Lôi Vân Liệt Diễm Đao run nhẹ. Hấp lực từ bên trong thân đao phát ra, đem toàn bộ tinh huyết trong bình hút vào bên trong. Lôi điện cùng hỏa diễm bao quanh thân đao dần biến mất. Lôi vân liệt diễm đao trở lại giống như một thành đao bình thường, ngoại trừ đồ án cửu đầu điểu sinh động bên trên thân đao thì không có gì quá đặc biệt. Nắm chắc lôi vân liệt diễm đao, toàn thân Hàn Minh phóng ra khí thế sắc bén vô son. Chính điện làm bằng tinh thiết quý hiểm lập tức xuất hiện vô số vết cắt rất sâu. Thu hồi chút đao khí vô ý thoát ra, trong lòng Hàn Minh vốn đang e sợ Dương Thiên lúc này lại xuất hiện một sự tự tin mãnh liệt. Tựa như chỉ cần sở hữu lôi vân liệt diễm đao, hắn không cần phải sợ bất kỳ đối thủ nào trên thế giới này. Bước ra khỏi chính điện, Hàn Minh chậm rãi đi đến quảng trường của Lam Vũ Tông. Dung mạo của hắn dần thay đổi. Râu ria biến mất, mái tóc dài màu trắng chuyển sang màu lam. Không còn sự già nua, thay vào đó là một thanh niên đoán chừng 24, 25 tuổi. Người này không tính là đẹp trai, nhưng khí thế bá đạo tuyệt luân trên cơ thể hắn thì không gì che lấp được. Quảng trường của Lam Vũ Tông vô cùng rộng lớn thế nhưng lúc này tất cả các chỗ trống đều đã có người lấp đầy. Hàng ngàn tu sĩ từ cấp thấp nhất cho đến hộ pháp, trưởng lão của tông môn đều được tập hợp ở đây. Bất ngờ triệu tập toàn bộ khiến mọi người có chút không kịp thích ứng. Lục Mặc cùng những người khác đang ổn định đám đông chờ đợi Hàn Minh. Hàn Minh chưa đến, đao khí bức người đã lướt qua. Từng cơn gió mang theo đao phong sắc bén đem quảng trường chém ra rất nhiều vết nứt. Điều kỳ lạ là đông người như vậy nhưng không có bất kỳ ai bị đao khí làm tổn thương. Khi Hàn Minh đi vào trong sân, chỉ có vài vị trưởng lão nhận ra hắn, số còn lại đều dùng vẻ mặt hoảng sợ hoặc cảnh giác để quan sát. Hàn Minh khẽ lắc đầu. Nhiều năm như vậy mới dùng đến bộ dạng này, xem ra hậu bối đã không còn nhớ Lao Phu là ai. Lục Mặc vội tiến lên. Sao có thể? Thái thượng trưởng lão một người một đao đem Lam Vũ Tông chúng ta phát triển rực rỡ như ngày hôm nay. Luận về công lao có lẽ chỉ đứng sau lão tổ tông, bọn ta sao có thể quên được. Câu nói của Lục Mặc khiến chúng đệ tử ồ lên. Đây chính là thái thượng trưởng lão vẫn luôn ẩn ở bên trong Lam Sơn chưa từng xuất hiện tham gia vào vụ sự hay sao? Chúng trưởng lão rất nhanh phản ứng lại, lần lượt cung kính chào. Bọn hắn chưa quen với hình dạng cùng với khí thế bá đạo của Hàn Minh nên nhất thời không nhận ra được. Hàn Minh chỉ tùy tiện nói một câu như vậy chứ cũng không thực sự để ý đến chuyện này. Hắn nhanh chóng truyền âm cho tất cả trưởng lão ở đây để bọn hắn bố trí đệ tử, sau đó tự mình lấy ra một đám đạo cụ, bắt đầu liên kết với thiên đao lôi hỏa trận. Liên kết dần được hình thành. Bên dưới quảng trường, một vòng sáng khổng lồ hiện lên, đem tất cả những người có mặt ở đây bao phủ bên trong. Trên trán bọn hắn lần lượt xuất hiện ấn ký hình thanh đao. Từng luồng linh lực trong cơ thể mỗi người bắt đầu chuyển động, thông qua ấn ký chuyển vào bên trong thiên đao lôi hỏa trận, đem nó chữa trị với một tốc độ chóng mặt. Thanh đại đao khổng lồ vốn bị Dương Thiên đánh ra nhiều vết nứt bắt đầu dần khôi phục lại. Lôi điện cùng hỏa diễm trên thanh đao bạo phát dữ dội, đem toàn bộ mặt ngoài Lam Sơn nhấn chìm trong đó. Cả người Hàn Minh bay lên cao, nhanh chóng biến thành một người khổng lồ. Tay nắm lấy đại đao do thiên đao lôi hỏa trận tạo ra. Cự nhân nhìn chằm chằm vào Dương Thiên, lạnh lùng nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi đồng ý từ bỏ, Lam Vũ Tông sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Dương Thiên hơi ngẩn ra rồi bật cười. Lao giả, ngươi thật sự biết nói đùa. Mọi chuyện đã đến nước này, ngươi cho rằng còn có thể vãn hồi hay sao? trừ khi ngươi mang Sở Từ hoàn hảo đưa đến trước mặt ta, đồng thời tự tay giết chết tên Lục Mặc kia, bằng không hôm nay Lam Vũ Tông các ngươi đừng mong được yên ổn. Theo câu nói của Dương Thiên kết thúc, một quả cầu lửa khổng lồ sau lưng hắn hiện ra, nhiệt lượng khủng bố bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Chương 570, bạo phát uy năng. Quả cầu lửa khổng lồ tỏa ra nhiệt lượng kinh người, bay quanh nó là 8 quả cầu lửa nhỏ khác. Dương Thiên mỉm cười. Ta cho các ngươi thời gian chuẩn bị nhưng các ngươi đồng thời cũng cho ta hoàn thiện nó. Đây là lần đầu tiên từ khi khôi phục đến độ kiếp kỳ sử dụng cửu tinh diệu nhật ở mức hoàn thiện nhất. Thật hy vọng thiên đao lôi hỏa trận của các ngươi có thể chống đỡ được, bằng không ta nhất định sẽ rất thất vọng. Khác với những lần trước, Dương Thiên không trực tiếp đem cửu tinh diệu nhật ném ra. Hỏa cầu khổng lồ trôi nổi đến trước mặt hắn, 8 quả cầu lửa nhỏ hơn bắt đầu di chuyển thành một vòng tròn với tốc độ cực nhanh. Quả cầu chính giữa dường như cũng bị 8 quả cầu kia tác động, chậm rãi xoay tròn, ngày càng nhanh hơn. Hàn Minh biết mình không có thời gian để do dự. Hai tay hắn nắm chặt lấy đại đao, trực tiếp chém mạnh xuống. Đại đao mang theo lôi đỉnh cũng hỏa diễm gào thét nhắm thẳng vào Dương Thiên. Dương Thiên mặt không đổi sắc, đưa tay về phía trước điểm nhẹ một cái. Một cột lửa khổng lồ từ bên trong cửu tinh diệu nhật phóng ra, lao thẳng vào đại đao đang chém xuống kia. Va chạm lần này so với lần đầu tiên còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Hư không trực tiếp vỡ vụn, cả không gian chỉ còn lại màu sắc của những loại linh lực đang điên cuồng cắn ướt, phá hoại lẫn nhau. Tất cả đệ tử của Lam Vũ Tông, bao gồm cả Hàn Minh đồng loạt phun ra từng ngụm máu tươi. Đại đao trong tay Hàn Minh liên tục xuất hiện vết nứt, nhưng rất nhanh sau đó liền được một loại vết nứt thần kỳ chữa lành. Ở chiều ngược lại, Dương Thiên đứng trong biển lửa do cửu tinh diệu nhật tạo ra, vẻ mặt có chút bất ngờ, lên tiếng tán thưởng. Đem tất cả mọi người liên kết với trận pháp, vừa ra tăng uy lực lại có thể chia sẻ thương tổn, quả thực rất lợi hại. Bất quá, đây chính là con dao hai lưỡi, một khi thương tổn quá lớn, tất cả các ngươi đều sẽ không dễ chịu. Hàn Minh không đáp lại, nói đúng hơn là hắn không còn sức để đáp lại. Toàn bộ tâm trí Hàn Minh lúc này đang tập trung, cố gắng giữ vững đại đao chống lại cột lửa của Dương Thiên. Vẫn biết sát thần khủng bố, vẫn cho rằng bản thân đã đánh giá Dương Thiên rất cao, không ngờ cuối cùng vẫn chưa đánh giá đúng thực lực của hắn. Theo thời gian dần trôi qua, vẻ mặt tất cả đệ tử bên trong Lam Vũ Tông dần trở nên tái nhợt, linh lực trong cơ thể bắt đầu cạn kiệt, thương thế gánh chịu ngày càng nặng. Thế nhưng uy lực của cột lửa kia lại không hề có dấu hiệu giảm bớt. Hàn Minh là người đứng núi chịu sào, thương thế của hắn là nặng nhất. Linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn 6 phần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chính bản thân hắn cũng không thể chịu được nổi. Hàn Minh dùng linh lực hét to. Tất cả đệ tử Lam Vũ Tông nghe lệnh, lập tức sử dụng bản mệnh tinh huyết tăng cường uy lực của thiên đao lôi hỏa trận. Không có một ai phản đối, hàng ngàn đệ tử Lam Vũ Tông, kể cả hộ pháp, trưởng lão hay đại trưởng lão nhưng Lục Mặc đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả tinh huyết kia không rơi xuống đất mà bay lên. Dung nhập vào bên trong đại đao mà Hàn Minh đang nắm trong tay. Phun ra bản mệnh tinh huyết, tất cả mọi người đều trở nên uể oải, những đệ tử tu vị yếu trực tiếp ngã trên mặt đất bất tỉnh. Đại đao dung nhập bản mệnh tinh huyết, lôi điện cùng hỏa diễm trên thân nó vốn đang yếu thế bất ngờ đại thịnh, xung quanh được bao bọc thêm một cỗ huyết khí, mạnh mẽ ngăn cản cột lửa do cửu tinh diệu nhật tạo ra. Biết Lam Vũ Tông có xu hướng liều mạng, vẻ mặt Dương Thiên cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tổng hợp thực lực của một đại tông môn, cộng thêm việc sử dụng bản mệnh tinh huyết thi triển, cho dù là cửu tinh diệu nhật hình thái hoàn thiện cũng rất khó chiếm được uy thế. Bất quá, cho dù thua thiệt cũng không quá lớn, hai bên gần như đã đạt trạng thái cân bằng. Vậy nên chỉ cần tác động từ một bên thứ ba, trạng thái cân bằng này sẽ lập tức thay đổi. Tất cả đệ tử đã tận sức, Hàn Minh cũng chỉ đang cố gắng khống chế đại đao. Nói cách khác, Lam Vũ Tông lúc này đã không còn cách nào tiếp tục gia tăng sức mạnh của thiên đao lôi hỏa trận. Dương Thiên thì khác, cửu tinh diệu nhật uy lực tuy mạnh, nhưng áp lực mà người thi triển nó phải gánh chịu lại rất nhỏ. Vì nó gần như một thần thông độc lập, tự động hấp thu linh lực thiên địa để thi triển. Chính vì lý do này, đây là một trong những thần thông được Dương Thiên yêu thích nhất. Ngoại trừ điểm yếu là thi triển hao tốn quá nhiều thời gian, nó gần như là một thần thông hoàn hảo. Dương Thiên nâng cao hỗn độn diệt thế kiếm, nhàn nhạt nói. Nhất kiếm hoành không. Một lần nữa, hỗn độn diệt thế kiếm kéo dài gần như vô tận. Một kiếm mạnh mẽ quét ngang, trực tiếp đánh trên thân đại đao do thiên đao lôi hỏa trận ngưng tụ. Không có giằng co, không có cản trở. Chỉ trong khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, đại đao lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh, tan biến giữa không trung. Thiên đao lôi hỏa trận đang bảo vệ Lam Sơn cũng theo đó biến mất. Lam Sơn vốn đang trôi nổi giữa không trung lập tức rơi nhanh xuống. Từng vết nước hiện ra, từng tảng đá trên Lam Sơn dần rơi ra. Cả dãy Lam Sơn khổng lồ bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Cả người Hàn Minh giống như một quả đạn tháo, phóng thẳng xuống đỉnh Lam Sơn rồi phát ra một tiếng nổ to. Đỉnh Lam Sơn lại có thêm một cái hố to, từng vết nước từ đó tiếp tục lan tràn ra xung quanh. Hàn Minh nằm trong hố sâu, liên tục ho ra mấy ngụm máu tươi. Một vết chém kéo dài từ bả vai đến eo đang không ngừng tỏa ra hắc khí nồng nặc. Hắn cố gắng tập trung linh lực tìm cách chữa trị nhưng vô ích. Hắc khí cuồn cuộn từ vết thương trán ra bám lấy không dứt, đem linh lực của hắn đánh tan, không để bọn chúng có thời gian hội tụ. Nếu tiếp tục để yên như vậy, Hàn Minh sớm muộn gì cũng sẽ bị hắc khí thôn vệ hoàn toàn. Đúng vào lúc này, một bóng đen từ trên cao phóng xuống đỡ lấy Hàn Minh rồi biến mất. Lam Sơn rất nhanh liền tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống cái hố khổng lồ do ảnh hưởng của trận chiến tạo ra. Lúc này trên bầu trời chỉ còn lại một màu đen do không gian sụp đổ tạo thành. Vài giây sau, khi ánh sáng chói mắt do linh lực còn sót lại dần yếu đi, một pháp bảo phi hành khổng lồ hình thuyền mới hiện ra. Trên mạn thuyền, tất cả đệ tử của Lam Vũ Tông đang tập hợp ở đó. Lúc này, ngoại trừ một vài vị trưởng lão có tu vị cao miễn cưỡng chống đỡ được, tất cả đều bị tổn thương nghiêm trọng do gánh chịu lực phá hoại từ thiên đao lôi hỏa trận truyền đến. Lục Mặc khí tức suy yếu, cố gắng dùng linh lực hóa giải hắc khí trên người Hàn Minh. Những kẻ còn tỉnh táo đều hướng mắt về phía Dương Thiên. Trên khuôn mặt bọn hắn biểu lộ đủ loại cảm xúc. Có sợ hãi, có phẫn nộ, có tiếc nuối không cam lòng. Ở phía ngược lại, vẻ mặt Dương Thiên đã âm trầm đến cực điểm. Phía trước hắn là Sở Từ đang trôi nổi giữa không trung. Sở Từ hai mắt nhắm người, hơi thở vẫn bình thường, thế nhưng không hề có dấu hiệu hồi tỉnh. Khi Lam Sơn sụp đổ, Dương Thiên liền dùng thần thức tìm được Sở Từ, đem hắn kịp thời đưa đến đây. Kiểm tra kỹ càng, Dương Thiên phát hiện thân thể Sở Từ vẫn hoàn hảo, thậm chí có phần mạnh mẽ hơn những gì mỹ phụ trung niên kia đã nói, còn cách phân thần hậu kỳ một chút mà thôi. Bất quá, Dương Thiên không hề có chút vui mừng nào, thân thể nguyên vẹn nhưng linh hồn của Sở Từ lại bị thiếu khuyết đi một phần. Đối với tu sĩ mà nói, tổn thương linh hồn so với tổn thương thân thể còn đáng sợ hơn vô số lần. Thân thể theo thời gian sẽ dần khôi phục, còn linh hồn muốn chữa trị khó khăn hơn rất nhiều. Linh thảo, đan dược có công dụng này vô cùng hiếm có. Với kiến thức của Dương Thiên đương nhiên hiểu được Lục Mặc làm như vậy là có ý gì. Muốn đoạt xá người sở hữu thần thể không thể làm theo cách thông thường, bằng không nhất định sẽ bị cắn trả. Cách làm của Lục Mặc chính là chậm rãi xóa đi linh hồn Sở Từ, đồng thời dùng linh lực của bản thân hắn ôn dưỡng thần thể, nâng cao tu vị, đồng thời khiến độ phù hợp dần tăng cao. Quá trình này có thể tiêu tốn hàng ngàn năm. Tuy tốn thời gian nhưng gần như chắc chắn sẽ thành công. May mắn, chỉ vừa mới qua 2 tháng, linh hồn Sở Từ vẫn chưa tổn thương đến mức không thể cứu chữa được. Đặt Sở Từ qua một bên, Dương Thiên nhìn về phía phi hành pháp bảo, giọng nói giống như sứ giả của địa ngục, lạnh lẽo mà tàn nhẫn. Lam Vũ Tông A tốt, rất tốt. Các ngươi một người cũng đừng mong thoát được. Chương 571, một đao mạnh nhất. Tất cả những người còn tỉnh táo của Lam Vũ Tông không tự chủ được run lên. Âm thanh này khiến linh hồn bọn hắn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, tựa như sứ giả gọi hồn. Vẻ mặt Lục Mặc tái mét. Hàn Minh trọng thương, thiên đao lôi hỏa trận tan vỡ, hầu hết những người khác đã mất đi chiến lực. Mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào hắn. Hàn Minh cố mở miệng muốn nói gì đó nhưng không phát ra được âm thanh, hắn nhìn Lục Mặc rồi lại nhìn xuống tay của mình. Theo hướng mắt của Hàn Minh, Lục Mặc nhìn thấy một thanh đao dài gần 2 mét, nhìn qua rất bình thường, đáng chú ý chỉ có đồ án cửu đầu điểu rất sinh động được khắc họa bên trên. Hàn Minh không lường trước được sức mạnh của Dương Thiên. Hắn không nghĩ rằng tên kia chỉ trong một lần giao phong liền đem thiên đao lôi hỏa trận do hàng ngàn người hợp sức phá nát, đồng thời đánh hắn trọng thương. Với thương thế này, Hàn Minh muốn giữ mạng đã rất khó, làm gì còn sức để sử dụng lôi vân liệt diễm đao. Tu vị của Lục Mặc chỉ là đại thừa hậu kỳ, muốn sử dụng lôi vân liệt diễm đao quả thực có chút miễn cưỡng, nhưng lúc này chỉ có thể trông cậy vào hắn. Lục Mặc hơi ngẩn ra rồi kiên định gật đầu. Hắn hiểu trọng trách bảo vệ Lam Vũ Tông lúc này đã hoàn toàn đặt lên vai mình. Nắm giữ lôi vân liệt diễm đao đồng nghĩa với việc nắm giữ hy vọng cuối cùng của Lam Vũ Tông. Cho dù thế nào hắn cũng không được lùi bước. tiếp lấy lôi vân liệt diễm đao từ trong tay Hàn Minh, Lục Mặc nắm chặt lấy nó. Từ trôi đao truyền đến một sức mạnh vô cùng vô tận khiến tự tin của Lục Mặc tăng vọt. Phảng phất như chỉ cần có thanh đao này trong tay, hắn có thể chém tận thiên địa, không gì có thể cản phá. Tự tin bành trướng, cả người Lục Mặc phóng lên cao, đứng đối diện với Dương Thiên, khí tức đại thừa hậu kỳ không chút giữ lại mà bạo phát. Lục Mặc trầm giọng, ta không cần biết ngươi là ai, chuyện đó lúc này đã không còn quan trọng nữa. Nếu hôm nay ngươi không chết thì là Lam Vũ Tông diệt. Cho nên, kẻ phải chết chỉ có thể là ngươi. Dương Thiên không để ý đến những lời nói ngông cuồng của Lục Mặc. Đừng nói là đại thừa hậu kỳ, đến độ kiếp nhị chuyển, tam chuyển còn không phải đối thủ của hắn, có thêm một thanh đao liền xóa bỏ được sự chênh lệch khổng lồ đó sao? Không thể không nói, Lục Mặc tự tin như vậy đều là do lôi vân liệt diễm đao gây nên. Đao tính vốn bá đạo, người cầm đao cũng phải sở hữu ba khí. Thế nhưng tu vị của Lục Mặc còn chưa đáp ứng được yêu cầu của lôi vân liệt diễm đao nên đã bị nó ảnh hưởng. Những gì Lục Mặc vừa nói không phải là ý của hắn mà là do lôi vân liệt diễm đao thông qua hắn nói ra. Thay vì chú ý đến Lục Mặc, Dương Thiên càng quan tâm đến thanh đao trên tay hắn hơn. Thanh đao này nhìn qua rất bình thường thế nhưng lại mang đến cảm giác rất đặc biệt là đồ án cửu đầu điểu kia tựa như có linh trí. Dương Thiên nhàn nhạt nói. Thanh đao này gọi là gì? Lôi vân liệt diễm đao. Dương Thiên gật đầu. Quả nhiên là nó. Phàm bảng xếp thứ 11, lôi vân liệt diễm đao. Bên trong phong ấn tinh hồn độ kiếp kỳ cửu đầu điểu, mang theo hai loại linh lực lôi hỏa, sức mạnh bá đạo tuyệt luân. Đây là một thanh đao tốt, để nó trong tay ngươi thực sự quá lãng phí. Lục Mặc hừ nhẹ. Ta không xứng. Vậy ngươi xứng sao? Dương Thiên lắc đầu. Đừng tự cho là đúng, thứ này để cho ta sử dụng ta còn cảm thấy chướng mắt. Nói khoác không biết ngượng mồm. Dương Thiên cười. Ê, để ta cho ngươi xem một chút, cái gì mới chân chính gọi là chí cao vô thượng pháp bảo. Từ trong người Dương Thiên, hai mảnh vỡ của hỗn độn diệt thế kiếm bay ra, gắn vào bên trên thanh kiếm màu đen trên tay hắn. Từng luồng khí màu đen kịt liệt phóng ra mang theo từng tia lôi điện màu đen khủng bố. Không gian còn chưa chữa trị xong lại tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Lục Mặc trực tiếp bị đẩy lùi ra rất xa, sử dụng lôi vân liệt diễm đao mới miễn cưỡng ổn định được cơ thể. Hoàng hốt nhìn về tay thanh kiếm màu đen trên tay Dương Thiên. Ban đầu Lục Mặc cũng cảm nhận được thanh kiếm đó rất lợi hại, thế nhưng sau khi Dương Thiên thêm vào hai mảnh kiếm vỡ kia, uy năng của nó dường như được gia tăng vô số lần. Lôi vân liệt diễm đao triệt để bị áp chế, không phải về mặt sức mạnh mà là đẳng cấp. Thứ kia cao cấp hơn nó rất nhiều. Từ bên trong thân đao, đao linh của lôi vân liệt diễm đao hiện ra. Hắn vẫn không thể hiện rõ hình dạng. Bất quá giọng nói đã không còn bình thản mà trở nên nghiêm túc. Tu vị của ngươi yếu hơn hắn. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng ta thực sự không bằng thanh kiếm kia. Đây là trong tình trạng nó còn chưa hoàn chỉnh, nếu không thì không biết sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Hy vọng duy nhất của chúng ta chính là tinh huyết của Lam Vũ. Bên trong tinh huyết của hắn có ẩn chứa một phần linh lực lúc sinh thời, dựa vào nó chúng ta sẽ có phần thắng. Một phần thì không đủ. Cần phải có hai phần còn lại ta mới có thể chém ra một đao mạnh nhất. Bất quá, cái giá phải trả chắc ngươi cũng hiểu. Lục Mặc có thể ngồi lên vị trí đại trưởng lão Lam Vũ Tông tất nhiên không thể là kẻ ngốc. Lôi vân liệt diễm đao muốn chém ra một đao mạnh nhất, là người điều khiển nó, Lục Mặc chắc chắn cũng sẽ bị sức mạnh kia phản vệ. Sức mạnh ở mức độ đó, không có gì khó hiểu nếu hắn trực tiếp bị xóa bỏ khỏi thế giới này. Lục Mặc từ nhỏ đã lớn lên ở Lam Vũ Tông. Nơi này chính là nhà của hắn. Hơn nữa mọi chuyện thành ra thế này đều là do một mình hắn gây ra. Theo lẽ thông thường, khi phát hiện thần thể phải lập tức giết đi tất cả những người liên quan đến chuyện này để che giấu. Nhưng Lục Mặc quá tự cao, tin vào sức mạnh của Lam Vũ Tông, không cần sợ kẻ khác đến truy cứu. Tự làm tự chịu, Lục Mặc đồng ý lấy tính mạng mình ra để bảo vệ Lam Vũ Tông. Về phần tinh huyết của Lão Tổ Tông, ba phần đó được chia đều vào tay ba người. Thái thượng trưởng lão Hàn Minh, đại trưởng lão đương nhiệm Lục Mặc cùng tông chủ đương nhiệm, Lam Khiếu. Nguyên bản Lam Vũ Tông có hai vị thái thượng trưởng lão, chỉ là 6 tháng trước đã cùng với tông chủ đi một chuyến đến di tích của tu sĩ thượng cổ đang tranh cướp bảo vật, đến nay vẫn chưa trở lại. Phần tinh huyết thứ 3 tông chủ Lam Khiếu đã giao lại cho Lục Mặc cất giữ giúp trong thời gian hắn không có ở đây. Vì vậy 3 phần tinh huyết theo như yêu cầu của lôi vân liệt diễm đao xem như đã thu thập đủ. Lục Mặc xuề tay ra, hai bình chứa đựng tinh huyết liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nắp đậy tự động rơi xuống, hấp lực từ Lôi Vân Liệt Diễm đao tạo ra trực tiếp đem hai phần tinh huyết nuốt trọn. Lục Mặc đột nhiên hét to một tiếng, một lực phản chấn từ bên trong Lôi Vân Liệt Diễm đao truyền ra, đao khí kèm theo lôi điện cùng hỏa diễm đem tay hắn chém nát, máu tươi chảy đầm địa. Bất chấp đau đớn, Lục Mặc vận dụng linh lực, toàn bộ tập trung vào hai tay, thậm chí bản mệnh tinh huyết cũng phun ra vài ngụm. Hấp thu tinh huyết của vị lão tổ tông kia, Lôi Vân Liệt Diễm đao phát ra ánh sáng hai màu vàng và đỏ. Đồ án cửu đầu điểu trên thân đao bất ngờ xuất ra, hóa thành bóng mờ của một con cửu đầu điểu cao hơn vạn trượng. Cửu đầu điểu ngẩng đầu lên trời cất tiếng gáy to. Toàn bộ linh lực cấp tốc hội tụ vào 9 cái đầu của nó. Ở mỗi cái đầu đều xuất hiện một cái lôi hỏa cầu cực lớn. Vẻ mặt Lục Mặc vốn đang thống khổ đột nhiên được thay thế bằng sự mãn nguyện. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà lan truyền khắp không gian. Cả cuộc đời Lục Mặc ta, có thể chém ra một đao này xem như không còn gì để hối tiếc. Lục Mặc gian nan đưa Lôi Vân Liệt Diễm đao lên cao, sau đó hung hăng chém mạnh xuống. Hư ảnh cựu đầu điểu lập tức cúi đầu, 9 cái lôi hỏa cầu đồng loạt phóng thẳng về phía Dương Thiên. Cả 9 lôi hỏa cầu tụ lại một điểm, phát ra hào quang vạn trượng, sau cùng liền biến thành một thanh đại đao mang theo lôi hỏa ngập trời. Lấy uy thế chảm phá vạn vật chém thẳng về phía Dương Thiên. Chương 572, Lôi Vân Liệt Diễm Đạo VS Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm. Đối mặt với một đao này, Dương Thiên cũng thể hiện vẻ nghiêm túc hiếm có. Khoảnh khắc Lục Mặc lấy ra hai bình tinh huyết, Dương Thiên liền biết đó không phải tinh huyết của tu sĩ tầm thường. Chỉ cần dựa vào nồng độ linh lực và mức độ tinh khiết ẩn chứa bên trong, chủ nhân của tinh huyết này tối thiểu cũng là độ kiếp bát chuyển, thậm chí là độ kiếp cửu chuyển phi thăng giả. Ánh mắt của Dương Thiên không sai. Lam Vũ, lão tổ tông của Lam Vũ Tông trước khi phi thăng mới đem tinh huyết cùng Lôi Vân Liệt Diễm đao để lại. Khi đó hắn đã hoàn thành lần độ kiếp cuối cùng, chân chính là độ kiếp cửu chuyển siêu cấp cường giả. Vài giọt tinh huyết không thể nào triển lộ được sức mạnh của Lam Vũ khi đó, thế nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ. Đối diện với một đao này, Dương Thiên không còn giữ tâm thái đùa giỡn nữa. Hắn nâng cao Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm, từng chữ uy nghiêm vang lên. Kiếm thứ hai, Liệu Nguyên. Một hỏa cầu khổng lồ xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Tiếp theo đó, vô số những hỏa cầu khác lần lượt xuất hiện ở khắp nơi trong không trung. Đơn lẻ mỗi hỏa cầu có lẽ không so được với cửu tỉnh diệu nhật, nhưng tổng hợp số lượng kia thì lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong mỗi hỏa cầu không đơn giản chỉ có hỏa linh lực, nó còn ẩn chứa kiếm khí vô cùng sắc bén đã được dung hợp lĩnh vực vào bên trong. Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm nhẹ nhàng chém xuống, không có chút hoa mỹ nào, chỉ có vô số hỏa cầu đồng thời bạo tạc, trực tiếp đem một đao kia nhấn chìm bên trong biển lửa. Phi hành pháp bảo của Lam Vũ Tông lúc này đã tránh đi rất xa, thế nhưng sóng linh lực do ảnh hưởng trận chiến gây ra vẫn khiến nó rung lắc dữ dội. Một vị trưởng lão lập tức lấy ra vài viên cực phẩm linh thạch ổn định trận pháp phòng ngự, giữ cho phi hành pháp bảo được ổn định. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đằng xa, ở đó chỉ có một ngọn lửa khổng lồ đang thiêu đốt tất cả. Hỏa diễm trùng thiên, xuyên qua cả bầu trời, dường như muốn đem toàn bộ thiên không tiêu rụi. Tất cả mọi người đều bị tràng cảnh này chấn động không nhẹ. Giao chiến ở đẳng cấp này đã hoàn toàn vượt qua khỏi nhận thức của bọn họ. Trong lúc mọi người còn chưa bình tĩnh lại, một vết nứt hư không đã xuất hiện ngay trên mạn thuyền. Hai bóng người từ bên trong bước ra. Một thanh niên tướng mạo bất phàm, lưng đeo một thanh đại đao, hai mắt sáng như sao. Cả người hắn tỏ ra khí thế uy nghiêm, tựa như một tên thượng vị giả khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người còn lại cũng là một thanh niên nhưng hắn sở hữu mái tóc màu bạch kim, trong mắt màu tím yêu dị. Người này khí tức thu liễm, ngoài trừ cặp mắt có chút đặc biệt cùng mái tóc khá đẹp kia ra thì không có quá nhiều thứ đáng để chú ý. Thanh niên đeo thanh đại đao chính là tông chủ đương nhiệm của Lam Vũ Tông, Lam Thiếu. Còn đứng sau lưng hắn là vị thái thượng trưởng lão còn lại của Lam Vũ Tông, Thanh Lôi. Hai người bọn họ nhận được truyền tin của Hàn Minh lập tức từ bỏ bí cảnh, sử dụng vết nước không gian, dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Đáng tiếc là vẫn không kịp. Những người có tu vị cao còn tỉnh táo đều nhận ra Lam Khiếu, đang muốn tiến lại hành lễ thì tên kia đã phất tay ra hiệu cho bọn họ im lặng. Lam Khiếu nhìn về phía biển lửa, giọng nói có chút trầm trọng. Thanh Lôi sư thúc, ngươi nói, nếu thêm hai chúng ta hợp sức thì có thể chống đỡ được sao? Thanh Lôi im lặng vài giây rồi lắc đầu. Cho dù không cam lòng, ta vẫn phải thừa nhận, cho dù thêm hai người chúng ta cũng lên cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Sử dụng cả ba phần tinh huyết còn lại triệu hồi tinh hồn cựu đầu điểu bên trong Lôi Vân Liệt Diễm Đao, Lục Mặc đã đem uy năng của nó phát huy đến một cảnh giới cực cao. Từ sau khi lão tổ tông rời đi, chưa từng có ai đem uy năng của nó đạt đến mức này. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải chịu thua. Ngươi nghĩ chúng ta có thể làm được gì sao? Khoe miệng Lam Khiếu đắng chát. Từ khi lên làm tông chủ Lam Vũ Tông, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực như thế này. Có điều cẩn thận nghĩ lại, bọn hắn trở về lúc này có thể đem những người còn sót lại của Lam Vũ Tông cứu đi, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần giữ được hạch tâm, trăm năm sau, ngàn năm sau, Lam Vũ Tông lại có thể một lần quật khởi. Còn về phần Dương Thiên, vẫn là thôi đi, đây không phải đối thủ mà bọn họ có thể chống lại, ít nhất là vào lúc này. Thanh Lôi thở ra một hơi, nhìn về phía vị trưởng lão đang điều khiển phi hành pháp bảo. Chúng ta đi thôi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp rời đi, một bóng người đã xuất hiện chặn ngay trước phi hành pháp bảo. Dương Thiên tay trái ôm lấy Sở Tử, tay phải nắm chặt Lôi Vân Liệt Diễm Đao, chậm rãi bay đến hạ xuống ngay trước mặt hai người Lam Khiếu và Thanh Lôi. Vẻ mặt hai người tối sầm lại. Bọn họ đều là kẻ đã sống lâu, nhãn lực rất cao. Chỉ từ uy thế của biển lửa đã nhìn ra được kẻ chiến thắng chính là Dương Thiên. Thế nhưng tên kia vẫn hoàn hảo vô khuyết, trên người không có bất kỳ một vết thương nào là chuyện bọn hắn không thể tin nổi. Kẻ này thực sự chỉ là độ kiếp nhất chuyển hay sao? Dương Thiên đứng im tại chỗ không nói tiếng nào. Vẻ mặt bình thản không tỏ thái độ khiến tất cả những người ở đây không dám có bất kỳ hành động nào, chỉ lặng lặng chờ xem hắn muốn làm gì. Dương Thiên bất ngờ đưa Lôi Vân Liệt Diễm Đao đến trước mặt. Lam Khiếu cùng Thanh Lôi giật mình, vội vàng nắm lấy pháp bảo chuẩn bị đón đỡ công kích. Đại đao sau lưng Lam Khiếu xuất hiện trên tay của hắn, còn Thanh Lôi là một đám tơ màu bạch kim phát ra ánh sáng lấp lánh. Dương Thiên không hề có ý tấn công, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Lôi Vân Liệt Diễm Đao, tưởng nhớ lại trận chiến vừa xảy ra. Sử dụng hai mảnh vỡ của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm, phối hợp với kiếm thứ nhì Liệu Nguyên, Dương Thiên hoàn toàn áp đảo Lôi Vân Liệt Diễm Đao. Cho dù có ba phần tinh huyết, nó vẫn không thể nào chiến thắng được. Về phần Lục Mặc thì không cần phải nói, sau khi chém xong một đao kia, hắn cũng trực tiếp hóa thành tàn bã, tan biến khỏi thế giới này. Điều khiến Dương Thiên khâm phục chính là, khi hắn tưởng như đã nắm chắc phần thắng, Lôi Vân Liệt Diễm Đao bị hỏa diễm cùng kiếm khí của Liệu Nguyên tấn công, lôi điện cùng hỏa diễm trên thân nó ngày một yếu đi. Bản thân là một món pháp bảo bài danh trên phang bảng, lại có khí linh, nếu nó kiên trì phòng thủ có lẽ sẽ vượt qua được. Thế nhưng đúng vào lúc này, Lôi Vân Liệt Diễm Đao bất ngờ buông tha phòng ngự, tập trung toàn bộ sức mạnh chém thẳng về phía Dương Thiên một đòn cuối cùng. Tất nhiên, đây chỉ có thể xem như hồi quang phản chiếu, không thể thay đổi được chiến quả. Dương Thiên xuề lòng bàn tay mình ra, bên trong có một vết đứt khá đông, tựa như bị sức nhẹ, để lại chút máu chảy ra. Đây là kết quả mà sự cố gắng của Lôi Vân Liệt Diễm Đao mang lại. Nó thà chấp nhận bị phá hủy cũng phải khiến Dương Thiên bị thương, và những nỗ lực cuối cùng đó đã được đền đáp. Bất quá, Dương Thiên không hề tỏ ra tức giận, ngược lại có chút tán thưởng. Một thanh đao có bá khí, có cuồng ngạo, có quyết tâm như vậy quả thực rất hiếm có, hủy đi thì rất lãng phí. Chính vì lý do này Dương Thiên mới đem Lôi Vân Liệt Diễm Đao từ bên trong biển lửa mang ra đây. Lúc này, Lôi Vân Liệt Diễm Đao đột nhiên run nhẹ, một hư ảnh nhìn không rõ hình dạng từ trong thân đao hiện ra, nhìn về phía Sở Tử đang được Dương Thiên đặt nằm ngay bên cạnh. Đao Linh ngẩn ra mất vài giây, sau đó dùng giọng vui mừng nói. Mau nói cho ta biết tên của hắn là gì. Dương Thiên hơi khó hiểu, bất quá vẫn trả lời. Hắn là Sở Tử, một vị bằng hữu của ta. Đao Linh gấp gáp nói. Mau gọi hắn tỉnh dậy. Nhanh, ta đã đợi mấy vạn năm. Cuối cùng cũng tìm được chủ nhân thích hợp. Thân thể, lại còn là man chi thể mang theo thần lực vô song. Dưới tay hắn, ta có thể tái hiện lại sự huy hoàng trước kia của mình. Khoan đã, dường như linh hồn của hắn có chút thương tổn. Vẻ mặt Dương Thiên trở nên lạnh lùng, hướng về phía hai người Lam Khiếu và Thanh Lôi. Còn không phải là do Lam Vũ Tông các người gây ra hay sao? Chương 573, chữa trị nhận chủ. Đạo Linh ngược lại không quá để ý đến chuyện này. Nó suy nghĩ vài giây rồi nói. Ta có một cách có thể lập tức khôi phục linh hồn cho hắn, hơn nữa còn khiến thực lực tăng mạnh. Nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện, bỏ qua cho Lam Vũ Tông, không tiếp tục truy cứu nữa. Đao Linh không có quá nhiều tình cảm với Lam Vũ Tông, dù sao phần lớn thời gian của nó đều bị phong ấn bên dưới chính điện. Nó tiếp tục ở đó thủ hộ Lam Vũ Tông chỉ vì lời hứa với chủ nhân đời trước, tức Lao Tổ Tông của Lam Vũ Tông, Lam Vũ mà thôi. Dương Thiên cau mày. Ngươi chắc chắn. Nếu là Dương Thiên ở thời kỳ toàn thịnh, chữa trị chút thương tích này thì không tính là gì. Bất quá hiện tại không được, bí pháp mà Lục Mặc sử dụng là xé nhỏ linh hồn rồi đem nó thiêu hủy. Tên này thực hiện rất chậm rãi, tránh để cơ thể ảnh hưởng. Chính vì vậy những thương tổn này nhìn thì rất bình thường nhưng lại rất khó chữa trị. Nếu Đao Linh có thể làm được những lời nó vừa nói, tha cho Lam Vũ Tông cũng không có vấn đề gì. Lam Vũ Tông thành ra như thế này xem như đã đủ rồi. Sở Từ Nhân họa đắc phúc, tu vị lại càng thêm tinh tiến, xem như là một chuyện tốt. Tu chân vốn nhiều chông gai, phải đối mặt với thử thách mới nhanh chóng trưởng thành, quá bình yên đôi khi lại ảnh hưởng đến việc tu luyện. Tất nhiên, đối với nữ nhân của mình, Dương Thiên không cần các nàng tu vị cao thâm, chỉ cần bọn họ có được cuộc sống bình yên, vui vẻ là đã đủ rồi. Đao Linh gật đầu. Có một cách rất đơn giản. Đem linh hồn của hắn liên kết với ta. Sức mạnh của ta sẽ lập tức đem linh hồn hắn chữa trị. Đồng thời thân thể và linh hồn hắn cũng sẽ được tăng mạnh. Không những vậy, hắn sẽ trực tiếp trở thành chủ nhân của Lôi Vân Liệt Diễm Đao. Không được. Dương Thiên còn chưa nói gì, Lam Khiếu đã vội kêu to. Dương Thiên xoay người lại, cau mày nói. Ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Lam Khiếu cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Lời nói của Dương Thiên không mang theo bất kỳ linh lực hay uy áp nào, thế nhưng khiến thân thể hắn không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Thanh Lôi hiểu Lam Khiếu đang suy nghĩ gì, âm thầm truyền âm tới. Tông chủ, dường như ngươi đã nghĩ sai một chuyện. Lam Khiếu giật mình hồi đáp. Ta nghĩ sai. Theo tổ huấn của Lão Tổ Tông, kẻ nào trở thành chủ nhân của Lôi Vân Liệt Diễm Đao liền trở thành tông chủ đời kế tiếp của Lam Vũ Tông. Chẳng lẽ ngươi định để một tên lạ mặt lên làm tông chủ hay sao? Thanh Lôi thản nhiên. Tại sao lại không được? Hắn sở hữu thần thể cực mạnh man chi thể, được Lôi Vân Liệt Diễm Đao tán thành, tương lai chắc chắn phong mang vô hạn. Để hắn làm tông chủ chúng ta cũng không chịu thiệt gì. Nhưng hắn ta là người ngoài. Nếu hắn là tông chủ, không phải liền trở thành một phần của Lam Vũ Tông hay sao? Loại người này, nếu có thể lôi kéo được là chuyện tốt. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một kẻ rất khủng bố, cùng tên này chống lại chịu thiệt chỉ có chúng ta mà thôi. Chi bằng đem khuất mắt gỡ bỏ, xây dựng một mối quan hệ sẽ tốt hơn rất nhiều. Lam Khiếu ngẩn ra, khi nay hắn có điểm nóng vội nên đã quên mất chuyện này. Nếu để Sở Từ trở thành tông chủ kế nhiệm, hắn đương nhiên sẽ là người của Lam Vũ Tông, cần gì phải đắn đo. Còn về phần Dương Thiên, kẻ này quá mức kinh khủng, nếu có thể làm bạn đương nhiên tốt hơn rất nhiều. Sư thúc. Là ta suy nghĩ chưa được chu toàn. Trong khi hai người thương lượng, Dương Thiên cũng không để tâm đến bọn hắn mà nhìn sang Đao Linh. Trên đời vốn không có bữa cơm miễn phí. Thứ mà ngươi gọi là liên kết linh hồn có tác dụng phụ gì hay không còn chưa biết được. Bất cứ hành động gì liên quan đến linh hồn đều ẩn chứa nguy cơ tiềm tàng. Nếu Sở Từ và Đao Linh của Lôi Vân Liệt Diễm Đao liên kết thì mối quan hệ giữa bọn họ sẽ trở thành như thế nào? Đồng cấp hay chủ tớ? Nếu là chủ tớ, vậy ai là chủ, ai là tớ? Bỏ qua chuyện này, nếu linh hồn liên kết, tính cách của Sở Từ rất có thể sẽ bị Đao Linh biến đổi, cuối cùng trở thành một con người như thế nào Dương Thiên cũng không thể đoán trước được. Trước khi làm rõ những chuyện này, Dương Thiên sẽ không dễ dàng đồng ý. Đao Linh nhàn nhạt đáp. Yên tâm đi. Nói là liên kết nhưng thực chất là lấy lực lượng của ta chữa trị cho hắn. Liên kết này chính là mối quan hệ giữa hắn và Lôi Vân Liệt Diễm Đao, ta thông qua đó để chữa trị cho hắn. Ngoài việc bị bá khí của Lôi Vân Liệt Diễm Đao ảnh hưởng đôi chút đến tính cách thì không có gì nguy hiểm. Dương Thiên rất nhanh nắm bắt được vấn đề. Ngươi dùng lực lượng của mình chữa trị cho Sở Tử. Ngươi chỉ là Đao Linh, không có thân thể, làm như vậy chắc chắn sẽ gánh chịu tổn hại rất lớn. Đao Linh cười nhẹ. Ta ở trong Lam Vũ Tông nhiều năm. Phần lớn thời gian đều là bị phong ấn bên dưới chính điện. Cứ cách hàng vạn năm mới có cơ hội xuất hiện một lần. Hiện tại đã xuất hiện một người có thể phát huy ra được sức mạnh của Lôi Vân Liệt Diễm Đao, đưa nó tiến tới những ngày tháng huy hoàng trong quá khứ, hy sinh một chút thì có làm sao. Hơn nữa, sau trận chiến khi nãy, sự vùng vây cuối cùng kia cũng đã khiến ta suy kiệt, sớm muộn cũng lâm vào ngủ say để khôi phục. Vậy chi bằng dùng chút sức mạnh còn sót lại chữa trị cho vị tân chủ nhân này đi. Dương Thiên im lặng, hắn cảm thấy những gì Đao Linh đang nói đều là lời thật lòng. Khí linh khác với nhân loại, cho dù tâm trí trưởng thành đến mức độ nào, nó vẫn luôn tận trung với chủ nhân. Nếu Đao Linh thực sự xem Sở Từ là tân chủ nhân của nó, chấp nhận hy sinh cũng không có gì khó hiểu. Nếu ý ngươi đã như vậy, ta cũng sẽ không tiếp tục ngăn cản. Ân oán với Lam Vũ Tông đến đây xem như chấm dứt đi. Dương Thiên cố ý nói lớn để cho tất cả những người ở đây đều nghe thấy. Tảng đá trong nội tâm bọn họ cuối cùng thả xuống. Trước ngưỡng cửa tử thần nhặt lại được một mạng, đây chính là vạn hạnh A. Cứu giúp Lam Vũ Tông lần cuối cùng, Đao Linh xem như đã chọn tình chọn nghĩa với Lam Vũ. Cả người nó biến thành một tia sáng, lao thẳng vào bên trong cơ thể Sở Từ. Linh lực trên người Sở Từ lập tức tăng vọt. Lôi hỏa hai loại linh lực tràn ra bên ngoài, đem thân thể của hắn cường hóa. Sở hữu man chi thể, cường độ thân thể chính là thứ quan trọng nhất. Có thân thể mạnh mẽ, linh lực bên trong rất nhanh sẽ tinh tiến. Đao Linh cũng hiểu được điểm này nên vận dụng phần lớn linh lực để giúp hắn luyện thể. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Sở Từ đã thành công bước vào phân thần hậu kỳ, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tất cả những người có mặt trên phi hành pháp bảo đều tập trung vào Sở Từ. Bọn hắn muốn biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. 3 ngày sau, mây đen bắt đầu hội tụ trên bầu trời, hình thành một cái xoáy lớn. Từ bên trong, từng tia lôi điện mang theo thiên uy phủ xuống khiến mọi người hoảng hốt, vội vã tiến vào bên trong phi hành pháp bảo. Trên mạn thuyền lúc này chỉ còn lại vài người, bao gồm Sở Từ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Dương Thiên đang trông chừng hắn, hai người làm thiếu, Thanh Lôi cùng vài vị trưởng lão của Lam Vũ Tông. Mỗi khi đột phá một đại cảnh giới từ Nguyên Anh kỳ trở lên sẽ xuất hiện thiên kiếp. Nhìn linh lực cùng cường độ thân thể của Sở Từ không ngừng tăng cường, Dương Thiên đã phần nào dự đoán được chuyện này. Đao Linh một hơi liền đem tên kia đột phá đến hợp thể kỳ, gọi đến thiên kiếp. Ngoại trừ Dương Thiên, tất cả những người có mặt ở đây đều tỏ vẻ lo lắng. Sở Từ đang bất tỉnh, cho dù có là man chi thể hùng mạnh cũng rất khó ngạnh kháng với thiên kiếp mà không có linh lực hỗ trợ. Hơn nữa, thiên kiếp đối với người sở hữu thần thể so với thiên kiếp thông thường mạnh hơn rất nhiều. Bản thân bọn hắn lại không thể xen vào, thiếp kiếp của mỗi người phải do bọn hắn tự mình chống đỡ. Nếu có người khác chen vào, thiên kiếp sẽ mạnh lên theo cấp số nhân, cuối cùng đem cả hai hoành thành cho bụi. Không thể giúp đỡ, lẽ nào lại trơ mắt nhìn một thần thể còn chưa kịp trưởng thành liền bị chết non hay sao? Dương Thiên khẽ lắc đầu, một thanh kiếm màu đen xuất hiện trên tay hắn. Thanh kiếm kéo dài, xuyên qua không gian, gần như không nhìn thấy điểm cuối. Kiếm thứ nhất, Hoành Không. Chương 574, quyết định của Sở Từ. Hoành Không một kiếm quét ngang, thiên không lập tức bị phân thành hai nửa. Thiên kiếp còn chưa hoàn toàn ngưng tụ xong đã bị đánh tan. Mây đen vần vũ trên bầu trời thêm một thời gian ngắn nữa mới hoàn toàn biến mất. Lam Khiếu, Thanh Lôi cùng tất cả những trưởng lão khác đều trợn trừng mắt, không tin vào những điều mình vừa nhìn thấy. Chuyện Dương Thiên vừa làm, bọn hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Thiên kiếp của hợp thể kỳ, cho dù có mạnh hơn nữa thì cũng không đủ để độ kiếp kỳ như bọn hắn e ngại. Có điều nếu bọn hắn tham dự vào, thiên kiếp sẽ dựa theo tu vị người chống đỡ mà càng trở nên mạnh hơn, đến khi đó chính bản thân bọn hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Dương Thiên chỉ cần một kiếm liền đem thiên kiếp đánh tan, hơn nữa nó còn không có dấu hiệu ngưng tụ lại. Từ trên không trung, một luồng linh lực tinh khiết hóa thành dòng chảy tiến vào bên trong cơ thể Sở Từ. Đây là dấu hiệu độ kiếp thành công, được thiên địa linh lực tiến hành tẩy lễ. Lúc này trong đầu bọn hắn chỉ có một câu hỏi, rốt cuộc Dương Thiên đã làm như thế nào? Hóa giải thanh kiếm màu đen trên tay, Dương Thiên nhàn nhạt nói. Thiên kiếp là do quy tắc tạo thành, các ngươi vẫn bị quy tắc ràng buộc, đương nhiên không thể tham dự vào. Lam Khiếu ngơ ngác. Ngươi muốn nói mình không nằm trong sự khống chế của quy tắc. Dương Thiên nhún vai, từ chối giải thích thêm. Có nói tiếp đám người Lam Khiếu cũng không hiểu, không cần phí sức làm gì. Thiên kiếp đã qua đi, linh lực tẩy lễ rất nhanh cũng hoàn thành. Hai mí mắt Sở Từ nhíu lại, sau đó chậm rãi mở ra. Vừa nhìn thấy Dương Thiên, hắn đã vội vàng hô lên. Dương Thiên, ta. Dương Thiên phất tay. Mọi chuyện ta đều đã biết. Đi thôi, ở đây đã không còn chuyện gì. Những thứ cần thiết để dựng lên cách giới truyền tống trận đã có đủ, ta sẽ đưa ngươi quay trở lại trái đất. Dương Thiên đang định bước đến mang theo Sở Từ rời đi thì Lam Khiếu đã vội ngăn cản. Khoan đã. có chuyện gì sao? Nhìn Dương Thiên vẻ mặt bất thiện, Lam Khiếu cũng có chút dè chừng. Bất quá nghĩ đến tương lai của Lam Vũ Tông, hắn vẫn quyết định nói ra. Lão tổ tông của Lam Vũ Tông, người sáng lập ra môn phái này, đồng thời là chủ nhân trước kia của Lôi Vân Liệt Diễm Đao đã từng có lệnh. Bất cứ ở trở thành chủ nhân của Lôi Vân Liệt Diễm Đao liền trở thành tông chủ đời kế tiếp của Lam Vũ Tông. Hiện tại Lôi Vân Liệt Diễm Đao đã nhận hắn làm chủ, cho nên... Dương Thiên gằn giọng, không cần nói nhiều với ta. Trước tông chủ gì đó ta không quan tâm, sở từ sẽ theo ta trở về, kẻ nào dám ngăn cản đừng trách ta độc ác. Nếu không phải vì lời hứa với Lôi Vân Liệt Diễm Đao, ta đã sớm tiễn tất cả các ngươi xuống suối vàng từ lâu rồi. Giọng điệu uy hiếp của Dương Thiên khiến Lam Khiếu có chút lo lắng. Nhìn qua thanh lôi liền phát hiện vị sư thúc này cũng đang thúc thủ vô sách, không biết phải làm gì cho phải. Đúng lúc này, sở từ chợt lên tiếng. Dương Thiên, trước khi Đao Linh lâm vào ngủ say, hắn đã cho ta xem tất cả những chuyện vừa xảy ra. Kẻ gây ra chuyện này là Lục Mặc đã chết, ta vừa được nâng cao tu vị, lại có thêm một món pháp bảo lợi hại, cái gọi là nhân họa đắc phúc chính là như vậy. Không cần gây khó dễ với Lam Vũ Tông nữa. Hơn nữa, ta đã hứa với Lôi Vân Liệt Diễm Đao sẽ đem những ngày tháng huy hoàng của nó tái hiện lại. Cho nên ta không thể trở về trái đất. Chỉ có ở lại đây ta mới có thể tiếp tục ước muốn trở thành cường giả của mình. Ta biết ngươi lo lắng cho an nguy của ta, nhưng hiện tại ta đã có thực lực đủ để tự bảo vệ mình, lại có Lam Vũ Tông làm hậu thuẫn, hẳn là sẽ không có việc gì. Nếu là sở từ bình thường có lẽ sẽ không nói ra những lời này. Thế nhưng hắn đã trở thành chủ nhân của Lôi Vân Liệt Diễm Đao, lại thông qua chữa trị linh hồn nên đã bị ảnh hưởng một phần. Quan trọng nhất là bản thân sở từ vẫn luôn khao khát trở thành cường giả, giống như người mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ Dương Thiên. Trở thành cường giả cần phải có cái tâm cường giả. Trước kia tâm cường giả của sở từ bị cuộc sống bình yên ở trái đất che lấp. Đến tu chân giới, hắn mới được trở lại là chính mình. Sau khi gặp lại Dương Thiên, nghe được những nguy hiểm thần thể sẽ mang lại, sở từ quả thực có ý định trở về. Một phần vì hắn trước nay vẫn luôn tin tưởng Dương Thiên. Một phần là do hắn có chút lo sợ những nguy hiểm này. Hiện tại thì khác, có Lôi Vân Liệt Diễm Đao mở đường, tâm cường giả của sở từ lại một lần nữa hiện ra. Lúc này hắn chỉ một lòng muốn truy cầu cảnh giới cao hơn, trở thành cường giả đỉnh cao trong thiên địa. Bất kể là nguy hiểm đến mức nào, hắn cũng sẽ không hề e sợ. Dương Thiên ra vẻ suy tư. Hắn biết sở từ hiện tại là do ảnh hưởng của Lôi Vân Liệt Diễm Đao. Bất quá những gì sở từ nói đều không sai. Muốn trở thành cường giả, nguy hiểm là điều khó tránh khỏi. Nếu trở về trái đất, cuộc sống của hắn sẽ được bình yên, nhưng mãi mãi chỉ là một kẻ bình thường. Là một trong những người đã đạt đến đỉnh cao, cuộc sống bình yên là điều mà Dương Thiên nhắm đến. Nhưng đó không phải điều mà Sở Từ mong muốn. Nghĩ đến đây, Dương Thiên gật đầu. Sở Từ, nếu ngươi đã quyết tâm trở thành cường giả, ta sẽ không tiếp tục ngăn cản. Chỉ là con đường sau này chỉ có thể do ngươi tự mình bước đi. Thậm chí có thể đánh đổi cả tính mạng, ngươi chấp nhận hay sao? Sở Từ bật cười. Có gì mà không dám? Con đường này vốn không bằng phẳng, nếu dễ đi như vậy thì cường giả cũng thực sự không đáng tiền. Ta có thân thể, nguy hiểm nhiều tất nhiên sẽ có hồi đáp nhiều. Chuyện này ta đã có quyết định, nhất định sẽ không hối hận. Dương Thiên cũng cười. Ngươi có suy nghĩ như vậy? Xem ra ta lo lắng thừa rồi. Tốt lắm, đã lâu rồi chúng ta không gặp, đến đây cùng uống một trận thật sảng khoái đi. Tốt. Cùng sở từ uống rượu suốt một đêm, đem đống linh tiểu mượn được từ chỗ vạn sự thông ra uống gần hết, hai người cuối cùng cũng từ biệt nhau. Sở từ đã quyết định ở lại Lam Vũ Tông, kế thừa ngôi vị tông chủ đời tiếp theo. Bất quá vì tu vị chưa đạt đến yêu cầu, sở từ tạm thời sẽ giữ chức vị thiếu tông chủ. Chờ tương lai khi hắn trưởng thành sẽ được Lam Khiếu truyền lại chức vị sau. Dương Thiên cũng còn nhiều việc phải làm, không thể ở lại tham dự nghi lễ nhận chức được. Hai người cũng không nói với nhau quá nhiều, sở từ hứa hẹn lần sau gặp lại hắn sẽ chân chính là cường giả, ít nhất cũng đủ sức hỗ trợ cho Dương Thiên chứ không đứng ở phía sau nữa. Đối với lời hứa này Dương Thiên chỉ bật cười chứ không nói gì. Sở từ có lòng là được rồi, còn giúp đỡ thì vẫn là thôi đi. Tơ của Thánh Băng Tầm Dương Thiên vẫn cất lại đó, thứ này có thể dùng để dung hợp vào pháp bảo, gia tăng uy năng của nó. Rời khỏi phi hành pháp bảo, Dương Thiên tính toán về mặt thời gian, cảm thấy lúc này trở về Long Giới vẫn còn hơi sớm, hắn quyết định trước tiên đến Cực Lạc cảnh một chuyến. Hắn còn có lời hứa giúp Nhạc Hiên trở lại thành nhân tộc. Hiện tại tu vị đã đạt đến độ kiếp kỳ, cũng đã có năng lực thực hiện chuyện đó rồi. Dùng vết nước hư không để di chuyển, Dương Thiên chỉ tốn vài ngày liền đến được vị trí của Cực Lạc cảnh. Đứng ở bên ngoài, hắn cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Cho dù nơi này cũng không phải thứ gì tốt lành, thế nhưng lần trước đến đây vẫn khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Lúc này từng sợi khí màu đen nhỏ từ bên trong rò rỉ ra. Số lượng tuy không nhiều nhưng cũng khiến tu sĩ thông thường khó chịu. Cực Lạc cảnh chắc chắn đã xảy ra chuyện, còn cụ thể là chuyện gì vẫn cần Dương Thiên đích thân vào trong tìm hiểu. Dùng phương thức cũ lẳng lặng tiến vào bên trong, một luồng vực ngoại khí dày đặc trực tiếp đập thẳng về phía Dương Thiên. Tạo lên một quang cầu bao bọc xung quanh mình, Dương Thiên nhìn vực ngoại khí nồng độ dày đặc đang xuất hiện khắp nơi bên trong Cực Lạc cảnh thì không khỏi cau mày. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chương 575, độ kiếp nhị chuyển vực ngoại thiên ma. Cực Lạc cảnh được xem như tiên cảnh tại linh giới lúc này trở nên hoang tàn, khắp nơi chỉ còn là những đống đổ nát. Vực ngoại khí lan tràn khắp nơi, mặt đất bị nó biến thành một màu đen, tương tự như ma hóa thiên địa mà đám vực ngoại thiên ma thường sử dụng để xâm chiếm linh giới. Tình cảnh như thế này, lẽ nào đám vực ngoại thiên ma kia đã bắt đầu ra tay hành động? Dương Thiên lắc đầu. Không đúng. Bọn hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không có lý nào lại vội vã ra tay khi thời cơ chưa chín muồi. Khoảng thời gian từ lúc ta rời đi lần trước đến nay khá ngắn, không có lý do gì mà bọn hắn lại tập trung đủ lực lượng. Chắc chắn là do nguyên nhân khác. Nghĩ thì nghĩ, Dương Thiên không hề làm ra bất kỳ hành động nào. Hắn phát hiện ra vài luồng thần thức đạt đến trình độ đại thừa kỳ đang tập trung vào mình, đoán chừng rất nhanh sẽ tìm đến. Không để Dương Thiên đợi lâu, ba tên vực ngoại thiên ma hình dạng nhân loại đã xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Cả người bọn hắn được hắc khí vần quanh, so với vực ngoại thiên ma thông thường có chút khác biệt. Dựa vào nhãn lực của Dương Thiên, chỉ cần nhìn sơ là biết những tên này chính là do vực ngoại thiên ma cướp đoạt thể xác của nhân tộc mà thành. Có điều quá trình này mới diễn ra chưa được bao lâu, còn chưa hoàn toàn đồng nhất nên mới khiến hắn có cảm giác này. Không đợi bọn hắn nói gì, Dương Thiên đã phất tay. Đi đi, dẫn ta đi gặp thủ lĩnh của các ngươi. Dương Thiên không hề che giấu khí tức, khí thế độ kiếp kỳ ba tên kia không thể nào không nhận ra. Bọn hắn vẫn dám đến đây chỉ có hai nguyên nhân. Một là bọn hắn vừa chiếm đoạt thể xác xong, đầu óc còn chưa tỉnh táo, tấn công tất cả những kẻ thuộc chủng tộc khác chúng nhìn thấy. Lý do này không hợp lý. Nếu là như vậy, bọn chúng sẽ lập tức lao vào tấn công chứ không đừng từ xa nhìn. Vậy thì chỉ còn lý do thứ hai, có một kẻ mạnh hơn sai bọn hắn đến đây. Quy định của vực ngoại thiên ma so với nhân tộc còn nghiêm khắc hơn. Mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối, không chấp hành sẽ lập tức bị loại bỏ. Vậy nên cho dù biết không đánh lại, bọn hắn vẫn bắt buộc phải đến. Ba tên này đều là đại thừa kỳ, hai tên trung kỳ cùng một tên hậu kỳ. Có thể ra lệnh cho bọn hắn 9 phần 10 phải là độ kiếp kỳ. Lần trước khi Dương Thiên đến đây, Cực Lạc cảnh vốn không có độ kiếp kỳ. Lẽ nào chỉ trong một thời gian ngắn, độ kiếp kỳ vực ngoại thiên ma đã thành công đến được linh giới rồi hay sao? Ba tên này cũng không ngờ Dương Thiên dễ dàng đáp ứng như vậy, không cần bọn hắn nói tiếng nào liền đồng ý đi theo. Bất quá, tránh được trận chiến này là tốt nhất. Đối phương là độ kiếp kỳ, ba người bọn hắn có liên thủ lại cũng vô ích mà thôi. Bọn hắn bay trước dẫn đường, Dương Thiên chậm rãi theo sát phía sau. Trên đường đi, Dương Thiên liên tục quan sát cảnh vật xung quanh. Huyền Linh Sơn tràn ngập linh khí trước kia giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Vực ngoại khí nơi đó nồng đậm đến mức khiến không gian vặn mèo. Nơi này hẳn là đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, mức độ tàn phá đã gần tiếp cận cấp bậc độ kiếp kỳ. Từ Huyền Linh Sơn đi thêm khoảng một giờ đồng hồ, Dương Thiên nhìn thấy một cái đài cao. Đường đi lên là những bậc thang lớn được xếp khá nhiều ghế. Bậc thang ứng với mỗi tu vị khác nhau, thấp nhất là Kim Đan kỳ, bậc cao nhất là Đại Thừa kỳ. Trên đài cao là một đám vực ngoại khí đen kịt đang bốc cao. Dương Thiên có thể dễ dàng nhìn ra đây là một tên độ kiếp nhị chuyển. Quan trọng nhất, tên này khiến Dương Thiên cảm nhận được một tia uy hiếp. Chuyện này khiến hắn rất bất ngờ. Phải biết với tu vị hiện tại, Dương Thiên đã có thể sử dụng rất nhiều thần thông đỉnh cấp của hắn trước kia. Trong phạm vi độ kiếp tam chuyển gần như không có đối thủ. Cho dù là độ kiếp tứ chuyển, sử dụng đến hỗn độn diệt thế kiếm, phối hợp với hai manh vỡ, một kiếm liệu nguyên cũng đủ để chiến một trận. có thể khiến Dương Thiên cảm thấy một tia uy hiếp dù là nhỏ biết cũng đủ chứng minh tên vực ngoại thiên ma này khủng bố đến mức nào. Ba tên đại thừa kỳ vực ngoại thiên ma bay về vị trí của mình trên bậc thang cao nhất, để lại Dương Thiên một mình đứng bên dưới. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn cột hắc khí kia một hồi rồi nói. Ngươi muốn tìm ta? Một âm thanh khàn khàn khó nghe vang lên. Ngươi không nhận ra ta sao? Dương Thiên nhíu mày. Ý của ngươi là chúng ta đã từng quen biết. Một tiếng cười rất khó nghe phát ra. Ngươi thực sự không nhớ ta sao? Ta thành ra như thế này đều là do ngươi, ngươi có thể dễ dàng quên đi như vậy sao? Dương Thiên có chút khó chịu. Đừng nhiều lời, có gì mau nói, ta không có thời gian để lảm nhảm với ngươi. Ngươi muốn nhanh. Vậy được, theo ý của ngươi đi. Câu nói vừa dứt, tất cả vực ngoại thiên ma đồng loạt bay lên. Vực ngoại khí vốn đang phân tán khắp nơi nhanh chóng tụ tập lại thành một quả cầu màu đen rất lớn. Hàng trăm tên vực ngoại thiên ma lập tức phóng vào bên trong quả cầu. Từ bên trong quả cầu, một lớp màn màu đen bắt đầu tỏa ra, cuối cùng tạo thành một màn chắn đem Dương Thiên và tên độ kiếp kỳ vực ngoại thiên ma kia nhốt vào bên trong. Cột hắc khí kia dần thu nhỏ lại, lộ ra một bóng người vừa quen lại vừa lạ. Dương Thiên im lặng vài giây, sau cùng liền thở ra một hơi. Ta đã có chút nghi hoặc, không ngờ thật sự là ngươi, Nhạc Hiên. Lần trước gặp mặt, tu vị của Nhạc Hiên là đại thừa kỳ đã khiến Dương Thiên vô cùng kinh ngạc. Lần này hắn lại trực tiếp đạt đến độ kiếp nhị chuyển, tốc độ này so với Dương Thiên cũng không hề thua kém một chút nào. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, nếu Nhạc Hiên vẫn là đại thừa kỳ, Dương Thiên có thể giúp hắn trục xuất vực ngoại khí, trở lại thành nhân tộc. Thế nhưng độ kiếp kỳ thì không được. Độ kiếp chính là mượn thiên kiếp tôi luyện thân thể, mỗi lần thành công sẽ nhận được thiên địa linh khí tẩy lễ. Độ kiếp kỳ vực ngoại thiên ma chính là dùng vực ngoại khí tẩy lễ. Lúc này vực ngoại khí đã ăn vào xương cốt, máu huyết, linh hồn bọn hắn, muốn trục xuất là chuyện vô cùng khó khăn. Ít nhất Dương Thiên hiện tại không làm được. Nhạc Hiên mỉm cười. Rất bất ngờ sao? Dương Thiên gật đầu. Lần đầu thấy ngươi, ta liền biết ngươi là một tu sĩ rất có cốt khí. Luận tâm tính, tiềm lực, nghị lực, tất cả đều rất mạnh, là một trong những tu sĩ lợi hại nhất mà ta từng gặp. Nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi lại thành ra nông nổi này? Nhạc Hiên trầm giọng. Cái này còn không phải là do ngươi ban tặng hay sao? Dương Thiên ngẩn ra. Do ta. Nhạc Hiên cười lạnh. Ngươi có biết vì sao ta lại trở thành vực ngoại thiên ma hay không? Còn không phải là do cái tùy cơ truyền tống trận của ngươi hay sao? Tùy cơ truyền tống trận. Dương Thiên lẩm bẩm lại danh từ này, sau đó bất ngờ thất thanh hô lên. Chẳng lẽ ngươi bị truyền tống đến chỗ của vực ngoại thiên ma? Sau đó vì để sống sót, ngươi đã bất chấp vứt bỏ thân phận nhân loại, tiếp thu vực ngoại khí trở thành vực ngoại thiên ma. Ngươi thực sự rất giỏi, chỉ mới nhiêu đó đã đoán ra được. Sự thực tuy có chút khác biệt, nhưng về cơ bản chính là như vậy. Nhạc Hiên tiếp tục. Chuyện đó tạm gác lại đi. Sau khi ngươi rời khỏi cực lạc cảnh, còn đem theo cả linh mạch của Huyền Linh Sơn, giết chết thủ lĩnh vực ngoại thiên ma, toàn bộ cực lạc cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Đám vực ngoại thiên ma còn lại gần như điên cuồng, bất chấp mọi giá cũng phải tìm ra được ngươi. Ta cuối cùng trở thành kẻ thế tội, bị điều tra ra được có quan hệ với ngươi. Ta tất nhiên không bó tay chịu trói, liều chết chống lại bọn chúng. Thế nhưng khi đó tu vị của ta chỉ có đại thừa sơ kỳ, muốn chiến thắng là điều không thể nào, cuối cùng bị bọn hắn đánh trọng thương. Ta không cam lòng, ta còn rất nhiều chuyện phải làm, ta muốn trở thành cường giả đỉnh cao trong thiên địa được vạn người thuần phục, ta không thể chết. Vì vậy, ta lại một lần nữa sử dụng bí pháp kia.